ở bên trong đầu Tử Phong là một màn đấu khẩu nảy lửa, thì ở bên ngoài, người ta chỉ thấy Tử Phong đang dùng một tay tóm lấy cánh tay còn lại, cả người run rẩy mà loạn choạng lùi về phía sau, có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó. Nữ tử giả trang kia sau một chút choáng váng lúc này đã tỉnh lại, mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại tự nhiên biến thành như thế này, nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là đối phương không thể phản kháng. Chớp lấy thời cơ, nàng vứt thanh bảo kiếm đã gãy trên tay đi, cũng không dùng lại thân pháp kỳ dị ban nãy nữa, vô cùng trực tiếp phóng tới đằng sau Tử Phong, xoay người trên không trung, nàng tung ra một cú đá vào gáy hắn. Những tưởng hắc y nhân sẽ không thể đỡ được, nhưng bất ngờ thay, ngay khi chân nàng vừa chuẩn bị chạm vào người hắn, tên quái thai này liền dùng một tay nắm lấy cổ chân nàng ném ra ngoài, nhưng lại không hề có dấu hiệu muốn truy kích mà cả người lại run rẩy mất kiểm soát thêm lần nữa. Không cam lòng, nàng ta liên tục tìm cách tấn công Tử Phong, nhưng lần nào cũng bị hắn ném ra ngoài mà không trả đòn, nhất thời một cuộc chiến này lửa lại biến thành một màn mèo vờn chuột mà không ai có thể nói rõ ràng đâu mới là chuột đâu mới là mèo. Cơ thể này là của ta, không phải là chỗ để cho bọn ngươi muốn chiếm lúc nào thì chiếm. Tử Phong gầm lên. Đúng hơn thì, chỉ có ta mới là người chiếm cơ thể ngươi thôi, cái tên nhát gan kia cùng lắm chỉ dám ngăn cản hành động của ngươi mà thôi. Tiếng của Hắc Tử Phong vang lên trên bảo. Câm miệng, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, Tiểu Linh đâu, giải quyết hai tên chết tiệt này hộ ta với. Hết cách, Tử Phong đành phải cầu cứu Tiểu Linh, nàng ta về lý mà nói thì cũng có thể được coi là tồn tại tối cao ở trong không gian của hệ thống, có lẽ tạm thời trấn áp hai tên này sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ mới nhớ tới sự tồn tại của ta à? Công tử nên nói ngay từ đầu mới phải. Tiểu Linh hề phải đáp. Vậy làm phiền ngươi trấn áp luôn hai cái tên này vĩnh viễn luôn ý. Tử Phong không khỏi mừng rỡ nói. Ta từ chối, nguyên do thì lát ta sẽ nói cho công tử sau, hiện tại ta sẽ tạm thời trả lại quyền kiểm soát cơ thể lại cho ngài. Không đợi Tử Phong kịp nói thêm một lời, ý thức của hắn bị cưỡng chế đá ra khỏi không gian của hệ thống. Nữ tử số 754 không khỏi cảm thấy bất lực, công kích của nàng là vô dụng, nhưng mà đối phương cũng không đánh trả. Trừ khi nàng nhận thua, bằng không thì trận đấu này sẽ không bao giờ kết thúc, hiển nhiên đối phương cũng sẽ không nhận thua rồi. Nàng cũng không định sử dụng lại cái bộ pháp thần kỳ như lúc đầu nữa, bởi vì toàn bộ năng lực công kích của nàng đều đến từ thanh bảo kiếm kia, ngoài ra thì cũng đều là cận chiến, mà sau bài học vừa rồi, nàng nhận ra cận chiến đối với hắc ý nhân trước mắt là một điều ngu xuẩn tới mức nào. Đương nhiên, hắc ý nhân trước mặt nàng ngừng run rẩy, hắn cong người xuống một chút, hai cánh tay đưa lên đang chéo trước mặt, sau đó hắn đứng thẳng dậy, hai tay vung mạnh một cái. Gầm lên một tiếng kinh thiên, hai cánh tay của hắn bất ngờ được một luồng năng lượng màu đen bao bọc lấy, trong một cái chớp mắt của nàng, thân ảnh hắc ý trước mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, lại là một quyền được tung ra, nhưng lần này vô cùng dứt khoát, không có vẻ gì là sẽ dừng lại như lần trước. Vừa phải giải quyết tâm ma ở trong người đang làm loạn, vừa phải chú ý tới nữ tử kia không ngừng công kích giống như một con ruồi, lấy tính khí của Tử Phong mà cũng không khỏi nổi điên, không thể chút giận lên Tiểu Linh. Cũng không thể đối với hai tâm ma của mình, hắn liền chút giận lên trên đối thủ của mình, không có Bạch Tử Phong ngăn cản, khía niệm thương hoa tiếc ngọc trực tiếp bị hắn bóp ra thành cám rồi vứt ra sau đầu. Hư thiểm quyền. Một chìa hệ ụt thiểm quyền trước khi hắn tiến hóa huyết mạch đã đủ để miểu sát bất kỳ vương cấp nào nếu chúng trực diện, nay sau khi hắn đã tiến hóa huyết mạch, lại càng không có lý do gì để một võ giả vương cấp như nữ tử giả trang này có thể đỡ được cả. Ngay lúc Tử Phong chuẩn bị đánh chúng, tưởng chừng như nữ nhân kia sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Một tiếng quát vang lên, dừng tay. Theo sau là một lão giả mặc trang phục chấp sự của Lăng Hư Cung, trực tiếp tiến vào trong cấm chế của lôi đài, túm lấy nữ nhân giả nam kia kéo ra chỗ khác, tránh được một kích của Tử Phong. Đang trên đà lao tới bỗng nhiên mất đi mục tiêu, cục thiểm quỷ ấn tổ án lực của hắn trực tiếp đập vào cấm chế lôi đài. Chỉ thấy cấm chế rung lắc một cách dữ dội, sau đó trước con mắt trợn trừng của mọi người mà vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Đến cả lão giả vừa cứu nữ tử số 754 kia nhìn vậy mà cũng không khỏi liễu lơi, cái quái gì thế này, cấm chế trên lôi đài có thể chịu được một kích của tôn cấp võ giả, làm thế quỷ nào một tên vương cấp có thể đánh sập được như vậy, chẳng lẽ vương cấp bây giờ tất cả đều biến thái như vậy à? Cô ta nhận 6. Chữ thua còn chưa dứt ra khỏi miệng của lão, một thân ảnh hắc y đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo đó là một nắm đấm đen kịt, khiến lão không khỏi ngậm miệng lại ngay tức thì. Chạy đi đâu? Tử Phong có chút say máu. Mặc kệ đối phương là cái gì chấp sự Lăng Hư Cung, hiện tại hắn phải phát tiết tâm trạng bực tức đến mức uất nghẹn này ra. Hư thiểm quy yếu nọa Tử Phong va chạm với bàn tay dơ ra của lão giả, trực tiếp tạo ra một tiếng nổ điếc tai, chấn nát vụn mặt đất dưới chân lão khiến khói bụi bay mù mịt. Đợi đã tiểu hữu, cô ta mời. Yên lặng, cô ta còn chưa có nhận thua, không đến lượt lão giả như ngươi nói hộ. Lão giả có chút ghê tay, vội vàng nói. Hét lên một tiếng, hai tay Tử Phong hóa thành hai cơn lốc, một quyền nối tiếp một quyền điên cuồng mà đánh tới lão giả. Bất đắc dĩ, lão giả chấp sự Lăng Hư cung đành phải để nữ tử giả trang kia sau lưng mình bảo vệ, huy động hai bàn tay không ngừng vung lên chặn đòn của Tử Phong. Ra ba, 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 ra ba. 14. Tiếng gào của Tử Phong vang lên liên tiếp cùng với những tiếng va chạm không ngừng nghỉ, khói bụi từ mặt đất bốc lên dày đặc giống như sương mù buổi sáng sớm, che hết tầm mắt của người đang đứng nhìn. Ta nói, dừng lại ba. Một thân ảnh từ trong đám khói bay vút ra ngoài, đập vào lôi đài không biết làm từ loại đá gì nhưng vô cùng cứng rắn cũng không chịu được mà nổ ra một cái hố sâu. Vung tay một cái thổi đi đám bụi đất bay mù mịt, lão giả ôm lấy nữ tử giả nam trang lúc này đã bất tỉnh, hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói là cô ta nhận thua rồi, ngươi có thể đừng đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ, đừng trách ta ra tay độc các năm. Hả? Tử Phong bỏ dậy từ trong cái hố sâu với tình trạng cơ thể tàn tạ, chân tay bẻ theo một cái hướng bất thường, hiển nhiên là đã gãy, nhưng mà chỉ với vài tiếng răng rắc chói tai vang lên, chân tay hắn đã trở lại bình thường một cách thần kỳ. Im lặng nhìn lão giả chấp sự trước mặt, Tử Phong chặt lưỡi một tiếng, sau đó lạnh lùng quay mặt đi, để lại đằng sau là lôi đài số 7 tan nát tàn tạ. Lão giả không khỏi trố mắt ra nhìn, cứ như vậy là xong sao, bản thân lão là tôn cấp cường giả, mặc dù kích vừa rồi của lão không dùng toàn lực, nhưng một vương cấp võ giả dính phải cũng ăn không tiêu, nhẹ cũng phải nằm tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, nào có như tên trước mắt, dường như chẳng bị hề hấn gì. Mà nói không bị làm sao thì cũng không đúng, nhưng mà chẳng phải chân tay hắn đã bị gãy sao, làm thế nào mà hắn có thể đứng dậy bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra vậy, tên này rốt cuộc có phải là người không? Cơ mà lúc này lão không có nhiều thời gian để lo nghĩ vấn đề này nữa, lão phải nhanh chóng đưa cô nương trong tay mình về, nếu nàng ta bị làm sao thì lão không biết phải ăn nói thế nào với chủ thượng nữa. Không chỉ hoan nữa, lão giả tung người bay lên không trung, mang theo nữ tử giả trang nam, nếu để ý kỹ sẽ thấy hai chân lão hơi run run một chút. Khán giả xung quanh không khỏi im lặng, chỉ cần có một chút thông minh sẽ hiểu ngay được rằng, cái người mang số hiệu 754 kia là một người thuộc Lăng Hư Cung, và địa vị cũng rất quan trọng. Bằng không thì chấp sự của Lăng Hư Cung cũng sẽ không xé rách mặt mũi mà ra tay ngừng trận đấu giữa chừng như thế. Lẽ dĩ nhiên thì Tử Phong là người thắng trận này, nhưng mà tự nhiên hắn ra tay công kích chấp sự của Lăng Hư Cung, điều này khiến hắn bất giác bị mọi người xa lánh giống như sợ lây bệnh vậy. Cũng phải thôi, không ai muốn gần gũi với người đã đắc tội với con quái vật lớn như Lăng Hư Cung cả. Xung quanh chỗ Tử Phong ngồi xuống, ngoại trừ Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngung Tuyết ra thì không xuất hiện một hai khác trong bán kính 10 mét. Đối với tràng cảnh này, Tử Phong ngược lại tỏ ra vô cùng bình thường, thực tế mà nói, hắn vô cùng ưa thích như thế này, ít nhất thì hắn cũng được yên tĩnh. Chỉ là bốn. Tiểu Linh, ngươi nói hai tên điên kia sẽ không thể điều khiển cơ thể ta còn gì, tại sao vừa rồi ta lại nổi điên lên như thế? Ha, ngu ngốc, dù cô ta có thể áp chế bọn ta nhưng cũng không thể nào áp chế hoàn toàn được, suy cho cùng thì bọn ta cũng là ngươi, ngươi cũng là bọn ta, áp chế bọn ta có khác gì áp chế chính ngươi đâu. Cô ta không thể làm thế với công tử yêu dấu của mình được hạ 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 bốn. Còn không đợi Tiểu Linh trả lời, Hắc Tử Phong đã cười lớn. Im miệng, nói linh tinh cái gì thế, cái gì mà công tử yêu dấu? Tiểu Linh quát. Ờ thì ta không nói nữa, cơ mà không thể kiểm soát cơ thể của ngươi, chẳng lẽ bọn ta không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của ngươi ư? Khắc khắc, chúng ta vốn là một thể, ảnh hưởng tới suy nghĩ của ngươi quá ư là dễ dàng, đừng nói ta, đến tên nhát gan kia cũng làm vậy vài lần rồi. Chỉ là không rõ ràng như ta thôi. Hắc Tử Phong cười lạnh nói. Một đôi bàn tay trắng nõn ôm lấy mặt Tử Phong khiến ý thức hắn trở về với thực tại. Hồ Phi Nguyệt dí sát vào mặt hắn, lo lắng hỏi, chàng làm sao vậy, có ổn không? Chương 140, giáp rối. Lắc lắc đầu, Tử Phong né tránh ánh mắt của Hồ Phi Nguyệt, nói, không sao đâu, ta chỉ hơi thất thần một chút mà thôi. Nhìn vào mặt Tử Phong thật lâu, Hồ Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, dạo gần đây chàng hay thất thần như vậy lắm. Ta biết rằng chàng thật sự muốn tăng cảnh giới lên để cứu Diệp Thủy Lan, nhưng cũng đừng cố gắng quá sức nhé, tiến cảnh của chàng đã đủ nhanh rồi, đừng làm thiếp lo lắng à. Nghe Hồ Phi Nguyệt nói, Tử Phong vô thức nở một nụ cười mỉm mặc dù chiếc mặt nạ đã che giấu nó đi, thật là ấm áp. Hắn thực sự vô cùng thích cái cảm giác này, được một người quan tâm tới, nhận được sự yêu quý của một ai đó, một gia đình riêng của mình. Đó đều là những thứ nhỏ nhặt đối với người khác, nhưng đối với hắn, người chưa bao giờ được nếm trải qua thì đó là tất cả của hắn, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lại một chút hơi ấm đó bên cạnh mình. Đó cũng là lý do tại sao khi Diệp Thủy Lan bị bắt đi, hắn lâm vào trạng thái gần như là điên cuồng tới mức mất kiểm soát như vậy, ngay khi Hồ Phi Nguyệt nói rằng hắn vẫn còn cơ hội, nó giống như là mặt trời chiếu rọi những đám mây đen trong lòng hắn vậy. Hiện tại mà nói thì, mục tiêu của hắn vô cùng đơn giản nhưng cũng áp lực vô cùng, tăng cao cảnh giới, lật út Âm Ma Tông lên để cứu Diệp Thủy Lan, và quan trọng không kém đó là bảo vệ những người quan trọng đối với hắn. Hồ Phi Nguyệt tuy không cần đến sự bảo vệ của hắn, nhưng thân thế bí ẩn của nàng lúc nào cũng khiến Tử Phong phải cân nhắc, nàng cũng có kẻ thù chứ không phải thảnh thơi như hắn tưởng, và hắn phải nhanh chóng mạnh hơn để có thể bảo vệ nàng ấy, nữ nhân của hắn. Còn Diệp Ngưng Tuyết thì bốn miễn cưỡng cũng nằm trong danh sách bảo vệ của hắn, ít nhất thì hiện tại hắn sẽ bảo vệ nàng, nhưng không thể nào mà liều mạng làm vậy được. Vụ lộn xộn hắn vừa gây ra với tên chấp sự Lăng Hư Cung rất nhanh liền lắng xuống, lôi đài số 7 do hỏng hóc nặng đã phải bỏ đi, mọi người cũng rất nhanh bỏ qua chuyện vừa rồi và chú ý tới những màn giao đấu nảy lửa khác. Tử Phong cũng được gọi lên lôi đài 5 lần nữa, nhưng đối phương vừa nghe thấy số hiệu của hắn liền trực tiếp nhận thua, khiến hắn không khỏi buồn chán. Nói đùa ư? Không thấy Tử Phong hắn đến cả cấm chế của lôi đài có thể chịu được công kích của tôn cấp võ giả cũng đập nát, bọn họ đi lên chẳng phải để bị giết hay sao, thà rằng mất đi cơ hội tiến vào di tích còn hơn là mất mạng a. Ngay tỷ võ thứ nhất cứ như vậy mà qua đi, đến xế chiều thì dừng lại, để ngày mai lại tiếp tục. Nghĩ cũng phải, cả ngàn người tham gia, kể cả có nhanh đến mấy thì cũng khó có thể mà hoàn thành chỉ trong một ngày, và lại cũng cần để cho những người thắng cuộc nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Tránh để những người có thực lực chỉ vì không may mắn bị gọi lên liên tục thua vì xa luân chiến. Những người thắng cuộc nếu bị thương thì có thể tìm đến Lăng Hư Cung, y sư của bọn họ sẽ cho đan dược trị thương thượng hạng một cách miễn phí, đảm bảo bọn họ có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tử Phong cũng vậy, thân là người thắng cuộc, ngay sau trận đấu thứ hai của mình, hắn đã được người của Lăng Hư Cung đề nghị trị liệu, bởi vì thực tế hắn đã bị thương sau trận đấu đó. Nhưng mà trước con mắt kinh dị của viên y sư, Tử Phong dơ ra một cơ thể hoàn hảo không một vết sức khiến viên y sư tự hỏi phải chăng thị lực của mình có vấn đề, lúc nãy rõ ràng hắn ta đã bị đâm xuyên qua người, sao bây giờ lại lành lặn rồi. Mặc kệ đối phương nghĩ sao, Tử Phong cũng không muốn phải giải thích nhiều, hắn đã gây chú ý quá nhiều rồi, không nên phơi mình trước ánh sáng thêm nữa. Tỷ võ ngày thứ nhất kết thúc, lẽ đương nhiên ba người bọn họ phải trở về phòng trọ chờ vòng tiếp theo ngày mai rồi, cũng không thể ở bên ngoài mãi được, hắn thì không có vấn đề, nhưng Diệp Ngưng Tuyết thì có. Để hai người Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết ở dưới sảnh ăn tối, hắn lấy cớ tu luyện rồi chui vào phòng một mình. Sau khi đóng cửa, hắn ngay lập tức đả tọa, ý thức tiến vào trong không gian của hệ thống. Bầu trời ở bên trong này lại thêm một lần nữa đầy mây vần vũ, chỉ là chia ra thành hai màu đen trắng riêng biệt, đồng thời, hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, Hắc Tử Phong đứng dưới phần mây màu đen, Bạch Tử Phong bên mây màu trắng, giống như chia không gian trong này ra làm hai phần vậy. Bọn hắn từ hôm qua đã như thế này rồi. Ta cũng không có cách nào a. Tiểu Linh xuất hiện bên cạnh Tử Phong, nhún vai nói. Không có cách là sao, chẳng phải ngươi có thể trấn áp không cho bọn chúng làm vậy sao? Công tử à, đừng nhầm lẫn chứ, ta chỉ có thể ngăn cản bọn chúng kiểm soát cơ thể của ngài mà thôi, chứ không thể nào làm hơn được nữa. Mặc dù ta ghét phải thừa nhận điều này, nhưng bọn chúng thực chất cũng chính là công tử, ba người đều là một cả, ta sao có năng lực có thể áp chế cả chủ nhân của mình được? Tiểu Linh thở dài. Nghe nàng ta nói cũng có lý. Tử Phong đành thôi không truy hỏi nữa, nhìn bầu trời như chia ra làm hai phần đen trắng, hắn không khỏi nhíu mày, thế lần này bọn chúng lại lên cơn gì nữa đây? Cũng không có gì, hai tên đó không có gì làm, quay ra đánh nhau một trận lòng trời lở đất, sau đó rốt cuộc không phân thắng bại nên lại trở về không gian riêng của mình. Mẹ nó, lão tử ở bên ngoài đánh nhau, ở trong này các ngươi làm loạn, rảnh rỗi quá a nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà ít nhất thì hắn cũng không bị mất quyền kiểm soát cơ thể, đối với hắn thì như vậy tốt hơn. Có cách nào để ta loại bỏ hai tên quái thai này không? Tiểu Linh trực tiếp lắc đầu, không có, công tử và bọn chúng vốn là một thể, loại bỏ chúng đi thì không khác nào ngài tự sát cả, dù cơ thể không chết nhưng tinh thần thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, lúc đó ngài sẽ trở thành một tên ngốc không biết cái gì cả. Chỉ có một lựa chọn duy nhất cho ngài mà thôi, chọn một trong hai tâm ma, dung hợp với hắn, ngài vẫn sẽ chiếm chủ đạo trong suy nghĩ hành động, nhưng tư duy, tính cách của ngài sẽ bị tâm ma đó ảnh hưởng một cách triệt để. Nói ngắn gọn thì ta đang phải chọn giữa thiện và ác chứ gì? Tử Phong ngắt lời. Nói vậy cũng được, tuy nhiên, ta khuyên công tử nên làm ra lựa chọn nhanh lên, tuy ta có thể áp chế bọn chúng, nhưng không thể kéo dài mãi được, tâm ma không giải thì sẽ tự động mạnh lên không ngừng, đến lúc bọn chúng trở nên mạnh quá mức thì ngài sẽ trực tiếp bị thôn phệ chứ đừng nói là dung hợp hay gì nữa đâu. Tử Phong có chút đau đầu, cái hệ thống chết tiệt, thà rằng cứ giữ nguyên bình cảnh như bình thường đi cho xong, tự nhiên nảy ra cái trò bỏ qua bình cảnh. Nhưng chắc chắn sẽ có tâm ma, báo hại hắn phải đau đầu nhức óc nghĩ cách ứng phó. Chọn thiện hay chọn ác, đối với hắn không quan trọng, vấn đề đó là dù chọn bên nào, hắn cũng mất đi sự tự do của bản thân. Hiện tại hắn muốn gì làm nấy, làm việc ác, làm việc thiện, tất cả chỉ trong một ý niệm của hắn, nếu Tử Phong dung hợp với một trong hai nhân cách, sự tự do đó sẽ biến mất. Tiếng ồn ào huyên náo inh ỏi từ bên ngoài phòng truyền vào khiến Tử Phong tỉnh lại, hắn không khỏi nhăn mày, bên ngoài làm gì mà ồn ào như vậy, hình như nghe loáng thoáng có tiếng người to tiếng. Lẩm bẩm chửi đồng mấy câu, hắn đang định quay trở lại không gian hệ thống để bàn bạc với Tiểu Linh, bất ngờ hắn nghe thấy một tiếng hét có phần hơi quen quen một chút, 10 giây sau, hắn liền nhận ra tiếng hét đấy thuộc về ai, ngay lập tức, chiếc mặt nạ thiên ma diện xuất hiện trên mặt, hắn trực tiếp phá tan cánh cửa phòng lao ra ngoài. Tiếng hét đó lại vang lên một lần nữa, hai cánh tay Tử Phong liền bốc lên một ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt liền bốc lên sau đó tan đi, để lộ hai cánh tay đã được bọc giáp. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tử Phong trực tiếp đấm thủng sàn nhà dưới chân, một đường lao thẳng xuống bên dưới sảnh. Từ phòng trọ của hắn ở trên lầu 4, mọi người trong khách điếm liên tục nghe thấy những tiếng nổ đình tai nhức óc, thậm chí còn cảm thấy nền đất dưới chân rung rinh giống như có động đất. Sau khi phá tan mấy cái nền nhà, Tử Phong hạ cánh đánh rầm một tiếng xuống sảnh ở lầu 1, mang theo một đống gạch đá vỡ vụn chút xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết đang bị vây vào một góc bởi một đám người. Một người trong số đó đang nắm lấy tay Diệp Ngưng Tuyết giống như là đang là động tác kéo, tiếng thét vừa rồi cũng là từ tiểu nha đầu này mà ra. Mặc dù không biết tại sao Hồ Phi Nguyệt đứng ở bên cạnh lại tỏ ra giống như một cô nương chân yếu tay mềm, nhưng nó cũng không thay đổi sự thật rằng, có người đang muốn khi dễ người của hắn. Phủi phủi bụi bặm đất cắt trên người, Tử Phong bẻ khớp cổ răng rắc, cười lạnh lẽo. Đám súc vật bọn ngươi định làm gì? Ồ, hai cô nàng này là người của ngươi à? Vậy thì nghe đây. Ngoan ngoãn chắp tay dâng hai người đó lên cho bổn thiếu gia thưởng thức, có lẽ sau đó ta sẽ cao hứng mà trọng thưởng cho ngươi, đừng có rượu mới không uống đi uống rượu phạt ta. Một tên công tử béo ú đi ra từ sau lưng mấy tên vai ú thịt bắp đang bao vây lấy hai người Hồ Phi Nguyệt, người này tướng ngũ đoạn, cơ thể mập mạp, khuôn mặt phì nộn, trên tay phe phẩy một chiếc quạt mặc dù thời tiết buổi đêm có chút hơi lạnh. Khách của tiểu điếm ngay lập tức chạy hết ra ngoài, một số thì nán lại xem của vui, không ít người nết mép lên cười. Hiển nhiên là họ biết tên mập mạp này là ai. Ồ, ghê quá ta, vậy nói ta nghe lý do gì để ta phải dâng nữ nhân của ta lên cho ngươi, hả cái tên mập đờ tờ kia. Tử Phong niệm ai? Nè, hắn vừa gọi là ta gì? Công tử mập mạp liền quay sang hỏi một tên người hầu đứng bên cạnh. Dạ, hắn ta gọi công tử là tên mập đờ tờ à ấy chết. Tên kia, sao ngươi lại dám gọi công tử nhà ta là tên mập ba? À không, ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? Ngài là con trai của thành chủ Giác Vi Thành, cũng là nơi mà ngươi đang đứng đó, khôn hồn thì mau làm theo những gì công tử nhà ta đã phân phó đi. Mọi người ở xung quanh bất chợt có cảm giác không khí dường như vừa mới giảm đi mấy độ, có chút lạnh lạnh. Chỉ thấy hai vai Tử Phong rung lên, sau đó, một tiếng cười đứt quãng giống như quỷ khóc vang lên từ miệng hắn. Khắc khắc khắc, đúng là đi đâu cũng gặp thể loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta mặc xác cha của ngươi là thành chủ Giác Vi Thành hay là cái củ cải gì. Kể cả quốc vương đến đây cũng không thể chạm vào nữ nhân của ta được. Tên người hầu thấy Tử Phong nói vậy, giơ một tay lên chỉ thẳng vào hắn, miệng lắp bắp, ngươi, lão sợ bà. Một tiếng phập vang lên, sau đó là một vòi máu bắn tóe ra, một cây gai xương không hiểu từ đâu ra cắm xuyên qua đầu tên người hầu, trực tiếp giết chết hắn ngay tức thì. Nói lắm. Tử Phong hừ lạnh một tiếng, hạ tay xuống, một cây cốt thứ ngay lập tức mọc lên thế chỗ cho cây cốt thứ mà hắn vừa bắn ra từ lớp giáp trên tay. Từ khi hắn tiến hóa lên thiên ma tướng, lớp giáp cốt của hắn xuất hiện rất nhiều cốt thứ có hình dạng và kích cỡ kỳ lạ, chỉ đến gần đây hắn mới biết chúng có khả năng phóng ra giống như là đạn bắn vậy, uy lực vô cùng khủng bố, tuyệt đối không thua gì đỉnh cấp ám khí cả. Vừa rồi cũng chính là một cây cốt thứ từ trên tay hắn bắn ra đã kết liêu sinh mạng của tên người hầu bẻ mép, tốc độ nhanh tới mức không ai cảm nhận được bất kể thứ gì. Lắc mình một cái, Tử Phong xuất hiện bên cạnh Diệp Ngưng Tuyết trong tích tắc. Một cú lật tay trực tiếp thổi bay đầu tên đại hán đang nắm lấy tay Diệp Ngưng Tuyết thành một đám bầy nhảy màu đỏ trắng vô cùng bắt mắt, hắn không quên bồi thêm một cú đá, đạp bay cơ thể không đầu đó tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung trước khi rơi thẳng xuống bàn của một thực khách đang say rượu. Cái xác không đầu rơi xuống đập nát cái bàn, khiến vị thực khách say rượu kia liền nổi giận đứng lên, rút kiếm trên người ra muốn chém nhau với Tử Phong, nhưng ngay lập tức một cây cốt thứ bắn tới, thổi bay luôn lưới kiếm trên tay hắn, biến nó thành một thanh kiếm cụt. Và trước khi hắn ta định dâng hiến cái mạng của mình cho Tử Phong, đã có vài người lao ra túm lấy tên say rượu lôi ra chỗ khác. Giết một người ngẫu nhiên như tên say rượu đó cũng chả phải là cái gì khó khăn đối với Tử Phong, chỉ là hắn không muốn chấp nhặt với người say cho nên mới bắn dụng thanh kiếm của tên đó mà thôi. Từ người hắn bất chợt bùng lên một luồng sát khí kinh thiên khiến tất cả mọi người xung quanh phải cảm thấy khó thở. Nhìn cổ tay của Diệp Ngưng Tuyết đỏ ửng lên, Tử Phong không khỏi nổi giận, con mẹ nó hắn không đi ức hiếp người khác thì thôi, giờ lại có người dám đè lên đầu người của hắn ư, ngại sống quá lâu à? Mau giết hắn, đừng để hắn chạy. Tên công tử béo ú vội la lên, ứng với lời của hắn, đám hộ vệ cục mịch ở xung quanh giường như không hề để ý đến đồng đội mình vừa mới bị giết, đồng loạt lao lên nhắm Tử Phong mà rút kiếm chém tới. Một đám tướng cấp mà dám múa trước mặt ta ư? Tử Phong cười lạnh một tiếng, cả người tỏa ra khí thế bức nhân, không dùng tù ẩn bộ, hắn chỉ sử dụng tốc độ của bản thân, vô cùng nhanh nhẹn lao tới đám hộ vệ. Dùng một quyền đập bạo đầu một tên, Tử Phong xoay người, tung ra một cước xé gió, trực tiếp cắt đôi một tên hộ vệ ra làm hai nửa, nội tạng cùng máu tươi tràn ra đầy đất. Không cần nhìn, hắn đưa tay ra sau tóm lấy một thanh kiếm chém tới sau đó kéo mạnh, đối phương bị kéo về phía Tử Phong. Một cái tủi trỏ trực tiếp đập nát đầu của tên hộ vệ đó ra. Nhảy lên không trung, hắn tóm lấy đầu một tên, nắm móng vuốt như năm chiếc móc cắm ngập vào trong xương sọ của tên hộ vệ. Giơ chân đạp vào vai tên hộ vệ, Tử Phong nhẹ nhàng xé đầu tên hộ vệ đó ra khỏi cơ thể, kéo theo đằng sau là một đoạn xương sống vẫn còn dính liền. Tử Phong tả xung hữu đột, chỉ trong thời gian chưa tới 5 giây, hắn trực tiếp làm cỏ mười mấy tên hộ vệ. Hóa trưởng thành đao, hắn chẻ đôi đầu một tên hộ vệ cuối cùng. Sau đó dùng một ánh mắt giết người nhìn về phía công tử mập mạp, xung quanh hắn là một đám máu thịt lầy lội bốc lên mùi tanh gây mũi. Tên công tử béo mập đó lúc này đã ngã ngồi ra mặt đất, khuôn mặt trắng bệch không một chút máu, một dòng nước vàng khẽ chảy ra từ đũng quần ướt nhẹp của hắn, nhanh chóng hòa vào đống máu tươi dưới sàn. Tử Phong đang định đi lên đạp chết tên khốn trước mắt, bỗng một cánh tay kéo hắn trở lại. Hồ Phi Nguyệt kéo hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không đợi hắn thắc mắc, liền nhỏ giọng nói, mặc kệ hắn đi, trở về phòng thiếp có chuyện cần nói. Chương 141. Nàng làm gì vậy, để yên ta tắt chết con lợn béo này, dám chạm tới nàng thì không thể tha được, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi nơi này, thượng cổ di tích hay cái củ khoai gì cũng bỏ hết. Tử Phong nhíu mày. Thiếp biết chàng không quan trọng mấy thứ đó, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ khác, có cao thủ đang ẩn nấp ở gần đây quan sát chúng ta. Hồ Phi Nguyệt nhỏ giọng nói. Cao thủ? Cao tới mức nào cơ chứ? Hai thánh cấp, và một lỗ tôn cấp khoảng mười mấy người nữa. Bọn chúng không phải đối thủ của thiếp, nhưng chúng cũng không có biểu hiện gì ác ý cả, có lẽ bọn chúng đang quan sát chúng ta, còn lý do tại sao thì khó biết. Mẹ nó, người ta vẫn nói thánh cấp như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rồi thì cả đại lục chỉ còn vài chục thánh cấp, ta phi, ít đâu không thấy, chỉ thấy thánh cấp hở ra cái là xuất hiện một tá, ít ở đâu ra. Tử Phong trong lòng chửi rủa, nhưng cũng phải bội phục vị bảo tiêu thánh cấp ở bên cạnh mình tới sát đất, tinh thần lực quá kinh khủng à. Đến cả thánh cấp ẩn nấp cũng không thể thoát khỏi thần thức của nàng ta, có thể thấy được vào thời kỳ toàn thịnh Hồ Phi Nguyệt mạnh ra sao. Hồ Phi Nguyệt bảo hắn không nên manh động, nhưng Tử Phong lại nghĩ khác, nếu như nàng ta đã nói rằng bọn chúng không có vẻ gì như là mang theo ác ý, vậy tại sao không dụ bọn chúng xuất hiện? Bọn hắn không phải là đối thủ của Hồ Phi Nguyệt, cùng lắm có biến thì tất cả cùng chạy trốn, quá đơn giản. Cũng không phải là hắn ỷ lại vào sức mạnh của Hồ Phi Nguyệt, mà là hắn không muốn giữ lại một mối lo ở trong tối như thế này. Ai mà biết được mục đích đối phương là gì, về sau liệu có đâm một đao sau lưng hắn hay không, tốt nhất là bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước ra. Nếu như bọn chúng đang quan sát, vậy thì ba phải cho bọn hắn một màn trình diễn trọn vẹn chứ. Tử Phong cười lớn một tiếng, dậy ra khỏi cánh tay của Hồ Phi Nguyệt, cả người hóa thành một cái bóng màu đen, lao thẳng tới tên công tử béo mập dưới đất. Tử Phong tung ra một quyền đơn giản, mà như vậy cũng đã đủ rồi. Một quyền đơn giản này của hắn đến vương cấp còn ăn không tiêu chứ đừng nói là một tên phế vật chỉ biết thải hế ra quần như tên mập này. Ngay khi nắm tay hắn chuẩn bị chạm vào đầu công tử mập, một tiếng hét vang lên cùng với một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ chặn tay hắn lại. Dừng tay. Đằng sau lớp mặt nạ, khoe miệng Tử Phong nết lên thành một đường vòng cung, đúng lúc lắm. Giống như đã chuẩn bị từ trước, quyền đầu của Tử Phong nhanh chóng hóa giải lực lượng, thay vào đó thì truy hồn huyết kiếm đã xuất hiện trên tay hắn. Trực tiếp bỏ qua tên công tử mập mạp dưới đất, Tử Phong vung kiếm lên, mục tiêu là khoảng không gian ở ngay phía trên đầu hắn. Nhị thức Hàn Nguyệt, tứ thức Nguyệt Quang Trảm. Hai trong số bảy thức của Trảm Nguyệt thất thức được tung ra, một luồng năng lượng màu xanh dương bao phủ lấy thanh đại kiếm, không ngừng tỏa ra khí thế băng hàn, cùng lúc hắn vung kiếm lên, một đường kiếm quang màu xanh ngọc được chém ra, nhưng khác với lục thức Nguyệt Sát Trảm, đường kiếm quang này có kích cỡ vô cùng nhỏ, chỉ dài có vài mét, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp mà lao đi. Ngay sau tiếng hô dừng tay, một bóng người từ trên không trung rơi xuống, nhưng đón chào hắn là một đường kiếm quang đang xé rách không gian mà lao tới. Không kịp né tránh, bóng người trên không trung dùng hai bàn tay trần, trực tiếp đỡ lấy đường kiếm quang mang theo khí thế bức nhân đó. Nếu như Nguyệt Sát Trảm là kỹ năng quần công có sức phá hủy kinh khủng, thì Nguyệt Quang Trảm là phiên bản đơn mục tiêu của Nguyệt Sát Trảm, mang theo uy lực khủng bố cùng với khả năng xuyên thấu bá đạo. Chỉ thấy bóng người trên không trung tuy bất ngờ, nhưng trông vô cùng nhàn nhã mà giơ hai bàn tay lên mà đỡ lấy đường kiếm quang, cơ mà chỉ sau một cái chớp mắt, vẻ nhàn nhã đó đã bốc hơi, thay vào đó, hắn ta phải gồng cứng cả hai tay lên để chặn đường kiếm quang đó lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Vút. Dùng một tư thế vô cùng xảo diệu, bóng đen trên không trung xoay người, thay vì ngạnh kháng chống đỡ, hắn liền tá lực đả lực, đẩy đường kiếm quang đó bay lướt qua người hắn. Nguyệt Quang Trảm mất đi mục tiêu liền tự do bay đi, không một tiếng động cắt xuyên qua một cái cây cổ thụ trên đường bay rồi mới tan biến, sau đó không lâu, cây cổ thụ đó rào rào mà đổ ập xuống, để lộ một vết cắt láng miệng chỗ thân cây, cho thấy sự sắc bén của đường kiếm đó ra sao. Bóng người đó hạ xuống đất, lúc này Tử Phong mới nhìn rõ diện mạo của người mới đến, không nhìn thì thôi, lúc nhìn rồi thì hắn không khỏi ngạc nhiên, là ngươi. Người mới đến, chính là tên chấp sự của Lăng Hư Cung, người mà buổi sáng đã cứu lấy nữ tử giả nam, đồng thời còn bị hắn nổi điên công kích. Không ngờ lần sau gặp lại lại bị Tử Phong công kích thêm lần nữa, chỉ khác ở một chỗ đó là lần này hắn đã thực sự đả thương được vị chấp sự này, hai bàn tay vẫn còn đang rỉ máu kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Người này ngươi không thể giết được. Vị chấp sự dường như cũng không để ý đến việc mình bị đả thương lắm, chỉ tay về phía công tử mập mạp rồi nhàn nhạt nói. Hừ, từ lúc nào mà nữ nhân của người khác có thể tùy ý đụng chạm, sau đó phủi mông bỏ đi là được vậy, nếu như ta nhất quyết muốn giết hắn thì sao? Tử Phong trừng mắt nhìn, không chút nào yếu thế. Vậy ngươi có ba lựa chọn, một là bước qua xác của ta, sau đó giết hắn, hai là từ bỏ việc đó, ba là, đồng ý đi với ta một chuyến, tên đó, tùy ngươi xử trí. Vẫn thái độ không thèm quan tâm, tên chấp sự nói, không hề có chút ý bảo vệ nào trong lời nói của hắn. Rắc. Một tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, Tử Phong đột ngột xuất hiện ở bên cạnh tên công tử mập mạp vốn đang ở sau lưng tên chấp sự một cách thần không biết quỷ không hay. Trực tiếp bóp nát sọ tên công tử. Ta sẽ coi đó là một câu đồng ý, chúng ta đi ngay thôi, đừng lo, sẽ có người dọn dẹp mọi thứ ở đây, nữ nhân của ngươi cũng sẽ có người bảo vệ. Tên chấp sự tuy có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của Tử Phong, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ buông ra mấy câu sau đó quay người đi. Màu đỏ trong mắt Tử Phong dần dần biến mất, đôi mắt hắn khôi phục lại màu đen như ban đầu, một dòng máu nhỏ chảy ra từ đằng sau chiếc mặt nạ của hắn. Phun ra một ít máu, hắn không khỏi nghiến răng. Tên khốn Hắc Tử Phong kia, tự nhiên sử dụng vực làm gì, khiến ta bị thương. Còn nữa, Tiểu Linh, chẳng phải ngươi đã nói sẽ áp chế hắn hay sao, làm ăn kiểu gì thế? Bớt đổ lỗi đi, ngươi cũng đã định đồng ý rồi, ta chỉ là thực hiện mà thôi. Và lại, càng sử dụng vực, cơ thể ngươi sẽ càng làm quen với nó hơn, ngươi không nhận ra rằng so với tình cảnh thê thảm lúc đầu khi sử dụng vực, với một ngụm máu hiện tại thì cơ thể ngươi đã trở nên mạnh hơn rất nhiều à? Chỉ vài lần nữa thôi là nó có thể gánh chịu áp lực từ vực rồi. Ta không thể nào không chuẩn bị cho bản thân được, ta không muốn thôn phệ ngươi sau đó phải sử dụng một cái cơ thể đến vực còn không chịu nổi đâu. Giọng nói của Hắc Tử Phong vang lên. Ngươi ngươi năm. Là một tên điên. Quá khen, cũng tương tự như ngươi thôi, khắc khắc sáu. Không nghe thấy Tiểu Linh trả lời, Tử Phong đành chịu thua, có lẽ hắn cần phải bàn bạc kỹ hơn với nàng ta cách để chống lại sự kiểm soát của tâm ma, nhưng mà đó là chuyện của về sau. Hiện tại hắn có việc khác cần quan tâm. Nhìn tên chấp sự Lăng Hư Cung không có vẻ gì là ác ý, hắn quyết định đi theo gã xem sao, dù gì thì nếu đối phương thật sự có ý đồ với hắn, lấy thực lực tôn cấp của tên chấp sự nếu toàn lực ra tay thì một tên vương cấp như hắn không thể nào mà đỡ được, xét theo khả năng đó, hẳn là chuyện này không có nguy hiểm gì. Đưa một ánh mắt đầy hàm ý nhìn Hồ Phi Nguyệt, sau khi nhận được một cái gật đầu xác nhận của nàng ta, hắn liền yên tâm, nàng hẳn sẽ bí mật theo dõi hắn. Mặc dù không biết nàng sẽ làm như thế nào, nhưng hẳn là Hồ Phi Nguyệt sẽ ca. Không để cho hắn bị giết dễ dàng như vậy đâu a. Ba người đi theo tên chấp sự một quãng đường dài, thực tế thì nói là đi cũng không đúng cho lắm, mà là bay theo mới đúng. Tử Phong cũng đã được Hồ Phi Nguyệt dạy cách để lăng không phi hành, lấy lượng linh lực dồi dào của hắn, phi hành đường dài trên không trung không phải là vấn đề to tát, hắn lưng cong diệp ngưng tuyết, tay ôm lấy Hồ Phi Nguyệt mà bay theo tên chấp sự cũng ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ rằng một tên vương cấp như Tử Phong có thể phi hành theo sau lưng hắn một đoạn đường dài như vậy, như thế là không bình thường chút nào đối với một vương cấp, trong lòng hắn cũng thầm khen ngợi thực. Lực của Tử Phong, phải biết không như tôn cấp có thể cầu thông thiên địa, lấy linh khí thiên địa trở thành của bản thân, vương cấp võ giả không thể làm như vậy. Ý, phi hành đối với họ mà nói là một việc vô cùng tiêu tốn linh lực. Đến nơi rồi, tên chấp sự dẫn theo ba người tới thẳng phân đà của Lăng Hư Cung trong Giác Vi Thành. sau khi dặn dò mấy tên đệ tử phải tiếp đãi hai người Hồ Phi Nguyệt thật tốt, hắn mang theo một mình Tử Phong đi vào bên trong. Tử Phong được dẫn vào một trong một căn phòng nguy nga trắng lệ, một chiếc bàn nhỏ bên trên có một đống giấy tờ, cùng với vài chiếc giá sách đựng đầy thư tịch, trên tường được treo rất nhiều binh khí các loại, ngoại hình vô cùng hào nhoáng, chỉ là không biết công dụng liệu có hào nhoáng được như vẻ ngoài hay không mà thôi. Tìm được hắn rồi ư? Lùi ra ngoài đi. Một thần bí nhân ngồi ở trên ghế, xoay lưng về phía hắn, chiếc ghế che mất diện mạo của người này, nhưng từ giọng nói thì có vẻ như là một nữ nhân. Tên chấp sự nghe vậy thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà sáu. Không vấn đề gì, ngươi nghi ngờ thực lực của ta sao? Thuộc hạ không dám, vậy thuộc hạ xin phép lui, nếu có gì thì ta ở ngay bên ngoài, ngài có thể gọi bất kỳ lúc nào. Nói đoạn, tên chấp sự liền đi ra ngoài, không quên dùng một ánh mắt ngờ vực mà nhìn vào bên trong. Hắn không hiểu rằng chủ thượng có ý gì khi muốn đưa một tán tu vương cấp đến đây, nhưng lệnh là như vậy, hắn cũng chỉ biết làm theo mà thôi. Ngươi hẳn lúc này không biết được chuyện gì đang xảy ra phải không? Từ từ rồi ta sẽ giải thích cho, hiện tại cho ngươi gặp hai người này đã, ra đây đi. Nữ tử giấu mặt nói. Một tiếng kéo kẹt vang lên, bức tường bên cạnh bất ngờ dịch chuyển, để lộ ra một thông đạo bí mật. Từ trong thông đạo đó, hai bóng người bước ra, nhìn thấy hai người này, Tử Phong không khỏi thầm hô hỏng bét, hắn đã mắc lừa rồi. Chỉ thấy đi từ bên trong thông đạo, thành chủ Thiên Lương Thành Mạc Thương Lan cùng con gái Mạc Chỉ Tình của hắn bước ra, ôm quyền hành lễ với nữ nhân thần bí, sau đó vô cùng cung kính đứng ở bên cạnh chỗ nàng ngồi. Có đúng là hắn ta không? Bẩm chủ thượng, đúng là hắn, hắn chính là người mà thuộc hạ đã nhắc tới. Mạc Thương Lan nói. Vậy hả, thì ra đây là tên sát thủ siêu cấp mà ngươi đã nhắc tới, để ta xem trông hắn ra sao. Chiếc ghế từ từ xoay lại, để lộ ra diện mạo của nữ tử thần bí. Chỉ thấy nàng mặc một bộ cung trang màu trắng, một gương mặt thiên kiều bá mị, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng nhỏ nhắn bên dưới sống mũi dọc dừa, mái tóc dài bồng bềnh như mây, nàng đang nở một nụ cười nhìn Tử Phong, để lộ hàm răng trắng đều như ngọc, tuy không thể sánh với Hồ Phi Nguyệt, nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân hại nước hại dân ngang ngửa Diệp Ngưng Tuyết, chỉ khác nhau ở chỗ một người mang theo vẻ thành thục mà thôi. Đối với Tử Phong mà nói, mỹ nhân hay không không quan trọng, có ai còn đẹp hơn hồ ly tinh nhà hắn ư? Vấn đề ở chỗ đó là diện mạo của nữ nhân thần bí trước mắt, vừa nhìn thấy nàng, hai mắt hắn liền trừng lớn, miệng không tự chủ được mà hô lên, giáo quan, và hai chữ này, hắn nói bằng thứ tiếng kiếp trước của hắn. Nữ tử thần bí trước mắt liền ngay lập tức dừng cười, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu lại, hai người bọn ngươi, đi ra ngoài đi. Mạc Thương Lan cùng Mạc Chỉ Tình hai người nhìn nhau hơi khó hiểu, sau đó liền đi ra ngoài. Đợi cho hai người kia biến mất, nữ tử thần bí mới nhìn Tử Phong từ trên xuống dưới một hồi lâu. Sau đó mới mở miệng nói, ngươi là ai, và nàng nói bằng thứ tiếng giống hệt với hắn. Chương 142, Hồi ức. Lần này thì đến lượt Tử Phong ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, thấy hắn im lặng, nữ nhân liền đập bàn đứng dậy, ngươi vừa nói cái gì ba. Từ người nàng bất chợt tỏa ra uy áp như hủy thiên diệt địa, ập thẳng vào người Tử Phong khiến hắn không kịp phản ứng mà bị ép nằm út xuống mặt đất. Gầm nhẹ lên một tiếng, cả người Tử Phong bỗng nhiên bùng cháy, ngọn lửa màu đỏ rất nhanh bao trùm lấy toàn thân hắn, tạo thành một lớp giáp màu đỏ như máu phủ lên cơ thể hắn. Thiên ma hóa thân được kích hoạt, cùng với sự giúp đỡ của hệ thống, Tử Phong gian nan đứng lên trước uy áp ngập trời do nữ tử kia tạo ra, trong lòng không khỏi kinh hãi, thánh cấp. Nàng ta tuyệt đối là thánh cấp cường giả. Không nghe rõ hả, ta hỏi rằng ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết thứ ngôn ngữ này? Và quan trọng nhất là, ngươi lúc này đã gọi ta là cái gì? Nữ nhân thần bí lại lặp lại một lần nữa, vẫn là thứ ngôn ngữ đó, nhưng giọng điệu trở nên kích động hơn rất nhiều. Nàng đột ngột xuất hiện trước mặt Tử Phong, dùng một cánh tay túm lấy cổ hắn, lôi hắn từ dưới đất lên, không ngừng lặp lại câu hỏi của mình. Cảm nhận lớp giáp cốt ở cổ mình đang phát ra tiếng răng rắc như sắp sửa vỡ vụn, Tử Phong không khỏi nghiến răng, cứ thế này thì nàng ta bóp nát cổ hắn quá. Mặc dù cổ hắn có bị bóp nát vụn thì hắn cũng sẽ không chết, nhưng đang yên đang lành, ai mà muốn bị thương cơ chứ? Tử Phong tay trái nắm lấy cổ tay nữ tử thần bí, tay phải nắm lại thành quyền, dùng hết sức tung ra một quyền. Cái gì? Quyền đầu của Tử Phong bị một bàn tay mảnh dẻ chặn lại vô cùng dễ dàng, nữ tử thánh cấp dùng một bàn tay tóm lấy năm đấm của hắn, từ từ bẻ ngoặt sang bên cạnh, không hề bị ảnh hưởng một chút nào mặc dù Tử Phong hắn đã cô dồn hết sức lực vào cánh tay đó. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, trước hai lực lượng cường hành, cánh tay phải của Tử Phong sinh sinh bị nữ nhân đó bẻ gãy, lớp giáp cốt tưởng chừng như vô kiên bất tồi đã bị phá hủy, cũng đồng thời ngay lúc đó, bàn tay của nữ thần bí đó siết chặt lại, trực tiếp bóp vụn lớp giáp trên cổ hắn, năm ngón tay móc sâu vào da thịt hắn khiến máu tươi phun xuất ra ngoài. Trả lời ta, ngươi vừa mới gọi ta là gì? Nữ nhân thần bí lại hét lên. Di giáo quan. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra, Tử Phong thều thào nói. Đồng nhiên, mọi uy áp chợt biến mất vô ảnh vô tung, cả người Tử Phong bị thả rơi xuống mặt đất như miếng rẻ rách. Hít vội vào phổi mấy ngụm lương khí, Tử Phong chống tay bỏ dậy, cũng không thèm để ý tới cánh tay phải bị gãy của mình. Truy hồn huyết kiếm đã xuất hiện ở trên tay trái, linh lực toàn thân hắn chợt sôi trào bộc phát lên một cách dữ dội chưa từng thấy. Song trọng đột phá cực hạn. Thất thức phá thiên trảm. Thức thứ bảy, cũng là chiêu thức cuối cùng của Trảm Nguyệt thất thức được tung ra, toàn bộ linh lực trong người Tử Phong giống như nước bị đun sôi mà trở nên cuồng loạn, dùng một tốc độ kinh khủng tập trung trên thân kiếm, lượng linh lực khổng lồ khiến thanh kiếm của hắn rung lên bần bật, tưởng chừng như bất kỳ lúc nào nó cũng có thể nổ bạo vì áp lực quá lớn. Tử Phong cảm thấy cả người chợt hề hoài, đó chính là tác dụng phụ của thất thức phá thiên trảm. Thức thứ bảy này sẽ dùng toàn bộ linh lực mà Tử Phong có, tập trung hết vào một lần công kích, không là địch chết thì ta vong. Tuyệt đối là một là bài tẩy cuối cùng chỉ dùng khi mọi thứ đã không còn cách cứu vãn nữa. Tử Phong hắn không biết có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng với tính cách cẩn thận của hắn, rời khỏi đây là ưu tiên hàng đầu, mà muốn làm được như vậy, ít nhất hắn phải khiến nữ nhân thần bí trước mắt này bận rộn một chút đã. Truy hồn huyết kiếm chưa bao giờ phát sáng hơn như thế, lưỡi kiếm rung lên, Tử Phong nổ người dậy nhanh như chớp, tay vung kiếm lên, phá thiên trảm được tung ra. Vực. Hỏa chi lĩnh vực. Ngay khi phá thiên trảm chuẩn bị được phóng ra, nữ tử thần bí kia chợt hô lên một tiếng. Tử Phong chỉ kịp cảm nhận thấy không gian trong căn phòng vặn vẹo trước khi cả người bị khóa cứng lại một chỗ, đến cả linh lực đang tụ tập ở trên thanh đại kiếm cũng không giải phóng ra được. Một cơn bão lửa nóng hừng hực quét qua căn phòng, biến tất cả mọi thứ thành tro tàn, duy nhất còn lại chỉ là nữ tử thần bí đó cùng với Tử Phong đang bị đông cứng ở đó. Nữ tử đó nhẹ nhàng bước tới, dùng một ngón tay chạm vào truy hồn huyết kiếm, một ngọn lửa bốc lên bao trùm lấy thanh đại kiếm. Trong nháy mắt thiêu hủy nó thành một đám kim loại lỏng chạy xuống sàn nhà, cùng với đó là toàn bộ linh lực của Tử Phong cũng không cánh mà bay. Cũng chỉ có một người trên thế giới này gọi ta là giáo quan mà thôi, đã bao lâu rồi ta không được nghe cụm từ này nhỉ, cũng phải gần 100 năm rồi chứ ít gì đâu. Ta rất vui được gặp lại cậu, Tử Phong. Nữ nhân thần bí nhẹ nhàng cười nói, sau đó liền thu hồi vực của mình lại. Tử Phong sau khi nghe những gì nàng nói liền trực tiếp đưa người ra, chẳng lẽ là ba? 18. Los Angeles, Mỹ. Ngày ít tháng ít năm 2020. Trong một khách sạn 5 sao xa hoa, căn phòng số 901 nằm tọa lạc ở trên lầu 9 của khách sạn, nơi cao nhất và cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất ra toàn bộ thành phố. Lẽ đương nhiên, tầng 9 đó toàn bộ đều là phòng VIP, chỉ có những người có quyền có thế mới có thể có phòng ở đó. An ninh của khách sạn này cũng thuộc hàng đỉnh cấp, với hàng chục chiếc camera có thể theo dõi nhất cử nhất động của toàn bộ khách sạn, cùng với đội ngũ bảo an vô cùng chuyên nghiệp. Đến một con rồi cũng khó mà lọt vào bên trong này được. Cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, trung niên nhân đang ngồi đọc sách ở trong phòng liền đứng dậy đi ra, sau khi nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, xác định người tới là nhân viên của khách sạn, ông ta mới mở cửa phòng ra. Quý khách vừa gọi một chai Chateau Lepton là năm 1973 phải không ạ? Tên nhân viên nói với trung niên nhân vừa ra mở cửa phòng. Đúng rồi, cảm phiền cậu mang nó vào trong này giúp tôi. Ồ, đó là phận sự của tôi. Không có gì gọi là phiền phức cả. Người nhân viên vừa nói vừa đẩy một chiếc xe kim loại vào phòng, bên trên là một chai rượu đắt tiền được ngâm trong một xô đá. Đối với một người châu Á mà nói thì, tiếng Anh của cậu khá là tốt đó. Trung niên nhân cười nói, tôi chỉ là người gốc châu Á mà thôi, chứ thực ra tôi lớn lên và sống ở đây từ nhỏ, có muốn không tốt cũng không được. Nghe người nhân viên nói, trung niên nhân liền à một tiếng, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi như thế này luôn là công việc thường ngày của ông ta, là một chính trị gia. Tài ăn nói của ông luôn được trau dồi mọi lúc mọi nơi, chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ với nhân viên của khách sạn thôi đôi khi cũng có thể khiến ông ta nói năng trơn tru hơn. Bịch. Còn đang suy nghĩ xem nên mình có nên uống rượu luôn bây giờ hay là đợi một lát nữa, một bàn tay liền chặt vào gáy ông ta khiến ông ta ngất xỉu tại chỗ. Người nhân viên nở một nụ cười lạnh, sau khi đóng cửa phòng lại, thậm chí còn không quên khóa cửa, hắn lôi ra từ bên dưới đáy xô đá đựng rượu một cuộn dây nhỏ. Khách sạn 5 sao này có một chiếc ban công nho nhỏ để khách có thể bước ra ngoài đó ngắm lấy cảnh đẹp của Los Angeles từ độ cao lý tưởng. Tên nhân viên đó bước ra lan can, nhìn xuống phố xá bên dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, độ cao khoảng 40 mét, rơi xuống từ đây thì chết chắc mất. Buộc chặt sợi dây vào thành ban công, hắn một tay nắm sợi dây, sau khi thử độ chắc chắn, liền bất ngờ tung người nhảy ra khỏi ban công. Cả người hắn treo lơ lửng trên không trung, tất cả chỉ phụ thuộc vào một bàn tay đang nắm lấy sợi dây kia. Tưởng chừng như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Men theo dây, hắn từ từ tụt người xuống tầng 8. Thấy rồi. Lẩm bẩm một tiếng, hắn liền bắt đầu đánh đu trên cái dây, liên tục lắc người qua lại giống như một con lắc đồng hồ. Sau khi cảm thấy lấy đà thế đã đủ, hắn bất ngờ buông tay, cả người giống như một viên đạn pháo lao thẳng vào một căn phòng ở tầng 8. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên khi hắn lao người vào trong căn phòng. Bên trong phòng lúc này đang có một đám người, nhìn kỹ lại thì là một đám người mặc vest đen, trên người đều có mang theo súng, có hai người có vẻ như là ông chủ đang trao đổi hai chiếc vali, một chiếc đựng đầy tiền, một chiếc còn lại đựng đầy những chiếc túi ni lông nhỏ có chứa một thứ bột màu trắng trắng. Lộn một vòng trên mặt đất, tên nhân viên khách sạn trút bỏ cái áo khoác bên ngoài của mình, sau đó rút ra từ cái thắt lưng của mình một nắm phi đao, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở trong phòng, nhắm thẳng vào đám người áo đen mà phi tới. Chết tiệt! Có sát thủ! Phi đao vô cùng chuẩn xác găm vào trán mấy người, trực tiếp kết liêu sinh mạng của mấy tên xui xẻo đó, đám còn lại liền vô cùng nhanh chóng rút súng từ trong người ra, nhằm thẳng vào kẻ vừa đột nhập mà nã súng. Tên nhân viên khách sạn vô cùng nhanh nhẹn, ngay khi vừa phóng ra phi đao, hắn liền rút hai thanh đoạn kiếm dài chừng nửa mét ra từ sau lưng, lao thẳng vào đám người ở trong phòng. Súng đạn giống như là vô dụng trước thân pháp biến ảo giống như là bóng ma của hắn, chỉ thấy vô số viên đạn bay ra nhưng không hề tìm thấy mục tiêu. Ngược lại, những con người bắn ra những viên đạn đó đang bị một tên mặc đồng phục khách sạn chém chết như thái rau chặt dưa không một chút khó khăn. Vài phút sau, tiếng súng nổ đã biến mất, tên sát thủ nhìn đống xác chết ngập ngụa trong máu xung quanh mình mà cười khẽ một tiếng. Hắn cầm lấy hai thanh đoản kiếm, xếp thành hình chữ ít trên mặt đất, sau đó cầm lấy vali chứa thứ bột màu trắng đó đưa lên xem xét. Hừm, là cần sa à, xem ra phải đòi thêm tiền thôi. Hắn đóng hai chiếc vali lại, nhặt lấy chiếc áo ban nãy đã cởi ra mặc lên người, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, một lát sau đã quay lại với một chiếc xe đẩy chuyên dùng để chứa đồ chăn mền bẩn đem đi giặt. Vứt hai chiếc vali vào trong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, treo một tấm biển không làm phiền ra ngoài cửa, sau đó ung dung bỏ đi cùng với chiếc xe đẩy chở chăn mền. Vừa đi hắn vừa buồn cười, khách sạn 5 sao có khác, đến phòng cũng làm cách âm quá tốt, súng nổ lung tung mà chẳng có ai thèm để ý hết, mà thế cũng tốt, như vậy thì hắn chạy trốn càng dễ hơn. Từ cửa sau phòng bếp của khách sạn, một bóng người mang theo hai chiếc vali chạy ra ngoài. Nơi đây vốn là một con hẻm vắng người, lúc này lại là buổi đêm nữa nên mọi thứ lại càng tối tăm hơn nữa. Bóng người đó nhanh chóng bước lên một chiếc xe ô tô đỗ sẵn ở trong con hẻm. Vừa ngồi lên xe, tên nhân viên khách sạn đã giơ hai chiếc vali lên, cười nói. Giáo quan, đi thôi. Ta xử lý xong rồi. Chương 143, Hồi ức, 2. Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh, lao ra từ trong con hẻm tối tăm, mang theo một tên sát nhân cùng với hai chiếc vali có giá trị trên trời. Ta đã nói là đừng có gọi ta là giáo quan rồi mà, một tiếng nữ nhân vang lên. Cô đã dạy ta võ thuật và cách chiến đấu từ đầu tới giờ, không gọi là giáo quan thì gọi là gì, tên nhân viên khách sạn nhún vai nói. Ngươi có thể gọi ta là Tử Hàm tỷ tỷ a. Mà này Tử Phong, nhiệm vụ này có làm ngươi mất giá quá không, một vương giả bóng đêm như ngươi mà phải làm mấy cái nhiệm vụ dễ dàng như thế này. Không sao không sao, dù gì cũng là do giáo quan cô đích thân nhờ và mà, coi như là thay vì ở trong phòng đọc tiểu thuyết thì đi ra ngoài giãn gân giãn cốt tí đi. Tử Phong xua tay nói. Đã bảo là gọi ta mà thôi bỏ đi, cảm ơn vì đã giúp ta, người bạn đó của ta có tinh thần chính nghĩa hơi bị cao quá, nên là khó mà từ chối được. Nữ tử lái xe nói. Dương Tử Hàm thôi khỏi, ta vẫn sẽ gọi cô là giáo quan, gọi thế nhiều năm quen rồi. Với cả, ta cũng không biết phải nói sao với bạn cô nữa, làm cảnh sát mà đi tìm sát thủ để giải quyết mấy băng đảng buôn ma túy, vô dụng vãi. Nằm dài ra ghế sau, Tử Phong hề phải nói. Thế giới ngầm có quy tắc của nó. Trong đó bao gồm một loại người, đó là sát thủ. Những sát thủ của thế giới ngầm luôn là những con người thầm lặng, không được người nào biết đến tên tuổi, ngoại trừ một số ngoại lệ, đó là những đỉnh cấp sát thủ được xếp hạng. Hồ bảng, Long bảng, Thần bảng, ba bảng xếp hạng từ thấp đến cao, mỗi bảng chỉ có 10 người, 30 người có tên trên bảng đều là những siêu cấp sát thủ của thế giới ngầm. Hắn là Tử Phong, một dị năng giả, siêu cấp sát thủ đứng hạng nhất thần bảng trong thế giới ngầm, chưa có một mục tiêu nào thoát khỏi sự ám sát của hắn. Đừng nói là mục tiêu thông thường, đến cả những sát thủ ở trên bảng khi nghe thấy tên hắn cũng sợ mất mật. Lý do rất đơn giản, trên bảng vốn dĩ phải có 30 người, thì nay lại để trống 4 cái tên, 4 người đều thuộc thần bảng, hạng 2, hạng 3, hạng 6 và hạng 9, 4 người bọn họ được một người thần bí thuê giết chết Tử Phong, người đứng đầu thần bảng. Kết quả là vài ngày sau người ta nghe tin một vị quan chức cấp cao ở cái nước khỉ gió nào đó bên Trung Đông bị chém thành 20 mảnh vứt khắp nhà riêng của mình. Cùng lúc đó, xác của 4 người thuộc thần bảng kia thì trực tiếp bị vứt ra giữa ngã tư đường, tất cả đều trong tình trạng tan nát không khác gì thịt băm, thứ duy nhất giúp nhận diện được họ đó chính là bốn cái đầu gần như nguyên vẹn được đặt bên cạnh mỗi cái xác. Từ đó về sau, trên thần bảng bị thiếu mất bốn chỗ, nhưng không ai dám ngồi vào đó, bởi vì Tử Phong có tiếng là một tên điên trong giới sát thủ, có trời mới biết là liệu hắn có nổi điên mà tiễn mấy tên vừa mới ngồi chưa ấm chỗ vào thứ hạng mới kia xuống địa phủ hay không. Sau vụ việc đó, mọi người lại càng hiểu lý do tại sao chỉ trong 3 năm xuất hiện ở thế giới ngầm, cái người với danh hiệu Hắc Tử Thần đó lại có thể ngồi chễm chệ trên vị trí thứ nhất của thần bảng. Phải biết rằng 10 người thuộc thần bảng đều sở hữu dị năng cường hãn, hạng 2 có thể hư không tạo ra lửa, hạng 3 thì có năng lực ngoại cảm mạnh, hạng 6 có sức lực mạnh hơn người thường trăm lần, hạng 9 thì có tốc độ cực nhanh, ấy vậy mà cả 4 người cũng bỏ mạng dưới tay của Hắc Tử Thần, đủ biết hắn mạnh ra sao. Mà cũng được nửa năm rồi nhỉ, thần bảng vẫn để trống 4 chỗ, cậu dọa bọn chúng hơi quá tay rồi đấy. Là bọn chúng thần hồn nát thần tính mà thôi, ta đâu có rảnh rỗi đến mức quan tâm mấy cái đó, ai ngồi thì cứ ngồi, kể cả lấy luôn cái vị trí số 1 của ta cũng được, đỡ phải nhận nhiệm vụ, ở nhà chơi game với đọc truyện sướng hơn. Tử Phong ngáp một cái rõ to, lười nhắc nói. Xì, suốt ngày chơi game, cậu làm gì cho ra dáng hạng nhất thần bảng, một trong những người đáng sợ nhất thế giới ngầm đi. Dương Tử Hàm sáng giọng nói. Cô là người đã đào tạo ra cái tên hạng nhất thần bảng đó, tự hào đi. Ta đi ngủ cho lành, khi nào đến nơi thì hú một tiếng. Cậu bốn. Dương Tử Hàm còn chưa dứt câu, đằng sau đã vang lên tiếng ấy, biết rằng Tử Phong chưa thể nào ngủ ngay được, nhưng những lúc như thế này đồng nghĩa với việc hắn không muốn tiếp chuyện, nàng liền yên lặng. Nhiều năm sống chung với nhau, thói quen của hắn nàng đã biết rõ như lòng bàn tay, chỉ một cái đánh mắt cũng đủ để hiểu ý nhau. Cũng như hắn, nàng cũng là một sát thủ, cũng thuộc cùng một tổ chức giống như hắn, nhưng khác với hắn, một vương bài của tổ chức. Nàng là một phán quan của tổ chức. Về cơ bản thì phán quan chính là những người có nhiệm vụ trừng phạt sát thủ phản bội tổ chức, vì thế thực lực của họ mạnh tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Thực tế, Dương Tử Hàm nàng nếu xuất hiện thì chắc cũng giành được một chân trong long bảng, còn thần bảng thì không với tới được. Nói cũng lạ, lần đầu tiên nàng gặp hắn là khi hắn mới chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi, là một thí nghiệm phẩm của tổ chức. Nàng biết những thí nghiệm đó là vô nhân đạo, nhưng mà nàng chỉ là một phán quan. Nàng chả có quyền gì mà nghi ngờ quyết định của tổ chức cả. Cho đến một ngày, nàng gặp Tử Phong hắn, một đứa bé 10 tuổi, cái tuổi vẫn còn không biết gì, nhưng khác với những đứa trẻ khác, hắn ta lầm lì, ít nói, nếu không phải hắn không có vẻ gì của một đứa nhóc đần độn, nàng cũng đã nghĩ như thế. Bị bắt, bị thí nghiệm, phải chịu vô vàn đau đớn có thể khiến những đứa trẻ khác trực tiếp chết tại chỗ do sốc, hắn chỉ cắn răng chịu đựng, gần như không phát ra một tiếng rên nào chứ đừng nói là kêu đau. Bản năng làm mẹ trong người nàng trỗi dậy, nàng bí mật quan sát hắn từ xa, dù bị thí nghiệm tới mức nào, tên nhóc đó cũng không kêu đau tới một lần, chỉ khi bị vứt trở về căn phòng giam tăm tối chật hẹp sau khi bị thí nghiệm, hắn mới nhỏ giọng phát ra tiếng rên rỉ như muỗi kêu. May mắn rằng, thay vì tử nạn như những thí nghiệm phần khác, tên nhóc đó lại thành công, trở thành dị năng giả nhân tạo đầu tiên và cũng là duy nhất của tổ chức, cũng như là cả thế giới. Khi tổ chức tỏ ý định muốn biến hắn thành sát thủ, nàng liền sung phong làm giáo quan của hắn. Ấy vậy mà thoáng một cái, 10 năm trôi qua, hai người tự nhiên sống chung với nhau, Tử Phong hắn trở thành một con quái vật của thế giới ngầm, còn nàng thì từ bỏ chức vụ giáo quan, chuyển qua làm công tác giấy tờ cho tổ chức, hàng ngày về nhà nấu cơm lau nhà, đợi hắn về. Nghe vậy không khác gì một cặp vợ chồng cả, thực tế mà nói, hắn năm nay mới 20 tuổi, còn nàng thì 30 nhưng diện mạo thì vô cùng trẻ trung xinh đẹp, nhìn thoáng qua chỉ khoảng 25. Cũng có nhiều người trong tổ chức ngỏ ý với nàng nhưng đều bị từ chối. Nhìn gương mặt đang ngủ yên ở đằng sau, Dương Tử Hàm không khỏi cười cười, nàng cũng không biết quan hệ giữa hai người là gì, mang tiếng ở chung với nhau, nhưng vẫn là người nào ở phòng người ấy, mối quan hệ ở trên mức bạn bè, thậm chí nếu so sánh với vợ chồng thì cũng chả khác nhau làm ấy, chỉ là cả hai người chưa bao giờ nói về vấn đề này, cũng như bày tỏ suy nghĩ về nó, lẽ đương nhiên, quan hệ xác thịt cũng không có nốt. Thở dài một tiếng, Dương Tử Hàm lẩm bẩm. Thực ra thì cưới hắn cũng được à, mình cũng 30 tuổi rồi, chỉ sợ hắn chê mình già thôi. Vừa lẩm bẩm nàng vừa nghĩ tới một tên trai trẻ 20 tuổi đang ngồi cắm mặt vào màn hình máy tính đọc tiểu thuyết. Mình nghĩ gì vậy, hắn đã từng nói rằng sẽ không bao giờ kết hôn hay là có quan hệ tình cảm với ai mà, thật là đau đầu mà. Dương Tử Hàm lắc lắc đầu, quyết định tập trung lái xe, chuyện mai sau thì để mai sau tính vậy. Điện thoại di động của nàng đống rung lên, Dương Tử Hàm cầm máy lên. Alo. Số nạ đấy à? Xong việc chưa? Từ bên kia đầu dây truyền tới một giọng nữ. Câu đầu tiên cậu gọi cho mình là như thế hả? Bạn bè kiểu gì thế? Hi hi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp đấy mà. Việc thì xong rồi, chỉ là chỉ sợ ngày mai đồn cảnh sát của cậu sẽ bận bù đầu mà thôi. cậu cũng biết tính của hắn mà, kiểu gì chả để lại một bãi chiến trường tan nát toàn xác với xác. Dương Tử Hàm cười nói. Xong thì tốt rồi, kể cả suốt tháng sau có bận bù đầu thì cũng được, giết được hai tên trùm đó thì thành phố cũng sẽ yên ổn hơn được chút. Số nạ phấn khởi nói. Cảnh sát thế đấy, lại đi thuê sát thủ để giết người bất hợp pháp. Xì, yên lặng đi, mình thích thế đấy. À mà thế hai người thế nào rồi, bao giờ thì cưới? Chiếc xe bỗng rung lắc vô cùng dữ dội khiến Tử Phong không khỏi tỉnh giấc, hắn liền đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Dương Tử Hàm đang nói chuyện điện thoại. Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, Dương Tử Hàm gắt giọng, cậu bất nói linh tinh đi được không, cưới xin gì chứ, ai mà thèm cưới hắn ta. Ha ha, lừa con nít đấy à cưng, Tử Hàm à, mau cưới đi, hai người ở chung bao lâu như thế rồi, có là người mù thì cũng biết rằng hai người có tình cảm với nhau. Ở bên kia điện thoại, Sô Nạ cười váng lên vô cùng to, thậm chí đến cả Tử Phong cũng có thể nghe thấy. Nhưng mà bốn hai hắn đã từng nói là không muốn kết hôn hay yêu đương gì cả, mình cũng khó ngỏ lời lắm. Dương Tử Hàm thở dài. Hôm nào bọn mình đi uống cà phê nhé, tụi mình sẽ bàn bạc kỹ hơn, giờ thì mình bận việc rồi, cảm ơn hắn dùm mình à, bì bì. Tiếng cúp máy vang lên, Dương Tử Hàm không khỏi dở khóc dở cười, cái cô nàng Sô Nạ này, nói chuyện chả giữ ý gì hết. Nhìn qua gương hậu thấy Tử Phong vẫn ngủ say, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn, hắn không có nghe thấy. Trở về căn phòng khách sạn, Tử Phong vô cùng không có hình tượng lột bỏ bộ đồ nhân viên khách sạn trên người, lao thẳng lên giường lười biếng nằm, bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể nghĩ rằng đây là sát thủ hạng nhất thần bảng. Giáo quan 6. Hả, chuyện gì vậy? Chúng ta kết hôn đi ba. Hạt 4. Cái 6. Cái gì 5? Sao tự 5? Tự nhiên lại 6. Dương Tử Hàm lắp bắp nói. Chúng ta ở cùng nhau đã lâu rồi, hơn nữa năm nay nàng đã 30 tuổi rồi, nói thế này có hơi tự mãn nhưng mà ngoài ta ra, nàng nghĩ còn ai dám cưới nàng co. Tử Phong điềm tĩnh nói. Xác thực thì những gì Tử Phong nói cũng đúng, từ khi mọi người trong tổ chức biết được hắn ở chung với Dương Tử Hàm, không một ai dám bén mảng tới gần nàng nữa, một phần là vì tôn trọng hai người, một phần là vì sợ, cướp nữ nhân của một con quái vật, ngại mình sống chưa đủ lâu sao. Nhìn Tử Phong. Gương mặt của Dương Tử Hàm không khỏi đỏ ửng lên, ly nhí, nhưng mà bảy. Không nhưng nhị gì hết, ta còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành, đợi xong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ kết hôn, nàng đồng ý chứ? Thiệt tình, cậu cầu hôn hay là ra lệnh đấy sáu? Đứng dậy ôm lấy Dương Tử Hàm vào lòng, Tử Phong nhẹ nhàng nói, nàng cũng biết ta không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng những gì ta nói là sự thực, ta muốn kết hôn với nàng. Dùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Tử Phong, Dương Tử Hàm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Chỉ nhẹ giọng nói, vậy thì 8. Đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. 13. Đó là lần cuối Tử Phong gặp Dương Tử Hàm, sau đó thì chính nhiệm vụ đó, hắn bị gài bẫy rồi tử nạn, rồi xuyên việt sang thế giới này, chẳng ngờ rằng ở đây, hắn lại có thể gặp lại nàng một lần nữa, cơ mà tình thế thì hơi có chút khác biệt. Giáo quan. Phải nàng đấy không? Tử Phong sửng sốt nói. Nữ tử thần bí cười nhẹ một tiếng, một ngón tay mấp lên. Thân thể Tử Phong bị một lực lượng thần bí nâng lên, sau đó bay tới trước mặt nàng ta. Gọi ta Lâm Tử Hàm, và cũng không ngờ rằng lại có thể gặp lại cậu ở thế giới này, đời thật là lắm sự trùng hợp. Chiếc mặt nạ trên mặt Tử Phong rút đi, để lộ ra gương mặt của hắn, lúc này đang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt, có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đây. Phải, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói, ta vẫn nợ cậu một câu trả lời. Chương 144, gia nhập Lăng Hư Cung. Câu trả lời ư? Nó hiện giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tử Phong cười khẩy nói, không giấu nổi vẻ khinh miệt trong lời nói. Ta xin lỗi, ta không biết rằng tổ chức lại chính là người đứng sau gài bẫy cậu trong nhiệm vụ đó. Dương Tử Hàm, lúc này phải gọi là Lâm Tử Hàm mới đúng, khuôn mặt có chút xấu hổ mà cúi đầu nói, vẻ vai phong ban nay ngay lập tức bị quét sạch sẽ không chút dấu vết. Cười nhạt một tiếng, Tử Phong không nói gì cả, hắn vẫn còn nhớ như in những gì hắn đã từng nói với nàng trước khi hắn làm cái nhiệm vụ định mệnh đó. Rằng hắn muốn cưới nàng. Nhưng ở trong cái khoảnh khắc khi hắn nhận ra người gài bẫy mình lại chính là tổ chức mà mình đã trung thành trong nhiều năm qua, hắn không khỏi thất vọng. Nhưng chỉ như vậy thì không có liên quan gì đến giáo quan của hắn cả, vấn đề ở chỗ, địa vị của nàng ở trong tổ chức cũng thật sự rất cao, hơn nữa nàng lại chính là người trực tiếp đề cập nhiệm vụ này với hắn. Dù sống với nhau đã lâu, nhưng mà Tử Phong hắn là một sát thủ, bản năng hắn luôn nghi ngờ người khác, thậm chí kể cả với Lâm Tử Hàm thì hắn vẫn giữ lại một thành sự nghi ngờ. Và khỏi phải nói cũng biết khi hắn nhận ra mình bị gài bẫy, hắn đã quy kết cái tội này lên đầu nàng như thế nào. Tuy rằng về sau nghĩ lại thì hắn cũng thấy khả năng nàng ta lừa hắn gần như là không có, nhưng mà nó vẫn để lại một vết hằn trong tâm trí hắn. Sau khi cậu mất tích, tổ chức bất ngờ tuyên bố tin cậu tử vong ra bên ngoài, ta nổi lòng nghi ngờ, sau đó làm một cuộc điều tra, lúc đó ta mới biết tổ chức mới chính là người muốn giết cậu, với lý do tồn tại như ta quá nguy hiểm, đúng chứ? Tử Phong ngắt lời. Ta biết chứ, đổi lại là ta thì ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ là không ngờ cái ngày đó nó lại đến sớm đến vậy. Vốn dĩ ta nghĩ rằng ta còn có thể chuẩn bị thêm một vài năm nữa trước khi biến mất hoàn toàn để tránh đi độc thủ của bọn hắn, ai ngờ bọn chúng lại không kiên nhẫn được cơ chứ. Mà mọi thứ cũng qua rồi, ít nhất thì ta cũng vẫn còn sống ở đây, nàng cũng không cần phải quá để ý tới cái đó. Đổi lại thì, nàng nên nói về chính nàng đi, làm thế quái nào nàng có thể xuyên qua bên này được vậy. Nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Tử Phong, Lâm Tử Hàm sau khi đã xác định hắn không có nói đùa, lúc này mới chậm rãi nói. Sau khi tìm ra được sự thực, ta đã bí mật tìm hiểu xem ai đã nghĩ rằng cậu là mối đe dọa cho tổ chức, và không ngoài dự liệu, thiết phán quan số 1 của tổ chức chính là người đã đề ra ý kiến cho rằng cần phải loại trừ cậu trước khi quá muộn. Nói thật thì lúc đó ta đã suýt chút nữa thì phát điên lên, chồng sắp cưới của ta bị giết, sao ta có thể làm ngơ được? Lâm Tử Hàm hơi đỏ mặt lên nói. Ta quyết định trả thù, nhưng mà thực lực của thiết phán quan vô cùng cường đại, trừ khi là cậu ra tay, bằng không thì ta không nghĩ rằng có ai có thể làm hại ông ta. Suốt 6 năm trời ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận ông ta, nhưng không thành công, cho đến một ngày, ta tìm ra được một kế. Cậu còn nhớ căn hầm thí nghiệm nơi đã thí nghiệm cậu không? Đương nhiên là nhớ, ta đã chịu không ít đau khổ ở đó A3. Căn hầm đó sau khi cậu chết, đã được tái thiết lại để làm trụ sở nhân bản vô tính. Bọn họ muốn nhân bản vô tính cậu, nhưng kết quả thì thất bại hoàn toàn. Thứ họ tạo ra đều là những con quái vật theo đúng nghĩa đen không biết gì ngoài giết chóc và ăn thịt. Ta không biết lúc đó ra sao nữa. Có lẽ vì hận thù nung nấu, ta đã tự tay thả đám quái vật ở trong đó ra. Lâm Tử Hàm nhẹ giọng nói. Hít sâu một hơi toàn khí lạnh, Tử Phong không khỏi kinh hãi, nàng ta đã từng điên cuồng như vậy ư, hắn thực sự quan trọng đến thế đối với nàng ư. Đám quái vật chắn ra, tuy đều là sản phẩm thất bại, nhưng xét về mặt sức mạnh, bọn chúng không khác gì cậu vào thời toàn thịnh, thậm chí còn hơn, tổng bộ tổ chức loạn thành một bầy. Thưa dịp đó, ta đã tiếp cận được thiết phán quan. Nhưng mà chỉ cần nhìn cái cách ông ta bóp chết từng con quái một như bóp gà, ta nhận ra rằng dù có tiếp cận được thì tỷ lệ thành công của ta cũng giống như là không tồn tại vậy. Lâm Tử Hàm nhìn thẳng vào mắt Tử Phong, nở một nụ cười có chút thê lương, nên là thay vì ám sát hắn, ta đã bọc thuốc nổ quanh người, sau đó bất ngờ ôm lấy hắn, quyết định đồng quy vu tận rồi sau đó, ta xuyên Việt tới huyền linh đại lục này, dưới cái tên Lâm Tử Hàm, ta được sinh ra tại Lâm Gia Càn Nguyên Đế Quốc. Một giọt nước mắt bất chợt lăn xuống đôi má nàng. Ngay lập tức được một đôi bàn tay đẩy những móng vuốt xương sẩu lao đi, tuy rằng có hơi đau rát, nhưng cái cảm giác này vô cùng quen thuộc với nàng, thật sự vô cùng ấm áp. Đưa tay lao đi giọt nước mắt của Lâm Tử Hàm, Tử Phong cau mày, nàng có cần thiết phải làm thế không, ta dù gì cũng đã là người chết, hy sinh tánh mạng của mình để trả thù cho một người đã chết, liệu có đáng hay không ba? Không phải là đáng hay không, mà là ta có muốn làm hay không, và kể cả bây giờ ta có được chọn lại, thì ta cũng vẫn sẽ làm như vậy. Không hề đổi thay Lâm Tử Hàm áp má mình vào bàn tay hắn, nhẹ giọng nói. Không khí xung quanh bất chợt trở nên lung túng, Lâm Tử Hàm liền là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Chỉ thấy nàng phất tay một cái, từ trong bức tường liền mở ra một cái thông đạo, cũng chính là thông đạo mà hai cha con Mạc Thương Lan đã dùng để xuất hiện lúc nãy. Nàng kéo tay Tử Phong đi vào trong thông đạo đó, vừa đi vừa nói. Tử Phong, cậu đã tới thế giới này được bao năm rồi, nhất định phải kể hết cho ta đó. Vào đây nào. Căn phòng kia không dùng được nữa rồi, ở bên trong này tiện nghi hơn. Tử Phong đi dọc theo thông đạo, sau khi lượn lờ qua khoảng chục cái ngã rẽ, đến mức mà hắn không khỏi chửi thầm cái người xây ra thông đạo này, lắm đường đi thế này, có trời mới biết được đường, không bị lạc mới là lạ. A hắn được đưa tới một căn phòng rộng rãi ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, nhìn vào vật dụng cùng cách bài trí thì có vẻ như đây là phòng dành cho nữ nhân. Đây là căn phòng của ta ở đây, cậu là nam nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng được ta cho phép vào đây đó. Hãy biết ơn đi. Lâm Tử Hàm nói. Giáo quan, nàng rốt cuộc có địa vị gì ở Lăng Hư cung vậy? Nhìn vào bài trí xa hoa của căn phòng, hắn không khỏi thắc mắc. Nội môn trưởng lão Lăng Hư cung, phụ trách chấp pháp đường. Khoan đã, nội môn trưởng lão ư? Rốt cuộc nàng đã xuyên tới thế giới này được bao lâu rồi? Tử Phong xua tay nói. Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Tử Hàm mới trả lời tính đến bây giờ thì khoảng 110 năm có dư. Mà bởi vì tuổi thọ cao quá nên ta cũng không có thèm để ý tới tuổi của mình nữa, thế nào, thấy một bà già hơn 100 tuổi như ta vẫn còn đẹp chứ? Nàng đang nói chuyện với một tên nhóc mới có 20 cái xuân xanh thôi đó. Tử Phong cười khổ ba. 18. Hai canh giờ sau, Tử Phong cũng có thể đại khai hiểu được tình hình của cả hai người. Cơ bản thì mặc dù ở trái đất hắn là người chết trước, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, thì Dương Tử Hàm lại xuyên Việt tới đây trước hắn hơn 100 năm với thân phận Lâm Tử Hàm, còn hắn thì cho đến tận cách đây hơn 1 năm mới tới nơi. Nguyên nhân thì hắn không biết, nhưng mà mấy thứ huyền bí như thế này, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đổ hết tội lên đầu hắn, ai biểu hắn đã lôi Tử Phong tới thế giới này chứ. Lâm Tử Hàm sau khi xuyên Việt qua, được sinh ra trong Lâm gia, cũng chính là Hoàng thất Lâm gia, thiên phú của nàng từ nhỏ đã bộc lộ rõ ràng. Được tiền bối trong Lăng Hư Cung để ý sau đó thu nhận làm đệ tử, ngắn ngủi 100 năm, nàng tu luyện gần như không có bình cảnh, một đường hát vang lên thánh giả, trở thành nội môn trưởng lão Lăng Hư Cung, quản lý chấp pháp đường, nàng đồng thời cũng là một trong số ít những thánh cấp của Lăng Hư Cung đã lĩnh ngộ được vực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chấp pháp đường của Lăng Hư Cung cũng như tên gọi, chuyên xử lý tội nhân của tông môn cũng như là làm những nhiệm vụ mà không được đưa ra ánh sáng, nói thẳng ra là những công việc của sát thủ. Cũng vì lẽ đó, khi nghe Mạc Thương Lan báo cáo lên về việc xuất hiện một sát thủ quỷ dị như Tê Phong hắn, nàng ngay lập tức sinh ra hứng thú, sau khi đã điều tra được hành tung của hắn, đã một đường truy đuổi đến tận đây, thậm chí không tiếc mở ra thượng cổ di tích sớm hơn thường niên, cốt cũng là để dụ Tử Phong hắn xuất hiện. Tu vi của nàng tăng tiến cực nhanh, nhưng khi nghe đến Tử Phong chỉ cách đây hơn 1 năm vẫn còn là người thường, nàng không khỏi chết lặng, dùng thời gian hơn 1 năm đạt tới vương cấp nhất phẩm, tốc độ này có thể nói là kinh thế hai tục. Phải biết nàng ở trong tông môn đã được coi là siêu cấp thiên tài, là tấm gương cho cả vạn đệ tử nhưng cũng không thể nào tiến giai nhanh như hắn. Trong tình trạng tu luyện với vô số đan dược trợ giúp, nàng vẫn mất đến hơn 30 năm mới đạt tới vương cấp, so sánh với Tử Phong vốn chỉ là tán tu, đan dược khan hiếm thì cái danh siêu cấp thiên tài của nàng vứt đi cho chó gặm là vừa. Lâm Tử Hàm là người mà hắn có thể tin tưởng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ nói với nàng mọi thứ, ít nhất thì sự tồn tại của hệ thống, hay thân phận của Hồ Phi Nguyệt. Hắn không hề hé răng một lời, không phải là vì hắn không tin tưởng nàng, mà là bởi vì hắn muốn giữ lại đường lui cho mình. Đối với hắn thì những kỷ niệm của hai người ở tiền kiếp vẫn còn y như mới, nhưng đối với nàng thì đã hơn 100 năm trôi qua, ai mà biết được nàng có thay đổi hay không, cứ giữ một lối thoát thân là an toàn nhất, hắn không muốn bản thân bị gài bẫy thêm một lần nữa. Thôi thì ta cũng đã đưa cậu đến đây rồi, ta muốn mời cậu gia nhập chấp pháp đường của Lăng Hư Cung, làm việc trực tiếp dưới trướng của ta, cậu thấy thế nào? Lâm Tử Hàm cười nói, hờ mờ mờ, gia nhập Lăng Hư Cung ư? Tử Phong không khỏi phân vân, thực tế mà nói thì hắn không muốn gia nhập một thứ gì hết, hắn vẫn còn thích cuộc sống tự do tự tại của hắn lắm, mặc dù với thực lực của hắn khi gia nhập Lăng Hư Cung thì cũng có một địa vị nhất định, ít nhất thì hắn chỉ phải nghe lệnh của Lâm Tử Hàm chứ không phải ai khác. Hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Chủng loại, cưỡng chế nhiệm vụ. Số lượng, 2. Nội dung. 1. Gia nhập Lăng Hư Cung. 2. Bảo vệ Lâm Nguyệt Đồng trong di tích. Phần thưởng, chưa rõ. Biết ngay mà. Tử Phong cười khổ, cái hệ thống chết tiệt này quả nhiên bắt ép hắn phải nhận lời, cũng giống như vô số lần trong quá khứ, đến tận giờ thì hắn cũng không còn ngạc nhiên nữa. Thôi thì gia nhập Lăng Hư Cung cũng được, nhưng mà Lâm Nguyệt Đồng là cái đứa nào, sao tự nhiên lại bắt hắn bảo vệ thế? Ta đồng ý. Đã quyết định như thế, Tử Phong không chút do dự đáp. Tốt lắm, vậy đi theo ta sẽ đưa cậu tới gặp một người. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu đó. Lâm Tử Hàm cười nói. Rời khỏi mật thất, hai người liền đi ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của tên chấp sự ban nãy cùng hai cha con Mạc Thương Lan. Ở bên trong đã xảy ra chuyện gì mà chủ thượng của họ lại vô cùng thân mật nắm lấy tay của hắc ý nhân kia kéo đi như thế. Ghé mắt nhìn vào trong phòng thì chỉ thấy một đống tro tàn, ngoài ra không còn cái gì khác, khiến trên đầu mỗi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Nguyệt Đồng, A-di vào được chứ? Lôi kéo Tử Phong đến trước một căn phòng. Lâm Tử Hàm gõ cửa nói. Bên trong liền truyền ra một tiếng nữ nhân, A-di vào đi. Lâm Tử Hàm mở cửa ra, sau đó ra dấu cho Tử Phong đi theo sau, nghe thấy tên nữ tử mà nàng ta gọi, hắn liền vỡ lẽ, thì ra đây chính là người mà hắn cần phải bảo vệ trong nhiệm vụ, chỉ là làm thế quái nào mà hệ thống có thể biết được vậy, chẳng lẽ hắn có năng lực dự đoán tương lai? Có thể làm chứ, xét theo những nhiệm vụ mà hắn đã phải làm thì việc này cũng nằm trong khả năng. Đi theo Lâm Tử Hàm vào bên trong. Tử Phong nhìn thoáng qua căn phòng, ngay lập tức không khỏi nhức mắt, màu hồng, toàn bộ đều là màu hồng A, từ rèm cửa, đồ đạc, đến cả cái giường cũng phủ một màu hồng phấn chói mắt. A-di có việc gì mà đến đây 16? À, 4. Một thân ảnh đi ra từ đằng sau một cái bình chướng, đi kèm theo nó là một tiếng hét đinh thai nhức góc vang lên. Chương 145, gặp gỡ Lâm Nguyệt Đồng. Tử Phong nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy một nữ tử lúc này đang gần như là khỏa thân. Trên người chỉ có độc một cái quần lót, toàn bộ dáng người lồi lõm phô bày ra hết trước mắt hắn. Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, tiểu đồn không to cũng không nhỏ nhưng lại vô cùng cân xứng với cơ thể nhỏ nhắn của nàng, làn da trắng hồng vô cùng khỏe mạnh. Lúc này nàng đang dùng hai tay che ngực của mình lại, giận dữ nhìn hắn, hiển nhiên là trên người nàng ngoại trừ cái quần lót ra thì không còn cái gì khác. Sao A Di lại mang theo nam nhân vào đây, còn ngươi, nhìn cái gì, có tin buồn cô nương móc mắt ngươi ra không? Nhìn thấy Tử Phong vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình, nữ tử liền hét lên. Mặc quần áo vào đi rồi ta hết nhìn, cứ đứng đó mà gào thét thì được tích sự gì? Tử Phong lạnh tanh trả lời, vẫn không ngừng quan sát nàng ta từ trên xuống dưới. Gương mặt của nữ tử liền đỏ lên trông vô cùng kiểu diễm, vội vàng chui lại vào trong bình chướng, từ trong đó vang lên tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau. Nghiêng đầu qua phía Lâm Tử Hàm, Tử Phong nhỏ giọng nói, cháu gái của nàng à? Phải, xin lỗi cậu nhé, tính nó vẫn nóng nảy như thế từ ngày xưa, để cậu phải chê cười rồi. Lâm Tử Hàm cười khổ. Hai người nói cái thứ tiếng gì thế, hơn nữa, ngươi cũng dám vác mặt đến đây sao tên kia? Ta chưa mách tội ngươi với A Di thì thôi. Nữ tử kia đi ra từ đằng sau bình chướng, quần áo đã chỉnh tề, cao giọng nói. Cậu nhận ra con bé không? Lâm Tử Hàm nháy mắt cười nói. Thở dài một tiếng, Tử Phong giơ tay lên bóp trán, lười biếng nói, cô ta là một trong những đối thủ ngày hôm qua suýt chút nữa bị ta giết chết. 18. Nửa canh giờ sau. Không đời nào, con tuyệt đối không đồng ý để hắn bảo vệ con tiến vào di tích, chẳng lẽ A Di không tìm ra người khác cả? Cháu gái của Lâm Tử Hàm. Cũng chính là Lâm Nguyệt Đồng đã được nhắc tới trong nhiệm vụ của hệ thống, sau khi nghe thấy lời đề nghị của Lâm Tử Hàm liền dãy nảy lên. Thôi nào, hắn ta có gì không tốt đâu, người ta vẫn nói không đánh thì không thân, hắn ta muốn thực lực có thực lực, muốn diện mạo có diện mạo, còn gì để chê đâu. Lâm Tử Hàm khuyên giải. E hèm, ta xin đính chính lại, ta chỉ có thực lực thôi, chứ diện mạo thì không có nhé. Tử Phong lúc này đã đeo mặt nạ lên, nhỏ giọng nói. Yên lặng, ta đang nói chuyện với cháu gái ta. Cậu đã nhận lời với ta rồi thì ở yên một chỗ đi. Nhún vai, Tử Phong liền mặc kệ hai nữ nhân trước mắt làm loạn, dù gì thì cũng không liên quan tới hắn, bởi vì hắn chắc chắn sẽ tiến vào di tích. Nếu Lâm Nguyệt Đồng này cũng như vậy thì dù nàng ta có đồng ý hay không, hắn vẫn phải làm theo nhiệm vụ của hệ thống mà thôi. Chẳng lẽ A Di không tìm được bất kỳ ai trong chấp pháp đoàn để cho người đó bảo vệ con sao? Tại sao lại cứ phải là hắn ta thì mới được? Hắn ta chỉ là một vương cấp nhất phẩm A, tu vi còn yếu hơn cả con nữa. Con nghĩ hắn ta sử dụng toàn lực khi đánh với con sao, người ta còn bảo con suýt chút nữa thì mất mạng dưới tay hắn, giờ lại lôi cái tu vi ra để loại ai vậy, con nghĩ A Di ngu ngốc lắm sao? Lâm Tử Hàm nghiêm mặt. Con không biết, trừ khi hắn đánh bại người mạnh nhất trong số những đệ tử của Lăng Hư Cung tham dự lần này, bằng không thì con nhất quyết không đồng ý. Đưa mắt nhìn Tử Phong đang buồn chán chống cằm ngồi ở bên cạnh, Lâm Tử Hàm nói nhỏ, cậu nghĩ sao? Chừng nào đối thủ vẫn còn là vương cấp, đến 10 tên ta giết cả 10. Đến 20 tên ta mua quan tài cho cả 20 tên, không quan trọng lắm. Tử Phong với một bộ dáng không quan tâm trả lời. Khoan lác. Lâm Nguyệt Đồng ở một bên xì một tiếng. Tử Phong hoàn toàn không để ý tới cô nhóc Lâm Nguyệt Đồng kia, ở trong mắt hắn, nàng ta chỉ là một cô gái bị chiều hư mà thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Tử Hàm nói, vậy quyết định như thế nhé, ta sẽ sắp xếp sau, giờ thì con nghỉ ngơi sớm đi, ta phải lo liệu chỗ ở cho cậu ta đã. Nhìn bóng lưng hai người Tử Phong rời khỏi phòng. Lâm Nguyệt Đồng nheo mắt lại lẩm bẩm, thế quái nào, sao trông hai người đó lại có vẻ như vô cùng hiểu ý nhau vậy nhỉ? Đưa Tử Phong ra ngoài, Lâm Tử Hàm cười nói, ta cũng không ngờ cậu sẽ trực tiếp nhận lời gia nhập Lăng Hư Cung luôn đó, ta cứ nghĩ rằng một người thích tự do như cậu sẽ từ chối chứ. Thực ra thì là vì một vài lý do mà ta đồng ý mà thôi, đừng để ý quá. Tử Phong nhàn nhạt nói, tuy rằng ta là trưởng lão nội môn Lăng Hư Cung, nhưng nếu trực tiếp đưa một người gia nhập thì chắc chắn là không hợp với quy định, nên ta định để cậu gia nhập chấp pháp đoàn, cậu nghĩ sao? Hả, chẳng phải chấp pháp đoàn cũng thuộc Lăng Hư Cung sao, nói như vậy nghĩa là sao? Tử Phong không khỏi khó hiểu, chẳng phải cả hai đều như nhau sao, làm như vậy theo lời của nàng ta là phạm quy rồi còn gì? Không phải, chấp pháp đoàn tuy rằng thuộc Lăng Hư Cung, nhưng hoạt động gần như là tách riêng khỏi bộ máy quản lý của tông môn, được quản lý bởi 5 vị trưởng lão và 2 vị thái thượng trưởng lão. Quyền phán quyết thì đến cả cung chủ Lăng Hư Cung cũng không thể phủ nhận, ta là một trong 5 vị trưởng lão nắm quyền, nếu cậu được ta đề cử vào thì có thể miễn đi được một đống thủ tục này nọ, nhưng bù lại thì cậu phải chứng minh thực lực của mình, chỉ cần tuổi còn trẻ, tu vi vương cấp cùng chiến lược. Vượt cấp là mọi thứ sẽ dễ dàng ngay, nói nôm na là cậu phải tỉ thí với thành viên của chấp pháp đoàn. Lâm Tử Hàm giải thích. Như ta đã nói từ trước, chỉ cần không gặp phải tôn cấp, thế nào ta cũng chịu. Được rồi, quyết định như thế nhé. hiện tại thì ta nên đưa cậu trở về, có lẽ bọn họ đang lo cho cậu lắm.
Bọn họ?
Tử Phong còn đang thắc mắc, đã thấy Lâm Tử Hàm kéo hắn tới trước cửa một gian phòng, đẩy cửa đi vào. Khi mà hắn còn chưa kịp nhìn vào bên trong, một thân ảnh bất ngờ phi thẳng ra ngoài, lao vào trong ngực hắn ngay lập tức, khiến toàn thân hắn căng cứng, chuẩn bị tiến vào tư thế chiến đấu. Nhưng mà một mùi hương quen thuộc chui vào mũi khiến hắn liền thả lỏng cơ thể ra. Phi Nguyệt, là nàng đấy à? Tháo bỏ chiếc mặt nạ, Tử Phong nhìn nữ nhân trong ngực mình cười cười. Hồ Phi Nguyệt rủi mặt vào ngực Tử Phong, sau đó mới ngẩng mặt lên, trực tiếp không thèm nhìn tới Lâm Tử Hàm đang đứng chố mắt ra ở gần đó mà kiễng chân lên hôn lên môi hắn một cái, sau đó nở một nụ cười quyến rũ mê người, nhớ chàng. Hai người thế này là sao? Lâm Tử Hàm có chút cứng nhắc nói. Phi Nguyệt, đây là...
Lâm Tử Hàm, đây là Phi Nguyệt, là nữ nhân của ta.
Tử Phong hắn vẫn nhớ những gì mà hắn đã từng nói với Lâm Tử Hàm kiếp trước, nhưng đó là chuyện của Di Vãng, không phải là hắn đã không còn tình cảm với nàng, mà sau khi xuyên Việt, tâm lý của hắn cũng đã biến đổi phần nào, mặc dù rất vui khi biết giáo quan của mình cũng xuyên Việt tới đây, nhưng nếu thật sự so sánh, Tử Phong hắn vẫn ưu tiên Hồ Phi Nguyệt hơn. Cũng không phải là hắn không nghĩ tới cảm xúc của Lâm Tử Hàm, nhưng mà nàng ta đã xuyên Việt qua bên này cả trăm năm rồi, cảm xúc đối với hắn có lẽ đã phai nhạt đi rất nhiều rồi. Thay vì suy nghĩ cho cảm nhận của nàng ta, hắn muốn chú ý tới cảm nhận của Hồ Phi Nguyệt hơn, dù gì nàng cũng đã được hắn nhận định là nữ nhân của mình. Không phải là nữ nô, mà là nữ nhân à, cậu thật sự nghiêm túc sao?
Lâm Tử Hàm lẩm bẩm.
Với thính lực của Tử Phong, không có lý gì hắn không nghe thấy mấy lời lẩm bẩm bất chợt phát ra đó cả, nhưng vợ như không nghe thấy gì, hắn nói, vậy là từ bây giờ, bọn ta sẽ tạm thời ở lại đây phải không?
Sức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Lâm Tử Hàm hơi chút thất thố. Vội vàng nói, à phải, mọi người cứ ở lại đây, Tử Phong cậu nếu muốn tiếp tục tham gia tỉ thí cũng được, không thì thôi, dù gì thì cậu cũng sẽ có chắc chắn một suất để tiến vào di tích, chỉ mong rằng cậu sẽ bảo vệ nó là được.
Yên tâm, ta nếu đã nhận lời thì sẽ luôn hoàn thành, giờ thì xin phép, ta đi nghỉ trước, giáo quan cũng về nghỉ sớm đi.
Nghe Tử Phong nói, Lâm Tử Hàm liếc nhìn Hồ Phi Nguyệt đang ôm lấy Tử Phong, cũng không biết trong đầu nghĩ gì mà chợt hừ lạnh một tiếng sau đó không nói câu gì mà quay đầu bỏ đi. Phu quân của thiếp thật là đắt giá à, đến cả cường giả thánh cấp cũng có tình cảm với chàng, chật chật, ta phải lo giữ chàng cho chặt mới được.
Hồ Phi Nguyệt nhìn bóng lưng của Lâm Tử Hàm lúc bỏ đi, mở miệng trêu chọc nói.
Thôi đi, nàng ta là thánh cấp, vậy thì nàng không phải à.
Một mình nàng ta đã không kham nổi rồi, khỏi cần thêm ai nữa.
Tử Phong trợn mắt nói.
Đùa chàng chút thôi, nhưng mà nàng ta thật sự có tình cảm với chàng đó, ánh mắt của nàng ta lúc nhìn chàng đã nói lên tất cả. Đừng coi thường khả năng quan sát của thiếp chứ.
Ta biết chứ, ta quen nàng ta cũng đã lâu rồi, nàng ta chính là giáo quan đã từng dạy võ nghệ cho ta à.
Tử Phong cảm khái nói.
Những gì mà Hồ Phi Nguyệt cảm nhận được, hắn cũng không phải là một tên ngốc, đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà cảm nhận được, hiểu được không có nghĩa là hắn sẽ hành động trái với ý định của bản thân.
Nếu như kiếp trước, đứng trước tình cảm của Lâm Tử Hàm, hắn có lẽ sẽ đáp lại, nhưng vào thời điểm hiện tại, hắn không thể làm như vậy.
Thứ nhất, làm vậy là không công bằng với Hồ Phi Nguyệt. Thế giới này năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, bởi càng là võ giả cao giai thì sinh dục càng kém, khả năng thụ thai thấp đến thảm thương, có những võ giả cao giai cưới đến mấy chục phu nhân, nhưng cũng chỉ có đến một hai người con, đủ để thấy truyền thừa huyết mạch đối với võ giả cao giai khó khăn ra sao.
Hơn nữa mặc dù võ giả có cả nam lẫn nữ, nhưng tạo hóa giống như là trọng nam khinh nữ, nam nhân trở thành võ giả nhiều hơn rất nhiều so với nữ nhân. Lại thêm bản tính hung hăng hiếu chiến vốn có của đàn ông, kết quả là số lượng nữ giới thì cao mà nam giới lại ít, dẫn đến tình trạng năm thê bảy thiếp là chuyện không đáng để nhắc tới.
Tử Phong hắn đã xuyên Việt tới thế giới này vài năm, hắn cũng biết nam nhân ở đây muốn lấy bao nhiêu lao bà thì lấy, miễn sao là đủ điều kiện cùng thực lực, nhưng hắn đã sống tới 20 năm ở một thế giới nơi chỉ cho phép một vợ một chồng, hắn đã nhận định Hồ Phi Nguyệt là nữ nhân của mình, tiềm thức của hắn không công nhận bất kỳ ai khác có thể làm nữ nhân của hắn được nữa. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy nếu đáp lại tình cảm của Lâm Tử Hàm, như vậy là bất công đối với Hồ Phi Nguyệt. Lý do thứ hai, đó là một lần bị rắn cắn liền sợ rắn cả đời, hắn kiếp trước chết vì bị gài bẫy, bởi những người mà hắn không bao giờ ngờ đến, vậy nên đối với Lâm Tử Hàm, hắn tin tưởng nàng, nhưng không phải là hoàn toàn, ai mà biết sau hơn 100 năm nàng xuyên Việt tới đây trước hắn, có chuyện gì xảy ra khiến tâm lý nàng biến chất hay không, có thể lắm chứ, không thấy bản thân hắn cũng đã thay đổi rất nhiều đó sao.
Giáo quan. Ý chàng nàng ta là sư phụ của chàng ư?
Hồ Phi Nguyệt sửng sốt hỏi.
Chậc, đại loại như thế đi, nhưng mà nàng ta cũng chỉ dạy ta một thời gian sau đó bỏ đi,
đến bây giờ bọn ta mới gặp lại a. Không thể nói cho Hồ Phi Nguyệt những chuyện của kiếp trước, Tử Phong liền thuận miệng bịa ra vài tình tiết. Nàng ta đích thân tìm tới chàng, chắc chắn là có việc quan trọng, vậy rốt cuộc nàng ta bảo chàng làm gì? Gia nhập Lăng Hư Cung. Chương 146, tất cả cùng lên đi. Sáng hôm sau, từ bên ngoài căn phòng vang lên tiếng đập cửa, khiến Tử Phong đang đả tọa liền giật mình mở mắt ra. Nhìn sang chiếc giường trong phòng, thấy Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết đang ôm nhau ngủ say sưa, hắn cũng không đánh thức hai người mà nhẹ nhàng đi ra mở cửa phòng. Lâm Tử Hàm đứng ở trước cửa phòng, nhìn thấy Tử Phong liền nói. Ta không làm phiền cậu chứ, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng mà trước hết, phải làm xong cho cậu cái thủ tục gia nhập vào chấp pháp đoàn của ta đã. Ồ, lại là tỷ thí à, vậy còn cuộc tỷ thí tranh đoạt bài danh tiến vào di tích? Không vấn đề, chỉ cần cậu vào được chấp pháp đoàn, ta có thể trực tiếp đưa cho cậu danh lạch, khỏi cần quan tâm tới cuộc tỷ thí màu mẹ vớ vẩn đó. Lâm Tử Hàm khoát tay nói. Nghe vậy, Tử Phong liền yên tâm, thế tức là hắn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ cưỡng chế kia của hệ thống rồi. Hy vọng là phần thưởng của nó sẽ tốt. A Lâm Tử Hàm dẫn Tử Phong đi tới bên dưới một ngọn sơn phong, ở đây tồn tại những kiến trúc cổ kính vô cùng đẹp mắt, nơi mà hắn đang đứng hiện tại chính là một diễn võ trường rộng vô cùng, chiếu dài chiều rộng phải đến vài trăm mét có dư, dù có đánh nhau long trời lở đất ở trong này thì cũng có thoải mái không gian để vùng vẫy. Trên đường đi, Lâm Tử Hàm cũng đã giải thích qua quy tắc cho hắn nghe, cơ bản thì nếu muốn gia nhập chấp pháp đoàn mà bản thân vốn dĩ không phải đệ tử nội môn, thì phải có những điều kiện sau. Thứ nhất đó là tu vi và tuổi tác, Tử Phong với tuổi 20 và tu vi vương cấp nhất phẩm, vừa đủ để gia nhập. Thứ hai đó là chiến lực, Tử Phong hắn nếu muốn gia nhập, bắt buộc hắn phải chiến thắng ít nhất một nửa số đối thủ được chọn. Tổng cộng sẽ có 10 người lần lượt đấu với hắn, tất cả 10 người này đều được chọn ra từ chấp pháp đoàn, và tất cả đều có cùng cảnh giới với hắn để đảm bảo tính công bằng, cũng không thể để một tên vương cấp cửu phẩm đại viên mãn đi giao đấu với một tên vương cấp nhất phẩm được a, như vậy thì khó có thể đánh dê. Ý á đúng chiến lược của người muốn gia nhập. Đây là xa luân chiến, ở trên lôi đài đao kiếm bất phân minh, có chết cũng không được kêu oan, có thể nói khả năng vượt qua thử thách này là vô cùng thấp, nhưng không phải là với Tử Phong. Đối với thử thách này, hắn gần như còn không thèm bận tâm, không phải vì hắn khinh địch hay là ngạ mạn, mà là bởi vì hắn thật sự quá mạnh so với vương cấp thông thường, dù là vương cấp cửu phẩm gặp hắn thì cũng phải nuốt hận, hắn phải đánh với 10 tên vương cấp nhất phẩm giống như hắn. Có tên vương cấp nhất phẩm nào biến thái được như hắn không? Thực ra thì quy tắc chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì thành viên của chấp pháp đoàn có phân cấp bậc dựa trên tu vi cùng chiến lực. Nếu sau khi Tử Phong hắn vượt qua được 10 đối thủ cùng cảnh giới, hắn có thể hướng lên những cảnh giới cao hơn để khiêu chiến, nếu thắng thì đương nhiên sẽ được thăng hạng, nhưng nếu thua, mất mạng cũng không phải là chuyện đùa. Đương nhiên, thứ hạng càng cao, phúc lợi của tông môn dành cho cũng càng lớn, tuyệt đối đáng để mạo hiểm. Còn Tử Phong ư? Không cần hỏi cũng biết rằng hắn sẽ không dư thừa hơi sức mà đi khiêu chiến thăng hạng làm cái gì, thứ nhất là phúc lợi của tông môn chủ yếu là đan dược, ích lợi đối với hắn cũng là hữu hạn, còn không bằng hắn đi giết người hàng loạt lấy kinh nghiệm. A thứ hai đó là làm vậy không phù hợp với bản tính điệu thấp của hắn, cây cao đón gió, cứ giả heo ăn thịt hổ là chuẩn nhất. Vì ở đây không phải là nội môn Lăng Hư Cung, chỉ có thể chọn ra từ trong hàng ngũ đệ tử của nơi này một số người có tu vi vương cấp nhất phẩm để làm đối thủ cho Tử Phong. Tuy có chút không được hợp lệ, nhưng đã có trưởng lão nội môn Lâm Tử Hàm ở đây, đến cả mấy tên cường giả bán thánh của phân đà Lăng Hư Cung này cũng phải ngậm miệng lại, nào ai dám nói một lời nào. Cuộc tỷ thí được diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo đệ tử của phân đà Lăng Hư Cung ở đây, đồng thời là những người thuộc chấp pháp đoàn mà Lâm Tử Hàm mang theo đi tới đây. Lại là người ư? Nhìn thấy tên chấp sự dẫn mình tới đây hôm qua, Tử Phong không khỏi ngạc nhiên. Không hề liếc nhìn hắn lấy một cái, tên chấp sự bước vào diễn võ trường. Chỉ tay về phía Tử Phong, bắt đầu giới thiệu qua về thể lệ, quy tắc, người khiêu chiến và 10 đối thủ. Sau một hồi nói luyên thuyên những lời mà Tử Phong không thèm nghe, tên chấp sự liền đi ra khỏi diễn võ trường, sau đó là 10 đối thủ của Tử Phong liền xuất hiện ở bên ngoài tràng đấu. Khán giả ở xung quanh cũng khá đông, hiếm có dịp như thế này, hầu hết đệ tử lẫn chấp sự trong phân đà đều có mặt ở đây để quan sát. Tử Phong bất chợt cảm thấy có mấy ánh mắt bất thiện đang nhìn mình, mà đấy không phải là từ những đối thủ của hắn, mà là tới từ những người thuộc chấp pháp đoàn đang đứng ở một nơi riêng biệt, tách rời với những đệ tử Lăng Hư Cung khác. Không quan tâm lắm tới mấy ánh mắt đó, Tử Phong hắn đang chú ý tới cái khác, đó là 10 đối thủ của mình. Những người này, 9 nam một nữ, nữ tử duy nhất thì vô cùng xinh đẹp, còn 9 nam tử thì ngoại hình kiểu gì cũng đủ cả, gầy béo lùn cao, anh Tuấn cũng có mà xấu xí cũng có, tất cả đều có trung tu vi vương cấp nhất phẩm. Nhờ hình thần tích nhờ ạ nọa Tử Phong lại nhìn thấy một vài sự khác biệt. những người này đều có chỉ số gần giống nhau, xếp dần từ trái qua phải từ yếu nhất đến mạnh nhất, cuối cùng là nữ tử duy nhất có chỉ số gần như tương đương với vương cấp tứ phẩm, khiến Tử Phong hắn không khỏi cảm thấy hứng thú, thì ra đây là cái người ta gọi là thiên tài đây sao. Cùng một cảnh giới, nhưng chỉ số lại cao hơn tới 2-3 tiểu cảnh giới, không là thiên tài thì còn là gì nữa, chỉ là khi so sánh với bản thân, Tử Phong cũng không biết mình là thể loại gì nữa, siêu cấp thiên tài chăng. Tiểu tử, ta sẽ đập nát cái mặt nạ của ngươi, thích ra vẻ thần bí trước mặt lao tử à? Đối thủ đầu tiên của Tử Phong là một siêu cấp đại hán có dáng người khủng bố như khủng long, toàn thân cơ bắp quần cuộn giống như từng khối nham thạch chồng lên nhau. Tử Phong với chiều cao gần 2 mét của mình mà chỉ đứng chưa tới vai của đại hán, đủ biết hắn ta khổng lồ tới mức nào. Cái tên đại hán này vừa lên đài cũng không cho người khác có cơ hội phản ứng, gầm lên một tiếng lăng lệ, sau đó thì hai bàn tay nắm chặt lại như hai cái truy sát, chân đạp xuống phá nát nền đất, cả người giống như một viên đạn đại bác bắn thẳng về phía Tử Phong. Võ giả vương cấp có thể phi hành, nếu không có quy tắc thì hai bên nếu thực lực không quá chênh lệch, vờ nhau có mà nửa ngày mới xong, vì vậy ly khai lôi đài một khoảng cách nhất định cũng được tính là thua. Đại hán trông thu kệch nhưng vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã tiếp cận Tử Phong, nắm tay phải hướng về phía sau lấy đà, sau đó mạnh mẽ vung tới, kéo theo đó là không khí xung quanh dường như bị xé rách ra trước áp lực quá lớn đó. Nắm đấm còn chưa tới nơi, dư kình của nó đã tạo ra vô số luồng cương phong cắt thẳng xuống mặt lôi đài dưới chân, tạo thành những cái rãnh nhỏ. Ầm, một tiếng, một thân ảnh bất ngờ bị văng ra ngoài, nện thẳng lên cấm chế trên lôi đài, sau đó mới rơi xuống. Khiến mọi người xung quanh bất ngờ đó là tràng cảnh vừa xảy ra, chỉ thấy Tử Phong dùng một cánh tay, hơi hợt vỗ một cái vào nắm đấm xé gió đang lao tới, sau đó thì đại hán khổng lồ kia giống như diều đứt dây mà bay ra ngoài, nếu không phải tỉ thí hoàn toàn công chính như mình. Mọi người có khi đã có suy nghĩ hai người này hùa với nhau diễn kịch rồi. Tuy rằng đại hán trông có vẻ như là rất thảm, nhưng mà hiển nhiên đòn vừa rồi chưa đủ si nhê với hắn, chỉ thấy hắn nói ra một ngụm máu, sau đó giận dữ hét, tiểu tử, lực lượng mạnh lắm, nhưng mà ta còn chưa xuất toàn lực đâu, xem đây. Đại hán vung cánh tay, một tiếng cuồng giống vang lên, cơ thể hắn liền bành trướng với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hóa thành một cự nhân cao hơn 5 mét, toàn thân giống như được bọc trong một lớp đá hoa cương cứng rắn. Biến thân như vậy, hiển nhiên là quần áo của hắn cũng bị xé rách, nhưng mà toàn thân hắn được bao bọc bởi một lớp đá cứng, cũng hoàn toàn không để lộ cảnh xuân của hắn a. Chết đi. Đại hán rít gào, nắm tay nham thạch của hắn nắm chặt lại, lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống đầu Tử Phong. Dùng một bản mặt vô cùng nhàm chán nhìn cự nhân trước mắt, Tử Phong hời hợt đấm ra một quyền. Nắm tay nham thạch va chạm với bàn tay của Tử Phong, trông không khác gì một tảng đá đập lên que tăm, chỉ là bùm. Một tiếng nổ vang lên. Cánh tay của cự nhân thạch hóa kia trong một cái nháy mắt liền nổ tung thành một đống đá vụn văng khắp nơi, cả người hắn lần nữa bay thẳng ra ngoài, chỉ là lần này nặng hơn, hắn trực tiếp nện vỡ cấm chế lôi đài, bay thêm vài chục mét, cày xuống đất một cái rãnh sâu rồi sau đó mới nằm im lìm trên mặt đất, không rõ sống chết. Trời ạ, chuyện gì vừa xảy ra kia, Dư Thiên sư huynh vậy mà bị đánh bại ư? Không thể nào, sư huynh mặc dù không được coi là lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là có lực lượng cường hãn nhất, sao có thể trong so đấu lực lượng mà thất bại được? Thật là khó tin. Trong một thời gian ngắn, toàn trường liên tục phát ra những tiếng xì xào bàn tán không ngừng. Phủi phủi bụi dính trên tay, Tử Phong lạnh lùng nói, lên hết một lượt đi, tốn thời gian quá. Những đối thủ còn lại của Tử Phong còn 9 người, cả đám nhìn nhau một cái, sau đó thì 3 người liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tuy quy định đề ra là lần lượt thi đấu, nhưng cũng không có nói gì về việc cái lần lượt này là bao nhiêu người, vậy nên bọn họ vẫn hợp lệ. Các hạ rất mạnh, song không nên quá ngạo mạn như vậy. Ba sư huynh đệ chúng ta xin được thỉnh giáo. Ba nam nữ nhảy lên đài, điệu bộ vô cùng tiêu sái, tuy diện mạo không được anh tuấn như Tử Phong hắn, nhưng khí chất thì vô cùng ung dung tự tại, tạo cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Mặc dù than thầm trong bụng rằng lại gặp chính nhân quân tử rồi, nhưng đối phương đã có lễ, Tử Phong hắn cũng sẽ đáp lại, trong lòng quyết định ra tay nhẹ nhàng hơn một chút với ba người này. Thực tế thì người khác làm gì hắn, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần, nếu đối phương lịch sự như ba người trước mắt. Tử Phong hắn mặc dù không thích lắm, nhưng nếu không có thù hận quá lớn lao, hay việc giết chết đối phương nó không mang lại quá nhiều lợi ích, hắn cũng lười không muốn lạm sát làm gì cả. Chương 147, lĩnh vực thế giới. 10 phút sau, lần lượt mấy tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, sau đó là 5 thân ảnh bắn ra khỏi lôi đài trong tư thế không được đẹp mắt cho lắm, cùng nhau gia nhập tổ đội 4 người nằm bất tỉnh ở dưới đất từ ban đầu. Khẽ bẻ cổ tay, Tử Phong không khỏi nhàm chán. Mặc dù nói tất cả những đối thủ của hắn đều là thiên tài cả vạn mới có một, chiến lược vượt xa tu vi thật đến 2-3 tiểu cảnh giới, nhưng đối mắt với một con quái vật đúng nghĩa như hắn thì cũng không ăn thua gì cả. Hôm trước Lâm Tử Hàm đã hủy đi thanh truy hồn huyết kiếm của hắn, khiến chiến lực của hắn suy giảm một khoảng lớn, nhưng mà với trình độ của mấy tên trước mắt này, còn lâu mới có thể chạm đến cái đoạn thực lực bị giảm của hắn. Chẳng qua nể mặt Lâm Tử Hàm, nếu không thì ngay từ khi lên lôi đài, Tử Phong đã trực tiếp miểu sát luôn đối thủ của mình rồi, tuy nói hắn không muốn lạm sát, nhưng mà nếu hắn cảm thấy đối phương nhìn ngứa mắt lại là chuyện khác ga sau khi tên đầu tiên lên lôi đài bị đập ngất, ba tên cùng lên, sau đó là cả năm tên cùng lên, biến thành cục diện 8 người đánh 1 người. Nhìn cái đội hình 8 người trước mắt, Tử Phong mới thấy được thế nào là vô sỉ, mặc dù đúng thật là hắn nói tất cả cùng lên, và hắn có ý như thế thật, nhưng không ngờ mấy tên này trực tiếp lên đài vây công hắn cũng làm hắn ngạc nhiên một chút. Vốn muốn trêu đùa cái bản tính chính nhân quân tử của mấy tên đệ tử không hiểu mùi đời trong Lăng Hư Cung, nhưng xem ra hắn dã nhầm, mấy tên này còn vô sỉ hơn cả mấy tên dong binh ở Hắc Thạch Trấn A. Nói thì nói thế, nhưng với thực lực của mấy tên này, 8 người vây công hay 80 người vây công cũng không khác gì nhau lắm, có chăng đó là thời gian để Tử Phong hắn hạ gục tất cả mà thôi. Thời gian 10 phút trôi qua nhưng thực tế chỉ có khoảng 2 phút là thực sự xảy ra chiến đấu, 8 phút đồng hồ còn lại được dùng để nói nhảm. Nếu không phải Tử Phong mất hết kiên nhẫn tấn công trước, hắn dám nghi ngờ mấy tên này sẽ nói nhảm chọc ghẹo hắn đến tối mất. Thực ra là hắn đã nghĩ hoan cho mấy tên đệ tử này à, bọn chúng vốn định chọc ghẹo Tử Phong, để hắn giận quá mất khôn, ai ngờ đâu lại phản tác dụng, khiến Tử Phong nhìn mấy tên này không vừa mắt. Tốc độ của Tử Phong cộng với thần bối nhờ ra ở tới mức nào thì không cần phải nói, hắn chỉ đơn giản lướt đi như một cơn gió, tặng cho mỗi tên một chiêu, trực tiếp đánh bay ra khỏi lôi đài, còn sống hay chết thì hắn mặc kệ. Đánh vớ vẩn như vậy mà cũng chết được thì cũng nên cắn lưỡi tự sát đi, quá phê vẩn. Đối thủ còn lại duy nhất của Tử Phong, cũng là một nữ nhân duy nhất trong số 10 người, lúc này đến liếc cũng không thèm, trực tiếp mặc kệ 9 tên nam nhân đang nằm lăn lóc dưới đất kia mà chậm rãi bước lên lôi đài. Nhìn nữ tử trước mắt, Tử Phong không khỏi cau mày, nàng ta có một nhan sắc trên mức tuyệt vời, đúng hơn phải nói là chim sa cá lạn, kết hợp với khí chất lạnh như băng tỏa ra, vô cùng xứng danh một lãnh diễm mỹ nhân. Cơ mà nó không phải là thứ hắn quan tâm, hắn đã thắng 9 trên 10 trận rồi, quá thừa đủ điều kiện để gia nhập chấp pháp đoàn của Lâm Tử Hàm. Vậy nữ nhân trước mắt này nghĩ gì mà lên lôi đài nhỉ, nàng không thấy tấm gương của chín người đi trước kia sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, mau đi xuống đi. Có lẽ là bị Bạch Tử Phong ảnh hưởng, hắn hướng nữ tử nói. Điều kiện để gia nhập chấp pháp đoàn đã đủ, nhưng không có nghĩa là ngươi không cần phải đánh trận này, danh dự của Lăng Hư Cung không thể để bị hủy trong tay mấy tên phế vật như bọn hắn được. Rút từ bên hông ra một thanh nguyên kiếm, nữ tử ngay lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, lạnh lùng nói. Tử Phong không khỏi thở dài, trời ạ, lại là mấy cái vinh dự tông môn gì gì đó, thật là phiền phức. Ý của nữ nhân này, hắn hiểu à, đại loại là đường đường đệ tử thiên tài của Lăng Hư Cung lại bị một tán tu không nhà không cửa như hắn đánh bại, như vậy là làm mất mặt tông môn, nàng ta chiến trận cuối nhằm tìm kiếm một trận thắng danh dự a cơ mà hiểu thì hiểu, Tử Phong hắn cũng mặc kệ. Hắn không phải loại người dễ dàng cảm thông với người khác, nếu cô ta muốn chiến, vậy thì sẵn sàng tinh thần đi. Khực khực khực, dũng cảm lắm, tên cô là gì? Ta muốn biết. Tử Phong cười lạnh lẽo. Một tiếng gió rít vang lên, kèm theo đó là một thứ ánh sáng chói lòa đến lóa mắt, Tử Phong chợt nghe thấy tiếng của nữ nhân kia xuất hiện ở ngay bên cạnh mình. Thắng ta trước đi đã. Hoàng bét, lại là chiêu này, một lưỡi kiếm xé gió chém tới khiến Tử Phong không khỏi nghiêng người né tránh. Cái bộ pháp kỳ dị này giống hệt như những gì Lâm Nguyệt Đồng đã dùng khi đối phó với hắn, cực kỳ khó chơi. Tử Phong đã có kinh nghiệm nhất định khi đối phó với chiêu thức này, đáng lý ra hắn phải không gặp vấn đề gì khi đánh với nữ tử này, thế nhưng bảy. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo vai, một dòng máu phun ra từ vai Tử Phong khiến hắn sửng sốt, rõ ràng là đã né lưỡi kiếm đó rồi cơ mà, tại sao hắn vẫn bị thương? Lại một tiếng gió rít lao tới, khiến hắn không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ, vội vàng đảo người né tránh. Ánh sáng quá mạnh khiến hai mắt hắn không thể mở ra được, nhưng có kinh nghiệm đối phó với loại bộ pháp này trước đây, hắn vẫn có thể cảm nhận được đòn tấn công của đối phương khi nó gần chạm tới mình, nhờ vậy mà hắn có thể né tránh công kích của đối phương. Dù tu hân bồi dịch chuyển ra khỏi chỗ cũ chục mét, Tử Phong chắc mẩm đã né được đường kiếm vừa rồi, nhưng ngay khi hắn vừa mới dừng chân, một cảm giác đau bứt liền xuất hiện ở trên cánh tay phải của hắn, không cần nhìn Tử Phong cũng có thể cảm nhận được một đường rạch dài trên cánh tay của mình. Hít sâu một hơi khí lạnh. Tử Phong liền trở nên nghiêm túc, bộ pháp quỷ dị, công kích quỷ dị, thật là phiền phức. Không phải là hắn hoàn toàn bất lực, nếu hắn đánh toàn lực thì nàng ta không thể nào là đối thủ của hắn, vấn đề ở chỗ, hắn không muốn phải dùng đến kỹ năng thiền ma hóa thời đây, ít nhất không phải là trước con mắt của bao nhiêu người, nếu có ai nhận ra hắn là một thiên ma, vậy thì hỏng bét. Thở dài một tiếng, Tử Phong lắc lắc đầu, đành phải thế vậy. Giải phóng 3. Từ người Tử Phong đông tỏa ra một thứ khí tức kỳ dị, nhưng ngay sau đó, khí tức đó biến thành một luồng uy áp ngập trời, kèm theo đó là sát khí lạnh lẽo tới thấu xương. Một tiếng cười điên cuồng vang lên, Tử Phong cả người thả lỏng, không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị nghe đến rợn tóc gáy. Khắc 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 khắc, không ngờ ngươi lại chủ động cho ta ra ngoài đấy. Tử Phong cười lớn nói. Khán giả đứng xem đều có tu vi không hề thấp, đương nhiên với thính lực của họ thì có thể nghe rõ ràng những gì Tử Phong nói, và cũng đương nhiên, họ cũng chẳng hiểu được ý của hắn là gì. Xử lý cô ta đi, giết chết hay làm gì thì làm, ta không muốn để lộ thân phận thiên ma ra ở đây, phiền ngươi xử lý dùm vậy. Ngươi không sợ ta nhân cơ hội này mà chiếm luôn cơ thể ngươi hả? Hắc Tử Phong cười lạnh. Chuyện đó không thể xảy ra, chừng nào ta còn ở đây. Tiểu Linh xuất hiện bên cạnh Tử Phong. Chặt lưỡi một cái, Hắc Tử Phong không nói gì nữa mà tập trung vào đối thủ mà hắn phải đối mặt lúc này. Tuy nói rằng hắn và Bạch Tử Phong ở trong không gian của hệ thống, nhưng bọn hắn cùng Tử Phong vốn là một thể. Những gì Tử Phong nhìn thấy thì bọn hắn cũng nhìn thấy tương tự. Vậy nên ngay khi Tử Phong buông bỏ quyền kiểm soát cơ thể mình, để cho Hắc Tử Phong thế chỗ, hắn đã ngay lập tức biết được mình đang đối mặt với thứ gì. Quá trình chuyển đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt, gần như không hề ảnh hưởng tới trận chiến của hai người. Hắc Tử Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, dù gì thì với lượng ánh sáng chói lòa này, mở mắt ra cũng vô dụng, thậm chí hai mắt bị lóa còn khiến hắn phân tâm hơn bình thường. Bản thân Hắc Tử Phong cùng Tử Phong đều là một, hai người đều chia sẻ chung một khả năng chiến đấu thượng thừa, chỉ là phong cách khác nhau mà thôi. Khực khực, bộ pháp quỷ dị lắm, nhưng mà 12. Vô dụng, vô dụng, vô dụng 3. Lĩnh vực thế giới 3. Không gian xung quanh Hắc Tử Phong liền vặn vẹo kịch liệt, sau đó lan rộng ra, 5m, 10m, 20m, không gian vặn vẹo lan rộng kéo dài tới cả ngàn mét mới dừng lại, mọi thứ ở trong không gian ngàn mét này đều giống như bị đóng băng lại, cảnh vật, con người, đến cả những chiếc lá cây bay trong không khí, tất cả đều đứng yên không nhúc nhích. Hắc Tử Phong cười lạnh một tiếng, hai ngón tay cong lại, trực tiếp chọc thẳng vào hai mắt của mình, sau đó móc đôi mắt của mình ra. Tái sinh siêu tộc được kích hoạt với hiệu suất tối đa, trong tích tắc liền tái sinh lại đôi mắt của hắn hoàn hảo vô khuyết. Nhìn thấy rồi. Đôi mắt cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đã không còn, với đôi mắt mới, hắn có thể thấy được đối thủ của mình đứng cách đó không xa. Lĩnh vực của hắn, thế giới có thể ngưng động thời gian trong một khoảng không nhất định, nhưng áp lực nó tạo ra cho cơ thể là vô cùng khổng lồ. Gần như ngay lập tức sau khi sử dụng, hắn liền bị nội thương nghiêm trọng, nhưng không quan trọng, từng này vẫn chưa đủ để giết chết hắn. Lĩnh vực có thể ngưng động thời gian trong nửa giây, và tình trạng cơ thể không cho phép hắn sử dụng thêm lần nữa, hắn phải chú nạ thủ từng tích tắc một. Không có thời gian để nghĩ nhiều thuấn bối được sử dụng, Hắc Tử Phong ngay lập tức xuất hiện trước mặt nữ nhân kia, bàn tay nắm lại thành quyền, không hề thương tiếc nhằm thẳng ngực của nàng ta mà tê. Ung ra một quyền. Nửa giây thời gian kết thúc, mọi thứ trong không gian ngàn trượng trở lại bình thường. Bịch. Mọi người chỉ thấy một tiếng vang trầm đục, sau đó thì nữ tử kia giống như diều đứt dây bay ra ngoài, kèm theo đó là một vòi máu phun ra từ miệng nàng. Nữ tử cả người đập xuống đất, kéo lên một đoạn dài trước khi dừng lại. Phun ra một ngụm máu, loang thoáng có thể thấy những mảnh vụn nội tạng của nàng cũng bị phun ra, nữ tử chỉ kịp nhìn Hắc Tử Phong một cái sau đó nằm im trên mặt đất, không rõ sống chết. Khán giả xung quanh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bộ pháp mà nữ nhân kia sử dụng là một tuyệt học của Lăng Hư Cung, thứ ánh sáng chói mắt kia chỉ có tác dụng lên một mình Tử Phong, chứ mọi người đều có thể nhìn thấy tràng cảnh trên lôi đài một cách vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người chỉ thấy trong một cái chớp mắt, Tử Phong giống như dịch chuyển tức thời. Còn nữ nhân kia không biết tại sao lại bị đánh văng ra ngoài, sinh tử không rõ. Lâm Tử Hàm cùng những cường giả thuộc chấp pháp đoàn liền đồng loạt đứng dậy nhìn chân trôi xuống lôi đài. Lấy tu vi của bọn họ, không quá khó khăn để có thể cảm nhận được dao động trong không gian, nhưng mà chuyện quái gì vừa mới xảy ra. Không có dao động không gian, cũng không có một dấu hiệu nào hết, nữ đệ tử kia bị Tử Phong đánh bay bằng một cách quỷ dị nào đó, rốt cuộc hắn ta đã làm thế nào. Lâm Tử Hàm nhìn Tử Phong, đúng lúc hắn cũng nhìn nàng. Một đôi mắt đen kịt với đồng tử huyết hồng tràn đầy sát khí hiện lên trong tâm trí khiến nàng trong vô thức cảm thấy nguy hiểm, nàng đang 11. Sợ hại ư ba. Lắc lắc đầu, Lâm Tử Hàm rũ bỏ những cảm xúc nhất thời đó, cao giọng nói. Tử Phong đã chiến thắng, đủ điều kiện để gia nhập chấp pháp đoàn, còn có ai không phục không? Im lặng một chút, sau đó thì tiếng reo hò từ bốn phương tám hướng vang lên, cường giả thì luôn được đón chào, dù cho đám đệ tử Lăng Hư Cung ban đầu không thích hắn, nhưng hiện tại hắn đã là người của Lăng Hư Cung. Một cường giả như hắn, xứng đáng được mọi người ủng hộ. Cảm nhận tiếng reo hò bốn phía, Hắc Tử Phong nở một nụ cười lạnh, miệng lẩm bẩm, xong việc rồi nhé, ta trả lại vinh diệu cho ngươi. Chương 148, vũ khí mới. Phụt. Vừa mới trở lại với cơ thể của mình, việc đầu tiên Tử Phong làm đó là phun ra một ngụm máu, mẹ nó chứ, Dù đây đã là lần thứ hai Tử Phong nhìn thấy Hắc Tử Phong sử dụng vực, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy dùng mình sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Thời gian à, nó là một thứ hư vô mờ mịt khó có thể nắm bắt được, việc Hắc Tử Phong có thể sử dụng vực với năng lực đóng băng thời gian có thể coi là nghịch tiên. Dù chỉ là nửa giây, nhưng cao thủ giao đấu, nửa giây cũng đủ quyết định thắng bại, vực của hắn thật sự quá đáng sợ. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Hắc Tử Phong và Tử Phong vốn là một thể, vực của Hắc Tử Phong cũng là từ chính bản thân hắn mà ra, vậy không có lý gì tên điên kia có thể dùng mà hắn lại không dùng được cả, cái Tử Phong thiếu chỉ là một tia gợi ý nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà không có thời gian để mà suy nghĩ nữa, tiếng reo hò xung quanh đã đánh thức hắn dậy, nhắc nhở hắn đây không phải là chỗ để mà đứng ngây ngốc ra như vậy. Dưới lời khẳng định của Lâm Tử Hàm, việc Tử Phong gia nhập chấp pháp đoàn là chuyện ván đã đóng thuyền, ai muốn phản đối thì phải bước qua một cửa của vị thánh cấp cường giả Lâm Tử Hàm đã, đương nhiên là không ai có đủ đảm lượng làm vậy cả, huống chi Tử Phong hắn vượt qua kiểm tra bằng chính thực lực của mình, danh chính ngôn thuận, không ai có thể có ý kiến gì được cả. Náo nhiệt đã kết thúc, mọi người rất nhanh liền tản đi, 10 người đệ tử bị Tử Phong hạ gục đều được mang đi trị liệu, còn liệu có ai bị tàn phế hay không thì Tử Phong hắn không quan tâm. Ai bảo làm đối thủ cản đường hắn làm gì? Hắn cũng được đưa đi, nhưng mà không phải đi trị liệu, mà là theo lệnh của trưởng lão Lâm Tử Hàm, đưa hắn đến thư phòng gặp riêng. Tử Phong được đưa tới chính căn phòng hôm trước hắn đã gặp Lâm Tử Hàm, ngạc nhiên một cái đó là mọi thứ vốn đã hóa thành cho bụi dưới vực của nàng ta hôm đó, nay đã được trang trí lại ý hệt, khiến hắn không khỏi nghĩ thầm Lăng Hư Cung chuyên đi buôn bán đồ trang trí, hỏng cái này là có cái khác thay ngay. Đi vào trong phòng, Tử Phong có thể thấy Lâm Tử Hàm đang ngồi ở bàn làm việc, còn trên chiếc ghế bành lớn ở giữa phòng, đối tượng được đề cập đến trong nhiệm vụ của hắn Lâm Nguyệt Đồng cũng có mặt. Nhìn thấy hắn, Lâm Tử Hàm ra hiệu ngồi xuống, trong khi đó thì Lâm Nguyệt Đồng tỏ vẻ chán ghét vô cùng rõ ràng trên mặt. Tử Phong cũng không ngồi, cả căn phòng chỉ có một chỗ ngồi duy nhất còn lại là ở bên cạnh Lâm Nguyệt Đồng, ngoài ra không còn chỗ nào khác, với vẻ chán ghét trên mặt nàng ta, hắn thả ngồi thẳng xuống đất còn hơn. Cậu bị thương rồi kìa, dùng ít thuốc trị thương này đi. Là hàng thượng phẩm đó. Nhìn mấy vết thương vẫn còn dỉ máu trên người Tử Phong, Lâm Tử Hàm lấy từ trong người ra một chiếc lọ nhỏ đưa tới. Không cần đâu. Thẳng thừng từ chối, Tử Phong hít sâu một hơi, những vết thương trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lành lại nhanh chóng, đến cả một vệt máu cũng không để lại. Quái vật. Hai nữ nhân trong phòng nhìn thấy thế liền không kìm được mà thốt lên. Nhún vai một cái, Tử Phong tỏ vẻ không quan tâm, mở miệng nói, vậy cô gọi ta tới đây làm gì? Cậu nhắc ta mới nhớ, vẫn là yêu cầu lần trước, cậu có thể bảo vệ Nguyệt Đồng tiến vào di tích không? Lâm Tử Hàm nói. Ngạc nhiên là Lâm Nguyệt Đồng vốn phản đối thì nay lại im lặng, không biết Lâm Tử Hàm đã thuyết phục nàng ta như thế nào nữa. Ta thì không có vấn đề, nhưng chẳng phải phân đà Lăng Hư Cung ở đây cũng có cho đệ tử tiến vào hay sao? Tùy tiện nhét cô ta cho vài tên vương cấp cửu phẩm là thoải mái rồi, việc gì phải nhờ cậy đến ta? Liếc nhìn Lâm Nguyệt Đồng, Tử Phong nói. Hừ. Những đệ tử có tu vi cao nhất ở đây hầu hết đều là nam nhân, đám số nam nhân đó chỉ quan tâm tới việc đem bổn cô nương về làm nữ nhân của bọn hắn, ta không thèm để bọn chúng bảo vệ, thà để cho ngươi bảo vệ ta còn hơn. Lâm Nguyệt Đồng bĩu môi nói. Là như vậy đó. Lâm Tử Hàm cười khổ. Bỏ qua vụ cô ta không coi ta là nam nhân, nhưng mà thực lực của ta ba. Dừng. Thực lực của cậu khỏi nói ta cũng đã biết quá rõ, với cái tính cách điệu thấp của cậu. Đoán chừng những gì cậu đã thể hiện ra còn chưa tới một thành thực lực thật sự của cậu, nói thẳng ra chứ nếu để một đám vương cấp cửu phẩm sinh tử chiến với cậu, chắc ta cũng đặt cậu cửa trên quá. Lâm Tử Hàm cười nói. Thực ra thì Tử Phong không muốn nhận lời một cách quá lộ liễu, hỏi như vậy chẳng qua là để cho lấy lệ thôi, chứ dù Lâm Tử Hàm không yêu cầu, hắn cũng buộc phải đi theo bảo vệ Lâm Nguyệt Đồng, ai bảo nhiệm vụ của hệ thống bắt hắn phải làm thế chứ. Vậy bao giờ sẽ khởi hành, sau khi tỉ thí bên ngoài kết thúc hả? Đương nhiên. Trong thời gian đó, cậu có thể tạm thời nghỉ ngơi tại đây, cũng chỉ mất khoảng vài ngày mà thôi. Lâm Tử Hàm cười nói. Hơ mơ mơ, ta cần một nơi nào đó rộng rãi, và không bị ai quấy rầy, cô có thể đáp ứng không? Có thể, đằng sau diễn võ trường mà cậu vừa mới tỉ thí ở đó là một cánh rừng lớn, ta có thể yêu cầu phong tỏa khu vực đó, nhưng mà cậu cần để làm cái gì? Tu luyện. 20. Giữa buổi trưa thanh vắng. Tiếng chim hót líu lo giữa cánh rừng cùng với tiếng lá cây xào xạc trong gió khiến mọi thứ yên bình một cách kỳ lạ, thế nhưng mà, cảnh yên bình đó không kéo dài được bao lâu. Giao 11. Ẩm. Mấy thân cây cổ thụ bất chợt đổ ập xuống khiến khung cảnh tĩnh lặng bị phá hủy hoàn toàn, Tử Phong nhìn mấy thân cây đổ rạp xuống mặt đất sau đó lại nhìn hai tay mình, không khỏi chặt lưỡi một cái, thế này thì cần gì phải dùng huyền khí nữa. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn, hiện đang được bọc giáp cốt như bình thường. nhưng mấy thanh cốt thứ trên tay hắn lúc này lại dài đến hơn 1 mét, kéo dài ra từ cẳng tay hắn, dọc theo cánh tay, tổng cộng có 2 chiếc cốt thứ khổng lồ ở mỗi cánh tay của hắn, cốt thứ dài và mảnh giống như lưỡi kiếm, trông không khác gì với một lưỡi kiếm thực thụ. Tử Phong sau khi bị hủy mất truy hồn huyết kiếm, nhất thời không còn vũ khí thuận tay nữa, hắc bạch song kiếm thì không đủ uy lực để đáp ứng nhu cầu chiến đấu của hắn, mà hắn lại không còn tài nguyên để có thể quy đổi một kiện vũ khí từ trong của hàng hối đoái, cuối cùng hắn nảy ra một ý tưởng. Lớp giáp cốt của hắn có độ cứng rắn không thua gì huyền khí, hơn nữa từ khi tiến hóa lên thiên ma tướng, những cây cốt TH mọc lên trên cánh tay hắn có thể được hắn điều khiển tự do, thậm chí mất cái này thì ảo có thể tái tạo lại cái khác, vậy tại sao không biến nó thành vũ khí nhỉ? Nghĩ là làm, Tử Phong liền lấy ý tưởng từ đại ca họ Vợ Dỉn trên màn ảnh kiếp trước, điều khiển mấy thanh cốt thứ, trực tiếp tạo thành những lưỡi kiếm trên cánh tay mình. Thử nghiệm đã chứng minh, những gì hắn nghĩ là đúng, cốt thứ được tạo ra dài và mảnh như lưỡi kiếm, độ sắc bén và cứng rắn không hề thua kém huyền khí, thậm chí xét theo một khía cạnh nào đó còn có phần hơn, bị hủy thì hắn chỉ cần tái tạo lại là được. Lý do mà hắn phải lăn lộn trong rừng giữa trưa là để thử nghiệm, và cũng là luyện tập kỹ năng của bản thân. Hắn chưa từng chiến đấu với một thứ vũ khí kiểu dạng như thế này, với tính cách cẩn thận của hắn, không đời nào hắn không muốn luyện tập để sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn cả, sắp tới hắn phải tiến vào di tích, mặc dù khôn. Dê biết ở trong đó nguy hiểm ra sao, nhưng đảm bảo thực lực bản thân ở đỉnh phong là điều cần thiết. Tử Phong cũng không định sử dụng tiền ma hóa tờ HNDE tập luyện, chỉ cần 2 cánh tay của hắn quen với việc điều khiển cốt thứ là được, 4 cánh tay còn lại khỉ thiền ma hóa thứ cũng có thể được điều khiển tương tự. Nếu hắn đang luyện tập ở đây mà có người nhìn lén phát hiện ra bí mật của hắn thì không ổn. Điều mà hắn không biết đó là, có một đôi mắt đang bí mật theo dõi hắn từ xa, nhìn thấy uy lực 2 cánh tay của hắn liền trừng lớn lên ra vẻ ngạc nhiên. Tạm thời không có gì làm, Tử Phong tiếp tục làm công việc 13. Đốn củi cho đến tận chiều tối, trực tiếp cắt chủi cả một mảng rừng rậm, cũng may là hắn đang ở thế giới khác, chứ nếu hắn mà ở địa cầu kiếp trước thì chắc đã bị bắt vì tội phá hoại môi trường và làm lâm tặc rồi. Thử nghiệm thành công chứ? Tử Phong ngay sau khi trở về, điều đầu tiên hắn được nghe đó là giọng của Hồ Phi Nguyệt. Dùng thuận tay hơn huyền khí. Tử Phong cười nói. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết đâu, liền hỏi, Ngưng Tuyết đâu rồi? Sáng nay cô nàng Lâm Tử Hàm có đến đây, chúng ta có nói chuyện một chút, khi nghe thấy con bé kêu ca rằng không có công pháp tu luyện phù hợp, nàng ta liền cho phép cô bé vào trong tàng thư các để tìm kiếm công pháp. Hồ Phi Nguyệt nói. Từ lúc nào? Sáng sớm hôm nay, ngay sau khi chàng vừa mới rời khỏi. Tử Phong nhíu mày, tìm kiếm công pháp thì tìm kiếm công pháp, sao có thể lâu đến như vậy, con bé cũng chỉ là sĩ cấp võ giả, công pháp cao cấp thì không tu luyện được, công pháp cấp thấp thì đều na ná nhau, làm gì tốn thời gian đến nguyên cả một ngày trời để tìm kiếm như vậy. Cảm thấy không yên tâm, Tử Phong liền tìm đường tới tàng thư các để xem Diệp Ngưng Tuyết. Hắn một trận chiến thành danh, trong phân đà Lăng Hư Cung ở đây ai cũng biết đến hắn, cũng không khó khăn lắm để hỏi đường đến tàng thư các. Tuy các đệ tử trong tông không biết Tử Phong hắn tìm đến tàng thư các làm gì, nhưng hiện tại hắn là thành viên của chấp pháp đoàn, thân phận vô cùng đặc biệt, những đệ tử thông thường cũng không có lý do gì để mà có ý kiến với hắn, môn quy vẫn còn đó à. Một đường đi đến tàng thư các, đập vào mắt hắn là một tòa nhà 6 tầng cao lớn cổ kính, một tấm biển sơn son thiếp vàng để tàng thư các treo ở ngay cửa ra vào, và đương nhiên, ở cửa có một lão giả đang ngồi nhàn nhã canh phòng. Phân tích nhờ ạ nửa động được bật lên, Tử Phong không khỏi cười khổ. Đúng là siêu cấp tông môn có khác, hở cái là nhìn thấy tôn cấp cường giả, như lão già đang lười biến ngồi ở kia, cũng là một tôn cấp cường giả, thậm chí còn không phải là tôn cấp bình thường, tôn cấp cửu phẩm hẳn hoi. Thấy hắn đi đến, lão già kia chỉ liếc nhìn một cái, sau đó không thèm quan tâm luôn, lấy thân phận của hắn có thể tùy ý ra vào tàng thư các, lão già cũng không định làm khó hắn làm gì, ai bảo hắn được trưởng lão Lâm Tử Hàm coi trọng cơ chứ. Công pháp và thư tịch bình thường được chữ ở tầng 1 và 2. Tầng 3 và 4 là vũ kỹ, còn 2 tầng còn lại là những công pháp cùng vũ kỹ cao cấp, không có được cho phép thì không thể tiến vào. Hiển nhiên Diệp Ngưng Tuyết chỉ có thể loanh quanh ở 4 tầng đầu, cũng giúp hắn thu gọn phạm vi tìm kiếm lại. Chỉ là khi hắn đặt chân lên tầng 2, cái suy nghĩ vừa rồi liền không cánh mà bay, chỉ thấy không gian ở đây rộng rãi đến mức khiến người khác thổ huyết, xung quanh khắp nơi đều là những cái giá chứa thư tịch, tàng thư các của Diệp Dê. Ý so với nơi này thì không khác gì cháu trai với ông nội. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chặt lưỡi một cái, Tử Phong để cho nhanh chóng, hắn liền trực tiếp sử dụng tủ ẩn bước đi, mỗi giá sách đều có cấm chế bảo vệ, cũng không lo vì hắn di chuyển quá nhanh sẽ khiến mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Tầng 1 chỉ chứa thư tịch bình thường, hắn trực tiếp bỏ qua mà không tìm kiếm, tầng 2 sau gần nửa giờ chạy qua chạy lại cũng không thấy bóng dáng Diệp Ngưng Tuyết đâu, hắn bèn đi lên tầng 3. Trung hợp thay, vừa mới đặt chân vào đây, một tiếng quát lớn vang lên, tránh ra, ngươi là ai, và đó là tiếng của Diệp Ngưng Tuyết. Chương 149, xung đột. Diệp Ngưng Tuyết đang loay hoay ở trên tầng 3, xem xét những công pháp cùng vũ kỹ ở đây, phải công nhận một điều rằng, so với tàng thư các của Diệp gia hay là cái hợp hoàn tông mà nàng ở trước kia thì cả hai giống như một trời một vực vậy. Chỉ tính riêng công pháp thôi, nàng đếm sơ sơ cũng phải đến vài ngàn quyển, còn vũ kỹ thì không cần phải nói, phải đến cả vạn chứ cũng không ít gì. Tiếc nuối duy nhất đó chính là, ở đây chỉ có công pháp cùng vũ kỹ từ huyền giai thượng phẩm trở xuống, tầng 4 cũng tương tự như vậy. Huống hồ đây chỉ là một phân đà của Lăng Hư Cung, ở tổng bộ có quy mô ra sao thì khó có thể tưởng tượng được. Mãi xem xét công pháp, Diệp Ngưng Tuyết tạm thời mất đi khái niệm thời gian, vùi đầu vào nghiên cứu mê say, đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã xế chiều, hoàng hôn đang buông xuống biến bầu trời thành một màu vàng đậm. Đã được Lâm Tử Hàm cho phép, nàng có thể cầm một vài công pháp cùng vũ kỹ về xem xét, miễn là giao trả nó vào ngày hôm sau là được. Đương nhiên, điều này là không đúng với luật lệ, nhưng đối với lệnh của trưởng lão nội môn như nàng, mấy chấp sự tiền bối ở đây cũng đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhận thấy trời sắp tối, Diệp Ngưng Tuyết vội vàng thu xếp, mang theo một chồng công pháp cùng vũ kỹ phải đến 7-8 quyển, định mang về để cho Tử Phong đại ca cùng đại tỷ Hồ Phi Nguyệt của nàng cho lời khuyên xem nên sử dụng thứ nào, dù gì thì bọn họ cũng có tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Ai chỉ là vừa mới đi được vài bước, nàng đã không cẩn thận đâm sầm vào một người, khiến đống công pháp vũ kỹ ôm trên tay rơi bừa bãi trên mặt đất. Đi đứng kiểu gì thế hả? Mù à? Một tiếng quát vang lên khiến Diệp Ngưng Tuyết giật mình. Vội vàng nói mấy lời xin lỗi, Diệp Ngưng Tuyết liền cúi người xuống nhặt đống công pháp, đống một bàn tay thô ráp tóm lấy cằm của nàng rồi nâng lên. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt nam nhân anh tuấn, nhưng hai mắt có quầng thâm, khóe miệng thì đang mỉm cười trông không được tốt lành gì cho lắm. Khoan đã, cô là đệ tử của Sơn Phong nào thế, sao ta chưa từng thấy cô nhỉ? Diệp Ngưng Tuyết không khỏi cứng họng, nàng nào có phải là đệ tử ở đây đâu chứ, kể cả nàng có nói rằng được Lâm Tử Hàm cho phép tiến vào đây thì cũng có ai tin. Cũng không đợi nàng trả lời, nam thanh niên nở một nụ cười nham nhở, miệng nói, mà ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là mỹ nữ. Nàng sắp là người của ta rồi, mau ngoan ngoãn mà nghe theo ta đi, rồi ta sẽ cho cô tài nguyên tu luyện sung túc. Nghe thấy vậy, Diệp Ngưng Tuyết không khỏi khẩn trương lên, chẳng lẽ tên nam nhân này nảy sinh lòng ham muốn với nàng ư? Thấy trên mặt hắn ta lộ rõ thần sắc dâm đãng, nàng càng khẳng định ý nghĩ của mình hơn. Tuy nói Diệp Ngưng Tuyết mới chỉ có 15 tuổi, nhưng phong tục ở Huyền Linh Đại Lục khác với địa cầu, ở đây nữ nhân 15 tuổi đã lấy chồng được rồi, có chăng thì chỉ có Tử Phong hắn mới coi Diệp Ngưng Tuyết như con nít mà thôi. Với nhan sắc cực phẩm của nàng, cũng không khó hiểu khi mà nam thanh niên kia nảy ra ý nghĩ không đứng đắn đối với nàng. Tránh ra, ngươi là ai? Diệp Ngưng Tuyết thét lên. Ha ha, mỹ nữ, ngoan ngoãn nghe lời đi, đi theo ta, bổn công tử sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nam thanh niên cười bị ổi nói. Đây là Lăng Hư Cung, một tặc nhân như ngươi sao có thể lọt vào đây được, không sợ bị giết chết sao? Diệp Ngưng Tuyết dãy rủa. Hừ, ta vốn là đệ tử Lăng Hư Cung, ai dám giết ta, mỹ nữ? Đừng có rượu mời không uống đi uống rượu phạt, bổn công tử không có đủ kiên nhẫn đâu. Nam tử dùng túm lấy hai cánh tay của Diệp Ngưng Tuyết giơ lên cao, hừ lạnh nói. Cút, đại ca ta sẽ không tha cho ngươi. Diệp Ngưng Tuyết tuy trên mặt tái mét, nhưng thần sắc vẫn cương quyết như thường, quát lớn. Đại ca ngươi, nói cho ngươi biết, có đến 10 cái đại ca của ngươi cũng không cứu được ngươi lúc này. Đại ca ta là thiên tài số 1 ở đây, sắp tới sẽ được tiến cử gia nhập nội môn, tiền đồ vô hạn. Tới lúc đó bổn công tử chỉ cần đi theo thôi là cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đại ca ngươi là cái rắm gì? Cái rắm gì đó hiện tại đang muốn lấy mạng ngươi đây ba? Một giọng nói lạnh buốt tới thấu sổng vang lên sau lưng nam tử, sau đó là một bàn tay cứng như thép ngội túm lấy cánh tay hắn đang dùng để giữ tay Diệp Ngưng Tuyết, trực tiếp bẻ ngoặt xuống. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thả tay ra sau đó lùi lại đằng sau một đoạn. Chỉ thấy trước mặt hắn, một hắc y nhân chậm rãi bước tới. Đưa Diệp Ngưng Tuyết ra sau lưng, sau đó nhìn hắn bằng một cặp mắt vô hồn đen kịt khiến hắn không khỏi rùng mình. Tử Phong tìm đến mới đúng lúc nam tử đang đe dọa Diệp Ngưng Tuyết, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, à nhầm nhiều năm đọc truyện, hắn liền ngay lập tức hiểu được đối phương muốn gì, cũng như thân phận của hắn. Đại khái lại là mấy tên nhị thế tổ hàng gái, thấy mỹ nữ là tìm đủ mọi cách chiếm hữu, tên này có vẻ như là một trong mấy tên như thế. Nếu chỉ là nhị thế tổ hàng gái, Tử Phong cũng liền mặc kệ. Thích cái đẹp là thiên tính của nhân loại, chỉ là có vài người biểu hiện quá mức mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng quá. Nhưng nam tử này, hắn không chỉ là nhị thế tổ, mà còn là cặn bã trong đám nhị thế tổ, không cần điều tra rõ, chỉ cần nghe mấy lời nói của hắn ta thôi thì Tử Phong cũng có thể khẳng định rằng tên này đã từng cưỡng bức nữ nhân, thứ mà Tử Phong hắn ghét nhất. Mà kể cả nam tử này không làm như vậy, hắn cũng đang đe dọa Diệp Ngưng Tuyết, đe dọa nàng cũng chính là đe dọa Tử Phong, mà đối với những ai đe dọa hắn, hắn không hề cảm thấy ổn chút nào. Ngưng Tuyết, không sao chứ? Tử Phong nói. Xoa xoa cổ tay, Diệp Ngưng Tuyết khẽ nói, muội không sao. Gật đầu một cái, Tử Phong nheo mắt nhìn nam tử đang đứng trước mắt, lạnh giọng, ngươi có lời gì để chăn chối không? Hừ, một tên mới vào chấp pháp đoàn mà thôi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nam tử cao giọng nói. Thân hình Tử Phong chớp động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nam tử kia, một bàn tay phóng tới túm lấy cổ hắn nhấc bổng lên, ta không là ai cả, nhưng động vào con bé, ngươi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa ba? Bầu trời xế chiều đỏ như máu, không gian xung quanh tàng thư các khá là yên tĩnh, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên khiến tất cả đệ tử đang đi lại gần đó bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từ lầu ba tàng thư các, một phóng người phá tường bay ra ngoài, theo ngay sau đó là một thân ảnh hắc y Tử Phong túm lấy nam tử kia ném thẳng vào tường tàng thư các, thân hình đuổi theo tung ra một cước, trực tiếp phá tan bức tường chắn đằng sau, khiến nam tử kia bay thẳng ra bên ngoài. Chân đạp tu ân bộ, Tử Phong như một tia chớp lao ra, bắt lấy nam tử kia đang lơ lửng giữa không trung, một quyền nện ra, đập nam tử kia bắn thẳng xuống mặt đất. Không hề nương tay, thân hình Tử Phong từ trên cao lao xuống, ngay khi nam tử kia vừa chạm đất, hắn lấy thế lôi đỉnh vạn quân mà giáng xuống. Dâm một tiếng, mặt đất dưới chân liền nổ tung tạo thành một cái hố lớn, trong đám khói bụi bay mù mịt, đám đệ tử xung quanh không ngừng nghe thấy tiếng đấm đá vang lên. Một bóng người bắn ra từ trong đám khói, thân ảnh hắc y ban nay đuổi theo sau sát sao, miệng quát, chạy đâu bà. Cánh tay Tử Phong bốc lửa, trong nháy mắt được bọc trong lớp giáp cốt, hắn vươn tay ra, năm móng vuốt như năm gọng kìm túm chặt lấy nam tử kia kéo ngược lại. Binh một tiếng, nam tử kia bị lôi ngược lại, đón lấy hắn là một quyền đầu xé gió lao tới. Thân hình hắn như diều đứt dây mà bắn về phía sau, rơi xuống mặt đất. Tử Phong hạ người xuống, chậm rãi bước đến, nam tử kia lúc này trông tàn tạ không khác gì miếng rẻ rách, quần áo tan nát, khuôn mặt anh tuấn bị đánh cho không còn ra cái hình thù gì nữa, cả người mau me bê bết. Nhìn thấy Tử Phong bước tới, nam tử kia sợ hãi vội vàng bỏ về phía sau, miệng ú ớ, ngươi năm. Không thể giết ta bảy. Đại ca ta là tám. Không để cho nam tử nói hết câu, Tử Phong túm lấy đầu hắn, coi đầu hắn như một viên đá, trực tiếp đập xuống mặt đất, những tiếng va đập chát chúa vang lên khiến mọi người xung quanh đang đứng xem không khỏi rùng mình. Dừng tay. Một tiếng quát vang lên, theo sau là một lão giả từ trên trời hạ xuống bên cạnh hai người bọn hắn. Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy, mau thả hắn ta ra. Tử Phong đưa mắt nhìn lão giả vừa xuất hiện, không nói câu gì mà chỉ nện mạnh đầu nam tử kia xuống đất thêm một phát nữa, trước khi dừng lại. Nhìn nam tử bất tỉnh nằm dưới đất trong tình trạng sống dở chết dở, lão giả không khỏi tức giận, ngươi ba. Ta làm sao, đệ tử Lăng Hư cung chẳng lẽ chỉ toàn là một đám khốn kiếp ức hiếp nữ nhân thôi ư? Ý ngươi là sao? Từ đằng xa, Diệp Ngưng Tuyết chạy đến, miệng hô, đại ca. Chỉ tay về phía Diệp Ngưng Tuyết, Tử Phong lạnh giọng nói, hắn cưỡng ép muội muội ta. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Kể cả như vậy, ngươi có thể tìm một cách giải quyết ôn hòa hơn chứ? Lão giả nhữ mày nói. Lão là một chấp sự ở đây, tu vi tôn cấp của hắn có thể trực tiếp đè bẹp Tử Phong ngay từ đầu, nhưng lão không làm vậy, đúng hơn là không dám làm vậy, chỉ cần không phải là người ngu thì cũng nhận ra Tử Phong rất được trưởng lão nội môn là Lâm Tử Hàm ưu ái, thay vì dại dột động chạm đến hắn rồi đắc tội với Lâm Tử Hàm, lão thiên về giải quyết sự tình một cách hòa bình hơn, ít nhất là không đắc tội với ai cả. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Tử Hàm không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Tử Phong, miệng hỏi. Diệp Ngưng Tuyết đem mọi chuyện kể lại từ đầu, mà thực ra thì cũng không có chuyện gì để nói cho lắm, đại khái là nam đệ tử kia định cưỡng bức nàng mà thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Tử Hàm liếc mắt nhìn lão giả chấp sự, một cái nhìn này giống như búa tạ gõ vào tâm thần lão, khiến lão không khỏi lùi lại phía sau mấy bước. Giải quyết chuyện này cho tốt đi, Tử Phong đi theo ta. Lâm Tử Hàm nói, sau đó quay người bay đi. Tử Phong ôm lấy Diệp Ngưng Tuyết, nhẹ nhàng bay theo đằng sau. Tiến vào thư phòng, Lâm Tử Hàm không khỏi cau mày nói, cậu làm loạn cái gì vậy, không giống với bản tính trước kia của cậu chút nào. Năm tháng có thể thay đổi con người, ta không còn là một người chỉ biết đến mình như xưa nữa, bất kỳ ai động vào người của ta, phải sẵn sàng để trả giá. Thở dài một tiếng, Lâm Tử Hàm nói, cậu có biết thân phận của cái tên vừa bị cậu suýt chút nữa giết chết không? Không biết, mà có biết thì ta cũng không quan tâm. Hắn thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng đại ca của hắn là đệ nhất thiên tài ở đây, thậm chí còn được một trưởng lão nội môn để ý tới nữa, hắn ta chuẩn bị trở thành đệ tử hạch tâm của nội môn Lăng Hư Cung, thêm nữa, hắn rất bao che cho người nhà. cậu đánh đệ đệ của hắn sống dở chết dở như vậy là đã trực tiếp đắc tội hắn ta rồi. Đại ca của hắn là tôn cấp võ giả. Tử Phong nhíu mày hỏi. Vương cấp cửu phẩm đại viên mãn, chỉ thiếu một chút là tấn giai tôn cấp, nghe nói thực lực thật sự của hắn vượt xa vương cấp cửu phẩm thông thường. Sắp tới cậu cùng Nguyệt Đồng sẽ tiến vào di tích, nếu không may gặp phải hắn ta thì sẽ rất rắc rối, ở trong di tích có chết thì cũng không có đối chứng nên ta khó lòng mà bảo vệ được cậu tám. Ngắt lời Lâm Tử Hàm, Tử Phong cười lạnh, khắc khắc, vậy thì hắn nên cầu cho cái mạng nhỏ của hắn rằng sẽ không bắt gặp ta trong di tích đi. Cậu tám, cậu có nghe ta nói gì không đó, hắn ta có chiến lực vượt xa vương cấp cửu phẩm thông thường đó, ta biết cậu rất mạnh, nhưng hiện tại cậu mới chỉ là vương cấp nhất phẩm mà thôi. Lâm Tử Hàm ngạc nhiên. Đúng là ta hiện tại chỉ là vương cấp nhất phẩm, nhưng nếu thật sự liều mạng, tôn cấp nhất phẩm muốn giết ta cũng phải lột một lớp ra, chừng nào tên đệ nhất thiên tài gì gì đó kia không đạt tới tôn cấp, gặp ta thì hắn chết chắc. Tử Phong băng lãnh nói. Chương 150, tiến tới di tích. Thượng cổ di tích này không biết là đã có từ bao giờ, chỉ biết là tiền bối Lăng Hư Cung trong một lần ngao du sơn thủy tìm thấy, sau đó thì nghiễm nhiên trở thành vật trong túi của Lăng Hư Cung. Nếu không phải vì ở bên trong có phong hiểm nhất định, cùng với việc tu vi người tiến vào bị giới hạn ở dưới tôn cấp, Lăng Hư Cung cũng không định biến mỗi lần mở di tích ra thành một lần chiêu mộ đệ tử như thế này. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Tử Phong phát sinh xung đột trong phân đà Lăng Hư Cung, nhưng ngạc nhiên một chỗ đó là không có ai tìm tới hắn để gây rắc rối cả. Đoán chừng Lâm Tử Hàm đang lợi dụng quyền lực trưởng lão nội môn của mình để gây áp lực. Như vậy khiến Tử Phong có cảm giác như là sống nút váy đàn bà, cơ mà cảm giác là một chuyện, còn hắn nghĩ gì lại là chuyện khác, bám váy đàn bà cũng được, ít nhất thì trong vòng 3 ngày này hắn được yên tĩnh mà tu luyện. Diệp Ngưng Tuyết sau khi trở về liền không dám đi ra khỏi phòng nữa, có đi thì cũng phải có hắn đi cùng, đối với việc này thì hắn cũng không có gì gọi là phiền cho lắm, dù gì thì hắn cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì bất chắc cả. Còn về phần Hồ Phi Nguyệt thì tuyệt nhiên không hề đặt chân ra ngoài, thứ nhất đó là nàng chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, mặc dù có thể sử dụng vực nhưng vạn bất đắc dĩ thì nàng không muốn sử dụng nó, đương nhiên, trừ trường hợp Tử Phong yêu cầu, lúc đó thì nàng sẽ dùng nó vô điều kiện. Thứ hai đó là với mỹ mạo của Diệp Ngưng Tuyết đã đủ để khiến nam nhân chảy dãi, vậy cấp bậc như Hồ Phi Nguyệt nàng mà đi ra ngoài chắc phải đến 8-9 phần nam đệ tử trong tông tìm tới nơi này quá. Ngày thứ tư, Tử Phong đi theo Lâm Tử Hàm cùng những đệ tử khác tiến tới di tích, bởi hôm nay chính là ngày mở cửa di tích, danh sách đệ tử được tiến vào di tích vốn đã được sắp xếp từ lâu, Tử Phong đáng lẽ ra là một trường hợp ngoại lệ, nhưng trùng hợp thay, nam tử bị Tử Phong đánh thừa sống thiếu chết kia lại nằm trong danh sách, vậy nên Tử Phong nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí đó. Cuộc tỉ thí dành cho tán tu cùng một vài thế lực lân cận cũng đã kết thúc, 100 người dẫn đầu cũng đã được chọn ra, nghe nói càng về cuối chiến đấu càng khốc liệt. Hơn ngàn người tham gia mà chết tới mấy trăm người, một con số không nhỏ chút nào. 100 người giành chiến thắng này quá nửa là thành viên của các thế lực lớn nhỏ lân cận, chỉ có khoảng 2 phần là tán tu, nhưng đa phần đều có lựa chọn giống nhau, đó là xin gia nhập Lăng Hư Cung. Đối với việc này, Tử Phong hắn lại càng không quan tâm, hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là an toàn của Lâm Nguyệt Đồng. Những đệ tử Lăng Hư Cung được các chấp sự dẫn dắt, trong khi những người thắng cuộc tỉ thí lại được các chấp sự khác lo liệu, còn riêng Tử Phong, hắn vốn muốn đi cùng đám đệ tử Lăng Hư Cung cho đỡ nổi bật, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Tử Hàm kéo đi bên cạnh, nhất thời liền lâm vào trạng thái vạn chúng chú mục. Phải biết nàng ta là người có thân phận và tu vi cao nhất ở đây, chỉ một câu nói của nàng cũng đủ để hủy bỏ lần mở ra di tích này, vậy mà Tử Phong hắn lại có thể đi bên cạnh nàng, không thu hút sự chú ý sao được. Giáo quan, cô có thể để yên cho ta điệu thấp được không? Tử Phong cười khổ nói. Cậu điệu thấp cả hai kiếp người rồi, vẫn chưa thấy chán à? Sống sao cho đúng với thực lực của mình đi chứ. Thấy Lâm Tử Hàm không thèm đếm xỉa gì tới ý kiến của mình, hắn đành thở dài ngao ngán và đi bên cạnh nàng. Di tích cách Giác Vi Thành khoảng chừng hơn chục dặm đường, đối với người bình thường thì khá xa, nhưng với cước trình của võ giả thì cũng chả là gì. Đoàn người len lỏi trong cánh rừng bên cạnh Giác Vi Thành khoảng chừng nửa canh giờ thì tới nơi, chỉ thấy trước mặt mọi người là một ngọn núi cao chót vót nhìn không thấy đỉnh, vách núi thẳng đúng chân nhắn không hề tự nhiên. Ở trên mặt vách núi là một cánh cửa kim loại khổng lồ cao phải tới gần 30 mét, bên trên được khắc đầy những hình vẽ kỳ lạ, có vẻ như là phù văn. Cánh cổng không đóng mà hơi hé mở ra một chút, giống như là bất kỳ ai cũng có thể đi vào, nhưng những người có kiến thức thì đều biết rằng nếu vào dễ như vậy thì đã không có Lăng Hư Cung ở đây làm gì. Với thiền ma nhãn, Tử Phong có thể nhìn thấy những phù văn chạm khắc trên cánh cửa vẫn hoạt động như thường, dường như công dụng của chúng là cường hóa cánh cửa trước ngoại lực, đồng thời ngăn không cho nó mở ra. Sở dĩ cánh cửa mở hé ra là bởi vì nó được giữ bởi 16 sợi dây xích được khắc phù văn tỉ mỉ buộc vào 8 cây cọ khổng lồ cũng được khắc phù văn cắm trên mặt đất ngay bên cạnh, hiển nhiên là tác phẩm của Lăng Hư Cung. Dưới tôn cấp mới có thể tiến vào, là bởi tại sao, bên trong hạn chế tu vi, hay là có cấm chế ở bên ngoài ngăn không cho tôn cấp trở lên tiến vào? Thử Phong nhìn cánh cổng khủng bố trước mắt, đống nhiên hỏi. Theo ghi nhận, ở bên trong di tích đã từng có người đạt được cơ duyên, trực tiếp tấn giai tôn cấp ở trong đó, vậy nên ta đoán là không phải ở bên trong cấm tôn cấp, mà là có cấm chế ở trên cánh cổng này, ngăn chặn không cho võ giả cao giai tiến vào. Lâm Tử Hàm nói. Thử Phong nghe vậy liền nheo mắt lại, cấm chế trên cánh cổng ư? Nhân lúc Lâm Tử Hàm còn đang phải ổn định mọi thứ, Tử Phong ẩn mình vào một góc, vỗ nhẹ lên vai mình. Một tiếng gió nhẹ vang lên, một bóng trắng nhỏ bé liền nhảy lên trên vai Tử Phong, nhìn lại thì là một con cáo nhỏ màu trắng. Trên cánh cửa có cấm chế ngăn cản không cho võ giả từ tôn cấp trở lên tiến vào. Tử Phong thì thầm. Vậy chàng định tính sao, nếu là vậy thì thiếp khó lòng mà theo chàng vào trong được. Hồ Phi Nguyệt nói. Ta cũng không rõ năng lực của mình có đủ mạnh để đi xuyên qua cấm chế hay không, nhưng ta sẽ thử. Nếu được thì ta sẽ quay ngược trở lại mang theo nàng. Ta không thể thiếu nàng được. Ý chàng là không thể thiếu sự bảo vệ của thiếp đúng không? Hồ Phi Nguyệt cười danh mãnh. Đương nhiên, có một siêu cấp bảo tiêu như nàng mà không lợi dụng thì quá phí phạm. Tử Phong tỉnh bơ nói. Được rồi, thiếp biết chàng mặt dày rồi, lo mà chuẩn bị tiến vào đi. Hồ Phi Nguyệt dùng bàn chân hồ ly nhỏ tí của mình dí vào trán Tử Phong một cái trước khi tung người biến mất vào trong rừng. Quay đầu nhìn lại. Tử Phong thấy Lâm Tử Hàm đang đứng nói nhảm cái gì mà nguy hiểm với cả những điều cần chú ý trong di tích cho tất cả mọi người nghe, trong đó có cả hắn. Đương nhiên là từ nãy đến giờ hắn cũng không nghe thấy gì cả, nhưng với thực lực cùng hai con mắt biến thái của mình, hắn có tự tin rằng sẽ không gặp rắc rối gì quá lớn ở trong cả. Sau khi nói xong, đến lượt những đệ tử của Lăng Hư Cung được Lâm Tử Hàm dặn dò riêng. Tất cả mọi người nhanh chóng tạo thành từng nhóm để hành động đi, nên nhớ là không được đông quá cũng không được ít quá. Bởi di tích này là một nơi thí luyện cho đệ tử của Thượng Cổ Tông Môn, càng nhóm đông người thì nguy hiểm càng lớn, tốt nhất mỗi nhóm khoảng 3-5 người là vừa đủ. Lâm Tử Hàm nói, nghe theo lời của nàng ta, đám đệ tử Lăng Hư Cung liền lục đục tạo thành từng nhóm nhỏ một, chỉ một lát sau, hầu hết mọi người đều đã coi nhóm của mình, chỉ còn lại vài người là không có, điển hình là Tử Phong hắn. Nhìn thấy mọi người tập hợp lại thành nhóm một cách nhanh chóng nhưng lại gạt bỏ hắn ra, Tử Phong cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Chung quy lại thì hắn là người lạ ở đây, ai mà tin tưởng được hắn để mà chung nhóm chứ, và lại, hắn hành động một mình thì sẽ tốt hơn, mục tiêu của hắn là bảo vệ Lâm Nguyệt Đồng chứ không phải là di tích. Đang đứng nhìn về phía cánh cổng một cách chăm chú, Tử Phong bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, quay sang nhìn thì thấy một nữ tử với khuôn mặt băng lãnh tiếp cận hắn, sau đó lạnh lùng nói, ta cùng nhóm với hắn ta. Nhất thời Tử Phong cảm nhận có đến 2-3 chục ánh mắt thù địch găm thẳng vào lưng mình khiến hắn có hơi chút khó chịu. Với câu nói mà nữ nhân kia vừa nói, hắn liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, đại khái là băng xương mỹ nhân này bị một đám đệ tử bao vây không ngừng lôi kéo ra nhập nhóm của mình, bất đắc dĩ nàng đành phải lôi hắn ra như lá chắn để đuổi đám rùa bu kia đi. Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia, Tử Phong hơi nhíu mày, cô cũng hồi phục nhanh đó. Cũng phải cảm ơn ngươi đã nương tay a. Nữ tử kia nhàn nhạt nói. Tử Phong nhìn nữ tử từ trên xuống dưới, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nàng đang bị thương cả. Khiến hắn không khỏi thán phục năng lực trị liệu của Lăng Hư Cung, nữ nhân này mấy ngày trước trong cuộc tỉ thí gia nhập chấp pháp đoàn đã bị hắn, đúng hơn là Hắc Tử Phong tặng cho một quyền thừa sống thiếu chết, vậy mà hôm nay đã có thể đứng đây như bình thường, xem ra nàng ta cũng không phải dạng người bình thường. Ngươi muốn chung nhóm với ta? Tử Phong hỏi. Đúng vậy. Ta từ chối. Tại sao? Ngươi quá yếu. Tử Phong thẳng thừng nói, hắn còn đang muốn hành động một mình đây, mang theo của nợ như nàng để làm gì? Cũng không giúp ích hắn được tí gì cả, dù sao thực lực hai người cũng cách nhau quá xa. Cơ mà hắn vừa mới nói xong, Lâm Tử Hàm đã cầm tay Lâm Nguyệt Đồng vốn cũng đang bị bao vây, dắt đến chỗ hắn, trực tiếp quăng ra một câu khiến đám nam đệ tử hận chỉ muốn lao tới xé xác hắn ra, ta giao nó cho cậu, chăm sóc nó cho tốt đấy. Cảm nhận sát khí sau lưng mình tăng lên gấp bội, Tử Phong không khỏi thở dài, ngạc nhiên một chỗ đó là Lâm Nguyệt Đồng vốn lúc trước tỏ vẻ thù địch với hắn, nay lại không hề nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn. Một bộ dạng dịu dàng hiền thục khác xa những gì hắn đã từng thấy. Đến Lâm Nguyệt Đồng cũng không có ý kiến, hắn không có lý do gì mà đành phải chấp nhận trái ôm phải ấp, tạo thành một nhóm với hai vị cực phẩm mỹ nữ. Mà thôi, thay vì bí mật theo sát, bảo vệ Lâm Nguyệt Đồng một cách trực tiếp cũng được, nghĩ đến đây, Tử Phong liền phấn chấn tinh thần trở lại, ứng biến là nghề của hắn, chỉ một chút thay đổi thế này sao làm khó được hắn. Lúc trước ngươi đã từng hỏi tên của ta đúng không? mỹ nữ băng lãnh ở bên cạnh đột ngột hỏi Tử Phong. Hắn liền động não nhớ lại, hình như là cái lúc tỉ thí, hắn có hỏi tên của nàng thì phải, chỉ là sau đó mọi chuyện được Hắc Tử Phong lo liệu, nên bản thân hắn cũng ngay lập tức quên đi mấy thứ vụn vặt đó.
Đúng vậy, và ngươi nói rằng thắng ngươi trước đã rồi tính.
Tử Phong trả lời. Im lặng một chút, khuôn mặt giống như khối băng vạn năm của nàng đống nhiên bừng sáng lên với một nụ cười tươi rói như hoa nở. Khối băng vạn năm đã tan chảy, băng xương mỹ nữ biến thành siêu cấp mỹ nữ chỉ với một nụ cười khiến tất cả mọi người nhìn đến thất thần. Nhìn Tử Phong, nàng chậm rãi nói, tên ta là Lãnh Băng Băng.
Chương 151, Đại Địa Chi Hùng.
Lãnh Băng Băng à, hờ mờ mờ mờ. Này nha đầu, có muốn cùng đi với cô ta không?
Tử Phong quay sang Lâm Nguyệt Đồng hỏi.
Không được gọi ta là nha đầu, và muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm.
Lâm Nguyệt Đồng khẽ gắt lên.
Nhún vai một cái, Tử Phong cũng không quan tâm tới cô nàng đang cố gắng giữ gìn hình tượng của mình trước mặt người khác kia, nói với Lãnh Băng Băng, chỉ cần không trở thành gánh nặng, tùy ý ngươi, nói trước rằng ở trong di tích, mặc dù ngươi đi chung với bọn ta nhưng ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an nguy của cô ta mà thôi, cô tự lo liệu cho bản thân đi.
Lãnh Băng Băng cũng không hề giữ nụ cười trên môi lấu. Nàng rất nhanh chóng trở lại với vẻ băng lãnh thường ngày của mình mà gật đầu một cái, sau đó thì lặng lặng đứng sau lưng hắn. Cảm nhận ánh mắt thù địch bắn tới từ bốn phương tám hướng, Tử Phong không khỏi thở dài, đúng là hồng nhan họa thủy a. Nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tử Hàm gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu bay về cánh cổng, theo sau là toàn bộ chấp sự. Chỉ thấy lần lượt tám chấp sự, mỗi người đều có tu vi tôn cấp đứng ở trên đỉnh của tám cây cọc khổng lồ. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cuộn giấy lớn bên trên vẽ chi chít những hình thù kỳ lạ. Mỗi chấp sự lần lượt phun ra một ngụm máu vào cuộn giấy đó rồi dán nó lên cây cọc, hai tay bọn họ bắt đầu kết thủ ấn càng ngày càng nhanh. Về phần Lâm Tử Hàm, nàng lúc này đang đứng trước cánh cổng, dưới chân nàng là một ma trận phù văn hết sức phức tạp, nhưng dấu tích vẫn còn mới, hiển nhiên là tác phẩm của Lăng Hư Cung. Liên tục quan sát quá trình kết thủ ấn của tám chấp sự, Lâm Tử Hàm đợi một lúc, sau đó vung tay lên. Một núi linh thạch khủng bố đột ngột xuất hiện ở trên phù văn trận dưới đất, ước chừng phải đến cả trăm vạn linh thạch hạ phẩm khiến đám võ giả tán tu nhìn mà không khỏi đỏ mắt, nếu không phải ở đây có cao thủ của Lăng Hư Cung, đoán chừng lúc này bọn họ đã đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu để chiếm lấy chỗ linh thạch đó rồi. Phù văn trận bên dưới chân nàng chợt phát ra ánh sáng màu lam, linh thạch chồng chất phía trên dần dần biến mất không chút dấu vết, hóa thành một đám bụi rơi xuống đất. Cù A Thiền Ma Nhãn, Tử Phong có thể thấy linh thạch bị phá vỡ. Linh khí bên trong được phù văn trận hấp thu, sau đó thì bằng một con đường nào đó, những linh khí đó liền tụ tập vào tám cây cọc khổng lồ kia. Ngay khi linh khí được dung nạp vào tám cây cọc, những đường phù văn khắc trên cột liền phát ra ánh sáng màu lam, và cũng không lâu sau đó, ánh sáng máu lam đó xuất hiện trên những sợi dây xích nối liền với cánh cổng. Ánh sáng màu lam càng ngày càng mãnh liệt, đến khi đống linh thạch kia hóa thành bụi phấn hoàn toàn, ánh sáng màu lam chợt phụt tắt. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, cánh cổng kim loại cao tới 30 mét kia bỗng phát ra một tiếng rít kéo kẹt khiến người khác nhức cả đầu, sau đó liền chậm rãi mở ra, trong khoảng thời gian nửa phút liền mở ra một nửa rồi mới dừng lại. Dù chỉ mở ra một nửa, nhưng xét đến kích cỡ của nó, thì chừng đó cũng là quá đủ cho cả chục người đi vào cùng một lúc rồi. Di tích đã được mở ra, mọi người mau chóng đi vào, nên nhớ những gì mà ta đã dặn dò, sau 5 ngày thì tất cả những người còn sống sẽ tự động được di tích truyền tống ra ngoài. Vậy nên nắm chắc thời gian mà tìm kiếm cơ duyên cho bản thân mình. Lâm Tử Hàm cao giọng nói.
Cũng không đợi nàng phải nhắc lại câu thứ hai, đã có người nôn nóng không chịu được mà lao vào trong di tích. Có người đi đầu, những người khác liền vô cùng nhanh chóng mà tiến vào di tích, chỉ sợ rằng người khác đi vào sẽ chiếm được chỗ tốt trước mình. Đám đệ tử của Lăng Hư Cung ngược lại không hề vội vã, bọn họ thừa biết rằng ở trong di tích như thế này, cái chính là cơ duyên chứ không phải là ai vào trước ai vào sau. Đợi cho đám võ giả tán tu đi vào hết, bọn họ mới lục đục từng nhóm một tiến vào trong di tích. Nhóm của Tử Phong bằng một cách kỳ diệu nào đó mà hai nữ tử kia ngầm công nhận hắn là đội trưởng, thấy hắn không di chuyển liền cũng đứng đợi ở đây cùng hắn. Khi mà tất cả mọi người đã đi vào hết, Lâm Tử Hàm thấy lạ liền bước tới bên cạnh Tử Phong hỏi, sao vậy, vào đi chứ, không nên để lãng phí thời gian. Tử Phong không hề trả lời, chỉ quay đầu nhìn vào trong rừng một cái, sau đó liền phi thân vào trong di tích. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng nhìn thấy vậy liền theo sau hắn. Nhìn ba bóng người mất hút sau cánh cổng, Lâm Tử Hàm lẩm bẩm, bảo trọng nhé. Tử Phong vừa mới đi xuyên qua cánh cổng, tất cả những gì hắn nhìn thấy đó là một màu đen tăm tối, hắn bỗng cảm thấy không gian một trận vặn mèo, sau đó cả người giống như bị một lực lượng thần bí nào đó hút lấy, nhất thời không thể kiểm soát được thân hình. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt hắn, Tử Phong không còn bị lực lượng kia hút lấy nữa, hắn có thể cảm thấy mặt đất ở dưới chân mình. Vài giây sau, sau khi đã quen với ánh sáng nơi này, Tử Phong mới nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy nơi này là một thảo nguyên rộng lớn mênh mông với bãi cỏ xanh trải dài bất tận, xa xa có thể thấy một cánh rừng rậm cùng những dãy núi. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tử Phong không khỏi than thở, đọc tiểu thuyết thường thấy nhắc đến những thứ như là tiểu thế giới gì gì đó, giờ thấy tận mắt mới biết được những bậc đại năng thượng cổ có năng lực ra sao, có thể tạo ra được một tiểu thế giới như thế này nào có phải là dạng vừa đâu. Hai tiếng loạt soạt vang lên, Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng hạ xuống bên cạnh hắn, xem ra cả hai người đều được truyền tống đến đây. Cơ mà mặc sát hai nàng, Tử Phong hắn lúc này đang quan tâm tới một việc khác, bị truyền tống tới đây, hắn làm thế nào mà chạy ngược ra mang theo Hồ Phi Nguyệt vào cùng chứ? Cũng không phải là hắn không thể thiếu được nàng, nhưng có trời mới biết được trong này có nguy hiểm cỡ nào, nếu không có nàng ta đi theo, Tử Phong hắn buộc phải hành động cẩn trọng hơn rất nhiều. Giờ chúng ta làm gì? Lãnh Băng Băng sau khi khôi phục thị lực, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi. Còn phải hỏi nữa ư, chúng ta đi xem chỗ khác thế nào, chứ ở đây thì có cái gì? Lâm Nguyệt Đồng nói. Tử Phong nhìn quanh một chút thiên ma nhờ ạn được kích hoạt, nhìn dòng chảy linh khí trong không gian, hắn thấy linh khí tập trung dày đặc hướng về phía cánh rừng ở xa, nơi linh khí dày đặc thường xuất hiện thiên tài địa bảo, đó là kiến thức thông thường mà ai cũng biết. Sau khi xác định lại phương hướng thêm lần nữa, Tử Phong nói, đi thôi, sau đó liền dẫn đầu bay về phía cánh rừng. Ba người không mất bao lâu liền đến nơi, rồi sau đó quyết định đi bộ chậm rãi ở trong rừng, xem xét mọi thứ xung quanh, không ai biết được ở một chỗ xó xỉnh nào đó sẽ xuất hiện một thứ gì có giá trị hay không. Tử Phong sử dụng cùng một lúc cả phởn tích nhờ ăn tiền ma nhãn, cố gắng không để bỏ sót một thứ gì cả, và thực tế đã chứng minh rằng hai kỹ năng này của hắn vô cùng bá đạo, chỉ trong vòng hai canh giờ lang thang trong rừng, hắn đã thu được một số lượng kha khá linh thảo có giá trị, trong khi đó thì hai người kia không hề có chút manh mối nào. Lang thang nửa ngày trời, ba người tiến nhập một cái sơn mạch cự đại, đất đá xung quanh không biết là do thứ gì tạo thành, cứng rắn hơn nhiều so với nham thạch thông thường. Dùng tay nện một quyền lên vách đá, Tử Phong ngạc nhiên nhìn quyền đầu với năm thành lực lượng của mình chỉ để lại một cái hố nho nhỏ với vài đạo vết nước, mà lực lượng của hắn cường đại ra sao, đủ để biết đất đá nơi đây thật sự rắn chắc. Nhìn linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, Tử Phong liền quay sang nói với hai người, cẩn thận, nơi này linh khí nhiều, át hắn sẽ có chút ít thiên tài địa bảo. Và chắc chắn sẽ có yêu thú sinh sống, đừng tách nhau ra, đi theo ta. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng liền gật đầu ưng thuận, ba người không một tiếng động bắt đầu xem xét sơn mạch. Rừng rậm là nơi sống của yêu thú, mà sơn mạch nằm trong rừng rậm lại càng là nơi sinh sống lý tưởng của yêu thú, không chỉ bởi vì địa thế tự nhiên phù hợp với sinh hoạt, mà còn bởi vì ở trong sơn mạch thường có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, thích hợp cho tu luyện của yêu thú. Xuyên qua vài đạo tuyệt lĩnh, Tử Phong càng ngày càng nhìn thấy linh khí dày đặc. Đến cả Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ cũng có thể cảm nhận được. Một điều kỳ lạ đó là, nơi đây vốn dĩ phải có nhiều yêu thú sinh sống, nhưng mà ba người đi xa như vậy mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của một con yêu thú nào. Trước mặt ba người lúc này là một ngọn núi, phía trên đỉnh núi bằng phẳng, dường như là một miệng núi lửa, đứng ở phía xa cũng có thể cảm nhận nhiệt độ nơi đây, thậm chí còn có thể thấy loáng thoáng cho bụi từ trên miệng núi phụt lên không trung. Nhìn linh khí thiên địa cuồn cuộn xoay tròn trên đỉnh núi, Tử Phong không khỏi nhíu mày. Ở trên đó có thứ gì đó thu hút linh khí ư? Nơi này nóng quá, ngươi có chắc là ở đây có thứ tốt không đó? Lâm Nguyệt Đồng kêu ca. Chắc chắn là ở đây có thứ gì đó đang thu hút linh khí thiên địa, thử cảm nhận mà xem, linh khí nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài kia đến mấy chục lần, nói không có gì kỳ lạ thì có đánh chết ta cũng không tin. Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng nói. Tử Phong thầm giơ ngón cái lên với nàng, mặc dù không sở hữu hai con mắt biến thái như của hắn, nhưng chỉ bằng cảm nhận có thể phân tích ra như vậy. Xem ra nàng ta cũng khá là thông minh a. Linh khí tập trung nồng nặc ở trên đỉnh núi kia, đoán chừng đến 7 phần là trên đó có thứ gì đó, chúng ta lên xem đi. Tử Phong chỉ tay lên đỉnh núi, miệng nói. Bất chợt, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, trong lúc ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy đó là một con gấu đen khủng bố đang đứng trên hai chân, thân hình phải cao tới chục mét, đôi mắt đỏ như máu. Con gấu xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Trực tiếp từ trong một góc khuất bên cạnh đi ra, vừa vặn đứng ngay cạnh Tử Phong. Đại địa chi hùng, ngũ giai trung cấp thổ thuộc tính yêu thú. Lực lượng cùng phòng ngự thân thể rất mạnh, chủ yếu sử dụng móng vuốt cùng răng nang để tấn công, cá thể trưởng thành có năng lực trường lực thuật. Sau nhiều lần tiến hóa phởn tích nhãn, nay chỉ cần liếc qua một cái, Tử Phong có thể có ngay được thông tin của đối tượng một cách chi tiết nhất, đặc biệt hữu dụng khi bắt gặp yêu thú. Chỉ là thông tin thì thông tin, đại địa chi hùng xuất hiện một cách quá đột ngột khiến hắn bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng lại thì một bàn còn to hơn cả người hắn của con gấu đã nện vào người hắn, khiến hắn bay đi, trực tiếp đâm thủng một cái lỗ trên vách đá cứng rắn. Tử Phong ba. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng kêu lên. Dùng một cái tát đập bay Tử Phong, đại địa chi hùng giống lên một tiếng, bàn chân khổng lồ nhắm đến hai người Lâm Nguyệt Đồng mà đánh tới. Nhị nữ liền vội vàng triển khai thân pháp né tránh. Thân hình to lớn cục mịch của đại địa chi hùng trông vậy mà không hề chậm chạp, chỉ thấy nó không ngừng vung hai bàn chân to lớn của mình mà công kích hai nữ tử, khiến hai người vô cùng chật vật né tránh. Lãnh Băng Băng cùng Lâm Nguyệt Đồng không hẹn mà cùng thi triển bộ pháp ánh sáng kỳ dị mà đã từng dùng để đối phó với Tử Phong, và quả nhiên là vô cùng hiệu nghiệm, đại địa chi hùng nhất thời không thể nhìn thấy hai người để công kích nữa. Nhìn thấy con gấu loạn choạng công kích bừa bãi xung quanh, Lãnh Băng Băng không hề sợ hãi, rút thanh nhuyễn kiếm của mình ra, nàng tung người lên không trung, nhắm thẳng vào cái mũi của đại địa chi hùng, cũng là nơi yếu hại của nó. Chỉ là khi nàng vừa tiếp cận gần tới nơi, hai cánh mũi của đại địa chi hùng chợt khịt khịt hai cái. Sau đó giống như là phát hiện ra cái gì đó, nó mở bừng hai con mắt đỏ như máu của mình ra, nhìn thẳng vào hướng mà Lãnh Băng Băng đang lao đến. Lãnh Băng Băng đang bay trên không trung, bất ngờ một áp lực cự đại ập xuống ép nàng rơi xuống đất không đứng lên được phải quỳ một gối xuống mặt đất, ở phía xa Lâm Nguyệt Đồng không khá hơn là bao, cũng đồng dạng bị áp lực ép xuống đất không cử động được. Trọng lực thật là kỹ năng thiên phú đặc biệt của đại địa chi hùng trưởng thành, khi sử dụng sẽ khiến trọng lực trong một phạm vi nhất định tăng lên nhiều lần, nhẹ thì 2-3 lần. Nặng thì vài chục lần, khiến võ giả không thể bay lượn cũng như hành động bình thường được, và hiển nhiên Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đã trúng phải trường lực thật quả con gấu đen khổng lồ này. Đại địa chi hùng gầm lên một tiếng, hai cánh mũi phập phồng, sau đó nhanh như chớp, nó há cái miệng hôi hàm để lộ hàm răng sắc nhọn của mình ra, trực tiếp nhào tới chỗ Lãnh Băng Băng mà cắn tới, y đồ muốn nhai sống nàng ta. Giữa trường lực thuật, chân tay của nàng dường như đeo chỉ, đến nâng lên cũng không thể chứ đừng nói là chạy trốn. Bài tẩy của nàng không phải là không có, nhưng mà đến một ngón tay cũng không thể cử động, bài tẩy cái gì chứ? Nhìn cái miệng lớn đỏ như máu đang phóng tới, Lãnh Băng Băng tuyệt vọng nhắm hai mắt mình lại. Một lúc lâu sau, cảm thấy có gì đó là lạ, nàng liền mở mắt ra, chỉ thấy cái miệng rộng của đại địa chi hùng chỉ cách nàng còn chưa tới một mét, nhưng lúc này nó đang bị khựng lại giữa không trung, không tiến thêm được một chút nào nữa. Tử Phong hai tay giang rộng, một tay chống vào hàm răng phía trên. Một tay thì tóm lấy hàm dưới của đại địa chi hùng ép xuống, hắn dùng hai cánh tay trực tiếp chặn đứng đại địa chi hùng to hơn hắn vài chục lần, cứu mạng Lãnh Băng Băng trong gang tấc. Khực khực, cú vừa rồi đau đó, con gấu đen chết tiệt. Tử Phong cười lạnh lẽo. Chương 152, huyết linh chi. Tử Phong gầm lên một tiếng, hai cánh tay không biết từ lúc nào đã bọc giáp cốt màu đỏ rung lên, 10 ngón tay giống như 10 cái móc sắt cắm thẳng vào hàm răng của đại địa chi hùng, trực tiếp đục thủng 10 cái lỗ nhỏ trên đó. Hắn xoay người một cái, hai cánh tay tóm chặt lấy hàm của đại địa chi hùng, sinh sinh vật ngã nó ra mặt đất. Quật ngã con gấu đen, Tử Phong nhanh chóng rời tay khỏi mông nó, lùi người sang bên cạnh. Nhưng không hổ là yêu thú ngũ giai cường đại, đại địa chi hùng không để yên cho Tử Phong muốn làm gì thì làm, thân hình khổng lồ của nó vừa mới ngã xuống đất, một bàn chân gấu đen thui liền xé gió mà tát tới chỗ Tử Phong. Yêu thú cùng cảnh giới thường áp đảo nhân loại võ giả bởi phòng ngự cùng lực lượng siêu cường. Chính vì vậy mà võ giả nhân loại rất ít khi xảy ra chiến đấu với yêu thú đồng cấp, chỉ trừ khi họ có thực lực mạnh hơn cảnh giới hoặc có bài tẩy nhất định thì mới dám giao chiến với yêu thú. Tử Phong hắn là vương cấp nhất phẩm, luận tu vi cảnh giới thì còn kém đầu đại địa chi hùng trước mắt mấy tiểu cảnh giới, xét theo lẽ thường của võ giả thì hắn phải thua không hề nghi ngờ. Nhưng mà Tử Phong là Tử Phong, hắn không phải là võ giả thông thường, hắn không phải con người, hắn là thiên ma. Nếu như lúc bình thường, dù với lực lượng vượt xa vương cấp thì hắn cũng không thể nào đọ sức được với đại địa chi hùng, vốn là yêu thú trời sinh có lực lượng mạnh mẽ, nhưng hiện tại lớp giáp cốt đang xuất hiện trên cánh tay hắn, lực lượng của hắn tăng lên phải đến mấy chục lần có dư, đừng nói là một con gấu, có đến 10 đầu đại địa chi hùng xuất hiện thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Cong tay thành quyền, Tử Phong nhằm thẳng bàn tay gấu mà đấm tới. Bành! Nắm đấm Tử Phong va chạm với bàn chân đại địa chi hùng tạo ra một tiếng vang trầm đục. Bàn chân gấu to lớn xinh xinh bị hắn chặn đứng lại. Tử Phong có thể chặn được lực lượng cường hắn đó, nhưng mặt đất dưới chân hắn thì không, chỉ thấy những đường nứt vỡ liên tục xuất hiện dưới chân hắn, sau đó ầm một tiếng, nền đất bên dưới vỡ tung tạo thành một cái hố, kéo theo thân hình của Tử Phong xuống dưới. Đại địa chi hùng không hổ là yêu thú cao giai đã hình thành trí tuệ nhất định, nhìn thấy Tử Phong bị sụt xuống đất, nó liền nhanh chóng động thân hình, một bàn chân gấu to lớn giống như là đập một con kiến từ trên nền xuống. Vô dụng. Thân hình Tử Phong như thiểm điện từ bên dưới lòng đất vọt lên, né được một chưởng của con gấu, hắn lộn một vòng trên không trung sau đó lao xuống, nhằm thẳng đầu đối phương mà tung ra một quyền. Đại địa chi hùng phản ứng cũng rất nhanh, nó liền giơ hai tay lên bảo vệ đầu của mình. Bành! Cơ thể nhỏ bé của Tử Phong so với thân hình cao tới 10 mét của đại địa chi hùng trông không khác gì con kiến, nhưng khi bị con kiến đó chạm vào, cả người đại địa chi hùng bay ngược về sau như diều đứt dây. Cơ thể khổng lồ của nó đập vào vách núi khiến cả ngọn núi rung lên ầm ầm. Còn không đợi nó hoàn hồn lại, thân hình Tử Phong hóa thành một làn khói đen xuất hiện trước mặt nó, hai tay ra quyền như vũ bão. Bình! 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 Những tiếng động trầm đục không ngừng vang lên, cơ thể đại địa chi hùng dưới quyền đầu của Tử Phong dần lún vào trong vách núi, gần như không thể hoàn thủ. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng nhìn Tử Phong thoải mái bán hành cho đại địa chi hùng mà há hốc mồm, không tự chủ mà nghĩ lại khi mình giao đấu với hắn trước kia, quả nhiên là hắn đã nương tay rất nhiều. Vách núi nơi Tử Phong đè đầu đại địa chi hùng xuống mà đánh kia rung lắc dữ dội, sau đó thì hoàn toàn sụp đổ xuống, chôn vùi cả hai thân hình dưới lớp đất đá. Tử Phong. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng bật thốt lên, nhưng không đợi hai nàng tiến lên xem xét, một tiếng nổ lớn vang lên hất tung đống đất đá kia, Tử Phong từ bên trong đám khói bụi đi ra, cả người quần áo rách nát nhưng toàn thân tràn ngập trong sát khí bức người, đằng sau hắn là đại địa chi hùng nhưng hiện tại thì đã hồn lìa khỏi xác. Cái đầu to bằng cái thúng của nó lúc này đã nát bét thành một đống lầy lội đỏ đỏ trắng trắng, hồn nhiên không nhìn ra được đấy đã từng là một đại địa chi hùng ngũ. Giai trung phẩm yêu thú nữa. Quả nhiên là nơi này có thiên tài địa bảo gì đó nên mới có yêu thú cường đại như vậy thủ hộ, đi thôi. Tử Phong không thèm quan tâm tới quần áo rách nát của mình, tung người lao đi, nhắm thẳng tới ngọn núi lửa trước mắt. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng nhìn nhau một cái rồi đi theo sau hắn, không quên liếc cái sắc không đầu của đại địa chi hùng một cái mà dùng mình. Ba người nhanh chóng tiến tới ngọn núi lửa, sau đó trèo lên đỉnh, đập vào mắt ba người lúc này là một miệng núi lửa vẫn còn đang hoạt động, một miệng hồ dung nham chiều rộng tới cả 100 mét đang sôi sùng sục, ở giữa là một cây cột đen có lẽ là từ nham thạch tạo thành, trên cây cột có một cây linh chi màu đen, trên cây mọc ra hai đóa hoa đỏ rực như máu, trông vô cùng đẹp. Huyết linh chi ba. Lâm Nguyệt Đồng kinh hô một tiếng. Huyết linh chi. Tử Phong nghi hoặc hỏi. Thực tế vừa phân tích nhờ ạ nọa hắn. Vốn dĩ hắn có thể nhìn được chỉ số của sự vật mà hắn nhìn vào, nhưng không biết là do cấp bậc kỹ năng của hắn chưa đủ, hay là do huyết linh chi là thiên tài địa bảo quá cao cấp mà hắn hoàn toàn không có một chút thông tin nào về nó. Hắn cũng đã đọc rất nhiều thư tịch về thiên tài địa bảo của huyền linh đại lục nhằm nâng cao kiến thức, nhưng cũng không biết được huyết linh chi là cái gì. Huyết linh chi là kỳ vật thiên địa, mặc dù mang theo một chữ huyết trong tên, nhưng thực tế thì nó là một hỏa thuộc tính linh thảo, sinh trưởng ở nơi cực hỏa. Nhưng không phải nơi nào nóng bức là có thể phát triển, nó chỉ xuất hiện ở những nơi có hỏa nguyên tố nồng đậm, thiên địa linh khí nồng đậm và điều kiện môi trường cực hỏa. Huyết linh chi 100 năm mọc thành cây, 1000 năm ra hoa, 500 năm mới thành thục, ngươi nhìn những cánh hoa của nó đang xuề ra kia, chứng tỏ thời gian thành thục của nó gần như cận kề rồi, chỉ nội trong vài ngày, thậm chí ít hơn là có thể hái xuống. Huyết linh chi khi thành thục trong vòng một canh giờ không hái xuống thì sẽ tàn lụi. Vậy nên có thể nói là chúng ta khá là may mắn khi xuất hiện ở đây. Lâm Nguyệt Đồng nói một tràng dài. Tử Phong nghe một hồi đau cả đầu mà còn không có thứ mà hắn muốn biết, hắn bèn nói, lăng nhăng quá, nó là thiên tài địa bảo thì phải có công dụng chứ, huyết linh chi có tác dụng gì? Lườm Tử Phong một cái, Lâm Nguyệt Đồng mới chậm rãi nói, huyết linh chi qua nhiều năm dưỡng dục, bản thân thân cây của nó không khác gì khúc tuổi hoàn toàn vô dụng, nhưng hoa của nó có công dụng lịch thiên. Sinh trưởng ở nơi cực hỏa. Bản thân hoa của huyết linh chi mang theo hỏa nguyên tố nồng đậm, võ giả hỏa linh căn khi phục dụng có thể trực tiếp phá vỡ bình cảnh mà tiến vào cảnh giới mới, nếu không có bình cảnh thì năng lượng tinh thuần trong đó cũng khiến võ giả dễ dàng đột phá vài tiểu cảnh giới, thậm chí là cả một đại cảnh giới. Nhưng đó chưa phải là công dụng tốt nhất của nó, công dụng của nó thực sự nghịch thiên khi dành cho võ giả thánh cấp trở lên. Ngươi cũng biết thánh cấp có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, từ đó có thể tạo thành vực của bản thân, nhờ NG hình thành vực nào có phải là chuyện dễ dàng. Huyết linh chi khi được võ giả thánh cấp phục dụng có thể hỗ trợ trong việc hình thành vực, đồng thời nếu võ giả đã có sẵn vực rồi thì uy lực của vực sẽ tăng lên một bậc, đương nhiên chỉ võ giả hỏa thuộc tính mới được hưởng. Võ giả có linh căn thuộc tính khác nếu phục dụng thì cũng có thể tăng cường tu vi nhưng không hiệu quả bằng võ giả hỏa thuộc tính, điều kiện tiên quyết đó là có thể chịu được hỏa tinh hoa đốt cháy thể nội. Nói cách khác, nó là thứ tốt. Lãnh Băng Băng nói, còn hơn cả là thứ tốt ấy chứ. Tử Phong nhìn hai đóa huyết linh chi trước mắt, nhíu mày nói, vậy tại sao nó lại gọi là huyết linh chi mà không phải là hỏa linh chi hay cái gì đó? Bởi vì nó có thể giúp phục hồi tinh huyết đã mất, nhưng công dụng này cũng chỉ hữu hạn, không so sánh được với hai công năng kia. Lâm Nguyệt Đồng hiếm khi thể hiện được chi thức uyên bác của mình, không hề ngần ngại trả lời mọi câu hỏi được đưa ra. Thế là đủ rồi. Tử Phong nhàn nhạt nói, sau đó hướng ánh mắt về phía cây cột đá màu đen. Tăng lên cảnh giới, hỗ trợ hình thành vực. cường hóa uy lực của vực, những công dụng đó hấp dẫn tới mức nào, nhưng những thứ đó, Tử Phong trực tiếp để ngoài tai. Tăng cảnh giới. Hắn không cần, ít nhất thì hiện tại Ảo không gặp vấn đề gì với việc tăng lên cảnh giới của bản thân. Hỗ trợ hình thành vực, cường hóa vực. Hắn lại không sở hữu hỏa linh căn, dùng nó có tác dụng gì chứ? Cái hắn quan tâm đó là công dụng phục hồi tinh huyết của nó. Hồ Phi Nguyệt, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Mặc dù bình thường Hồ Phi Nguyệt vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, mà thực sự thì đúng là nàng ta mạnh thật, nhưng Tử Phong chưa từng quên rằng nàng lúc này vẫn bị thương rất nặng, cảnh giới chỉ dừng lại ở tôn cấp, cách xa tu vi thật sự của nàng tới một vạn tá. Em mở trăm dặm, tất cả chỉ bởi vì tinh huyết của nàng bị hao tổn nặng. Mặc dù hắn không biết huyết linh chi có công dụng phục hồi tinh huyết tốt tới mức nào, nhưng đã mang trên mình một chữ huyết, chắc hẳn công dụng sẽ không quá kém. Thiên tài địa bảo như thế này, nói không có yêu thú hùng mạnh thủ hộ là không thể nào, còn đầu đại địa chi hùng ngoài kia ư, chắc chắn nó không phải là thủ hộ yêu thú của huyết linh chi, đơn giản bởi vì huyết linh chi vô dụng với nó mất công thủ hộ để làm gì. Tử Phong thừa biết kiểu gì cũng có yêu thú ẩn nấp xung quanh đây, chỉ cần ba người bọn hắn tiếp cận huyết linh chi là sẽ lao ra tấn công. Tình thế thập phần nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm thì có sao, chỉ cần tốt cho Hồ Phi Nguyệt, hắn có liều mạng cũng phải lấy được đôi huyết linh chi này. Chương 153, khách không mời. Huyết linh chi này, ta muốn. Lâm Nguyệt Đồng bất ngờ nói. Có bản lĩnh thì cứ lấy, ai giành được là của người đó, ngươi muốn thì kệ ngươi. Tử Phong ngay lập tức phản bác. Ngươi ba. Cái này không phải là cho ta, mà là cho A-di của ta, một tên như ngươi không hiểu sao lại được A-di của ta ưu ái. Chẳng lẽ ngươi không định đền ơn sao? Lâm Nguyệt Đồng tức giận nói. Không phải việc của ta, ta vốn không cần đến sự ưu ái đấy. Hai cây huyết linh chi này có tác dụng cực lớn đối với ta, nếu cô có bản lĩnh thì có thể giành lấy từ ta. Tử Phong lạnh lùng nói. Hừ, ngu ngốc, huyết linh chi chỉ có thể phục dụng một lần duy nhất, đến lần thứ hai thì hoàn toàn không có tác dụng, ngươi lấy hai cây định đem nó đi nấu canh à? Lãnh Băng Băng nãy giờ yên lặng liền lên tiếng xem vào giữa hai người bình tĩnh lại đi. Huyết linh chi chỉ có thể sử dụng được một lần, vậy mỗi người lấy một cây chẳng phải là được rồi ư? Cô không cần nó. Tử Phong có chút ngạc nhiên hỏi, phải biết đứng trước thần vật như huyết linh chi, đến hắn còn có chút động tâm chứ đừng nói là võ giả thông thường, chẳng lẽ băng sơn mỹ nhân này không quan tâm ư? Ta là quang thủy song linh căn, huyết linh chi đối với ta có chỗ tốt nhưng không quá nhiều, hai người nếu cần thì tự chia nhau, chỉ là lần sau nếu có vật gì tốt thì ưu tiên ta là được. Lãnh Băng Băng nhàn nhạt nói. Quang thủy song linh căn à, chẳng trách sao tuy tu vi chỉ vỏn vẹn vương cấp nhất phẩm mà Lãnh Băng Băng cơ hồ có một địa vị nhất định trong tông, phải biết võ giả sở hữu linh căn là trời cho, không phải muốn là có, sở hữu một linh căn đã là vô cùng may mắn, còn đa linh căn võ giả, chỉ cần được cung cấp tài nguyên đầy đủ, ai mà không trở thành cường giả cơ chứ. Lăng Hư Cung thì hiển nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện, một võ giả song linh căn như Lãnh Băng Băng tuyệt đối có tiềm năng trở thành cường giả, hơn nữa nàng còn sở hữu quang linh căn siêu hiếm thấy nữa. Tử Phong sở hữu cực phẩm ám linh căn, so với quang linh căn còn hiếm thấy hơn nữa, nếu thế lực lớn như Lăng Hư Cung mà biết được thì kiểu gì cũng cố gắng mời gọi hắn gia nhập trở thành đệ tử, bởi những dị linh căn quang ám lúc phong tuy hiếm nhưng lại vô cùng mạnh, so với ngũ hành linh căn thì mạnh hơn nhiều. Nhưng đấy là trong trường hợp Tử Phong để cho người khác biết, cho đến hiện tại, không một ai ngoại trừ Hồ Phi Nguyệt cùng chính hắn là biết được hắn sở hữu cực phẩm ám linh căn, bởi vì hắn không bao giờ nói ra. Và những vũ khí hắn sử dụng đều không có bất kỳ dấu hiệu liên quan đến ám thuộc tính cả, người ta cũng không có thiền ma nhờ ả nghỉ ổng như hắn để mà nhìn được màu sắc của linh lực a. Ý hay đó, quyết định như vậy đi. Ta và ngươi mỗi người sẽ lấy một cây huyết linh chi, lần tới tìm được thứ tốt thì ưu tiên cho Băng Băng tỷ trước. Lâm Nguyệt Đồng tán đồng nói. Biết được huyết linh chi chỉ có thể sử dụng một lần, Tử Phong cũng đồng ý với ý kiến của Lãnh Băng Băng, bản thân hắn không ham hố gì thứ này. Chỉ là hắn muốn dành nó cho Hồ Phi Nguyệt mà thôi. Nha đầu, cô xem thử xem cái thú này bao lâu nữa thì thành thục. Tử Phong quay sang Lâm Nguyệt Đồng nói. Đã nói không được gọi ta là nha đầu mà. Nhìn như thế này thì chắc khoảng vài canh giờ nữa là hoàn toàn thành thục. Đến lúc đó thì nó sẽ tỏa ra mùi thơm, phải hái nó xuống trong vòng một canh giờ. Vậy nên nếu chúng ta muốn có được nó thì phải hành động nhanh chóng. Chỉ là sợ rằng xung quanh đây có yêu thú thủ hộ cường đại phải không? Tử Phong ngắt lời. Lâm Nguyệt Đồng gật đầu, đúng vậy, và hỏng hơn nữa đó là chúng ta không biết được thủ hộ yêu thú ở đây mạnh đến đâu, nếu là ngũ giai cao cấp yêu thú thì quá khó khăn, còn nếu là lục giai yêu thú thì tốt nhất là chúng ta nên chạy trước khi biến thành mồi cho nó. Nhìn hai cây huyết linh chi đỏ rực trước mắt, Tử Phong nói, thủ hộ yêu thú, để ta lo, hai người lo hái huyết linh chi xuống là được. Tử Phong là người có thực lực mạnh nhất ở đây, cả Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đều biết điều đó, nếu hắn đã nói như vậy thì hai nàng cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Ba người đợi đúng hai canh giờ nữa, ngay khi huyết linh chi bắt đầu tỏa ra mùi hương nồng đậm báo hiệu nó sắp thành thục, thì bất chợt Tử Phong giơ tay túm lấy hai người Lâm Nguyệt Đồng và Lãnh Băng Băng ôm vào trong ngực, sau đó di động, đứng dựa sát vào một tảng dung nham ở gần đó. Ngươi làm cái gì đó? Lâm Nguyệt Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, cả người dãy rủa sang giọng nói. Lãnh Băng Băng không nói câu gì, cũng không phản kháng, nhưng hai má của nàng cũng đỏ hồng lên, hiển nhiên là nàng cũng đang bối rối xấu hổ. Yên lặng, có người đến. Tử Phong trong lúc nói liền kích hoạt kỹ năng nguy tránh xuống liềm tức, bao trùm lên cả hai người trong ngực hắn. Tử Phong vừa dứt lời, mấy bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt ba người. Mấy người mới tới gồm bốn nam một nữ, tất cả đều là người lạ mặt, hẳn là người ngoài được tiến vào di tích chứ không phải đệ tử Lăng Hư Cung. Hoàn cảnh kỳ nhiệt như thế này, chắc chắn phải có điều lạ, mọi người chia nhau ra tìm kiếm xem sao. Một nam tử râu rậm có vẻ như là thủ lĩnh nói. Những người còn lại liền ứng tiếng, tỏa ra bắt đầu xem xét xung quanh. Lâm Nguyệt Đồng thấy vậy liền khẩn trương, cơ thể lồi lõ ngạo nghệ trong lòng Tử Phong khiến hắn không khỏi khó chịu. Con run kia, đứng yên một chỗ đi được không? Tử Phong nhỏ giọng. Vậy ngươi bỏ ta ra đi, chẳng phải chúng ta nên trốn đi sao, nhìn kia hắn ta sắp đến đây rồi năm. Lâm Nguyệt Đồng còn chưa dứt lời, một nam tử trong nhóm người mới đến liền đi tới chỗ ba người đang đứng, giáo giác nhìn xung quanh một vòng, thậm chí đứng ngay trước mặt ba người chỉ cách chưa tới 2 mét. Nhìn xung quanh một hồi không tìm thấy gì khả nghi, hắn liền quay đầu bỏ đi ra chỗ khác. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đầu đầy sương mù, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, chẳng phải các nàng đứng ngay trước mặt hắn ta sao, tại sao hắn lại làm như là không nhìn thấy gì mà bỏ đi vậy. Liên tưởng tới hành động kỳ lạ của Tử Phong, Lãnh Băng Băng nhỏ giọng nói khẽ, Tử Phong, ngươi vừa sử dụng yêu pháp gì vậy? Yên lặng đi, cứ ở nguyên đây ta khắc có đối sách, huyết linh chi không chạy thoát được khỏi tay chúng ta đâu. Nghe Tử Phong nói, hai nữ nhân kia liền yên tâm trở lại. Dù đồng hành cùng hắn mới chỉ một thời gian ngắn, nhưng hai nàng biết rất rõ một điều, trừ khi nắm chắc, Tử Phong sẽ không nói bừa, vậy nên nếu hắn nói để cho hắn lo, vậy hai nàng không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ nữa. Tử Phong trái ôm phải ấp theo đúng nghĩa đen, nhưng tâm trí hắn hoàn toàn không thèm để ý đến, hiện tại hắn đang không ngừng quan sát nhóm người vừa mới tới. Bốn nam một nữ, nam tử râu rậm có vẻ như là thủ lĩnh kia có tu vi vương cấp bát phẩm, thêm hai vương cấp thất phẩm cùng một vương cấp lục phẩm nữa. Nữ tử kia tưởng chừng như là người yếu nhất với tu vi vương cấp ngũ phẩm, nhưng dựa phẩn tích nhờ ạ nọa Tử Phong, tu vi vương cấp cửu phẩm của nàng hiện ra rõ mồn một như ban ngày. Thực tế thì tu vi của nhóm người này ra bên ngoài có để được xếp vào hàng nhất lưu, có thể đi ngang giang hồ mà không gặp vấn đề gì lớn, chỉ cần không đụng chạm đến những thế lực lớn là được. Nhưng hiện tại trong mắt Tử Phong, năm người trước mặt cũng chỉ tương đương năm sát chết vương cấp mà thôi, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Chủ yếu là hai người bạn đồng hành của hắn chỉ là vương cấp nhất phẩm cùng vương cấp nhị phẩm, thực lực như vậy còn không đủ nhét kẽ răng cho mấy người kia, nếu hắn xuất hiện bừa bãi thì ai bảo vệ hai người ấy. Lãnh Băng Băng chết thì cũng thôi, nhưng Lâm Nguyệt Đồng không thể chết được, đợi nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi chết hay sống hắn không quan tâm. Và lại, Tử Phong luôn có cảm giác có một con mắt đang bí mật nhìn mình từ nơi nào đó, chắc chắn không phải là hắn kẻ sáng tạo, bởi vì lúc nào mà hắn chả quan sát Tử Phong, hắn cũng quen với cảm giác đó rồi. Nhưng cảm giác lần này thì khác, một ánh mắt thù hằn và có chút khát máu. Nếu Tử Phong đoán không nhầm, đó hẳn là ánh mắt của yêu thú thủ hộ huyết linh chi, nhưng cho đến giờ hắn vẫn không nhìn thấy mặt mũi nó đâu cả, tiện lợi đây lại có một đám năm con tiêu thân, sớm hay muộn thì bọn chúng cũng phát hiện ra huyết linh chi, dùng mạng của chúng để dụ đầu yêu thú kia xuất hiện, thật không biết nên nói Tử Phong là một tên thông minh hay là một gã tàn nhẫn nữa. Lão đại, tới đây. Ta tìm thấy một thứ gì đó. Tiếng một người vang lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, rất nhanh liền có người phát hiện ra sự tồn tại của huyết linh chi, đám người mới tới nghe tiếng gọi liền tập trung lại chỗ hồ dung nham. Lão đại, nhìn kìa, đó là thứ gì vậy? Nam tử vừa mới cất tiếng gọi chỉ vào hai đóa huyết linh chi hỏi. Nam tử râu rậm nhíu mày nhìn hai đóa hoa đỏ rực trên cây cột đá ở giữa lòng hồ dung nham một hồi lâu sau đó mới lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mà sinh trưởng ở nơi kỳ nhiệt, lại còn tỏa ra mùi thơm như thế này, khẳng định nó không phải là vật phàm. Cơ bản thì chúng ta cứ hái được nó đã rồi tính. Tiếp tục quan sát hai bông huyết linh chi, nam tử râu rậm tiếp tục nói, mùi hương nồng đậm như thế này, hẳn là nó đã gần như là thành thục, chúng ta nên chuẩn bị hái nó sớm thôi, trước khi có người khác tìm được đến đây. Một người khác cười nói, lão đại lo gì chứ, di tích rộng lớn như thế này, người đi vào cũng chỉ là 200 người, sao mà có thể có ai khác tìm đến đây được. Đừng coi thường cái thứ hư vô mờ mịt như là may mắn, chúng ta có thể tìm được đến đây. Người khác lại không thể ư. Có khi lại có người đã đến đây, đang ẩn nấp ở một bên quan sát chúng ta đó. Tử Phong nghe vậy liền cười thầm, cẩn thận đó, chỉ tiếc là lão tử đứng cách ngươi chưa tới chục mét mà ngươi có phát hiện ra đâu, có trách thì trách cái tên thần linh kia đã ném cho ta cái hệ thống châu bò này mà thôi. Mùi hương trong không gian càng ngày càng trở nên nồng đậm, bất ngờ một người thốt lên, nhìn kia. Chỉ thấy hai bông hoa vốn chỉ hơi hé mở, nay toàn bộ cánh hoa dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà nở bung hết cả ra, mùi hương trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết. Để ta hái nó xuống, nam tử người đã phát hiện ra chiếc cột đá nói, sau đó tung người bay qua hồ dung nham. Đối với võ giả thông thường mà nói thì hồ dung nham đang sôi sùng sục kia là bình chướng thiên nhiên khó mà vượt qua được, nhưng với võ giả cao giai mà nói thì hồ dung nham hay hồ nước cũng không khác nhau là bao, chỉ cần trực tiếp bay qua là được. Nam tử một đường bay qua hồ dung nham bình yên vô sự, khiến Tử Phong không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình. Ngay khi nam nhân kia sắp bay tới cột đá, mắt thấy thân hình của hắn chỉ còn cách đích tới vài mét, hồ dung nham bên dưới bất ngờ sôi trào, một cột dung nham khổng lồ phun lên cuốn lấy hắn. Dung nham chạy xuống, để lộ ra một chiếc càng khổng lồ màu hoàng kim đang kẹp chặt lấy nam tử kia trên không trung giống như đang kẹp con ruồi nhỏ. Từ bên dưới hồ dung nham bất ngờ trồi lên một thân ảnh khủng bố, kích thước so với đầu đại địa chi hùng ban nay phải gấp tới 3 lần có dư, nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một con bọ cạp khổng lồ. Nam tử kia bị kẹp chặt bởi chiếc càng lớn không ngừng gào thét trong đau đớn, có thể thấy cơ thể của hắn lúc này đang bị thiêu cháy bởi luồng dung nham mới bắn lên ban nãy. Nhưng hắn cũng không kêu gào được lâu, chỉ thấy chiếc càng của con bọ cạp kia kẹp mạnh một cái, trực tiếp cắt thân hình nam tử kia ra thành hai mảnh sau đó để mặc hai nửa cơ thể đó chìm xuống dòng dung nham nóng bỏng bên dưới. Hòa 6. Hòa Hạt Vương. Không biết là ai kêu lên, nhưng đại khái thì người đó đã nhận ra lai lịch của đầu bọ cạp này, Hỏa Hạt Vương hỏa hệ ngũ giai cao cấp yêu thú. Chương 154, Hỏa Hạt Vương ra vai. Nhìn con bọ cạp khổng lồ kia đang từ từ bò lên khỏi hồ dung nham, Tử Phong không khỏi cảm thấy may mắn rằng hắn đã cẩn thận, và cũng may mắn rằng tự nhiên có một bầy thiêu thân đến hiến mạng để dụ đầu Hỏa Hạt Vương này ra. Tử Phong nhân lúc hỗn loạn, nhẹ nhàng ôm lấy hai người Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng rời khỏi chỗ đang đứng. Tìm một khối đá lớn sau đó nấp sau nó, tránh tầm mắt của đầu Hỏa Hạt Vương kia. Hai cô ở yên đây, che giấu khí tức bản thân đi, đừng làm gì cả, mọi thứ hãy để ta lo. Nghe rõ chưa, không làm gì cả, đừng để bản thân trở thành gánh nặng của ta. Tử Phong thả hai người xuống sau đó dặn dò. Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ biết lúc này là lúc cực kỳ nguy hiểm, không thể cậy mạnh xính cường được. Nghe Tử Phong nói vậy liền gật đầu ra chiều hiểu ý. Tử Phong thấy nhị nữ đồng ý, liền giải chờ ngụy tranh xuống liềm tức. Để hai người xuống sau khối đá lớn, rồi trước con mắt trợn trừng của hai người, thân hình hắn dần tan biến vào không trung, thậm chí đến cả khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất, nếu không phải biết chắc rằng hắn ta là người thật, và hiện giờ là ban ngày, hai nàng dám nói là mình. Vừa mới gặp ma lắm. Hóa thành một u linh, Tử Phong lặng lẽ lướt ra ngoài, tiến dần đến hồ dung nham, lúc này đầu Hỏa Hạt Vương cũng đã bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình. Sau khi đem nam tử liều lĩnh băng qua hồ dung nham cắt thành hai mảnh thịt nướng, Hỏa Hạt Vương nhô hẳn thân hình khổng lồ của mình bò lên mặt đất, những cái chân của nó dẫm xuống nền nham thạch tạo thành từng đạo vết nước. Gầm lên một tiếng chói tai nhức óc, thân hình to lớn của nó nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn lao đi như tên bắn, trực tiếp hướng về phía mấy tên nhân loại đáng ghét xâm lược mà cả tới. Chạy mau! Cũng không biết là ai trong số bốn người kia kêu lên, chỉ thấy bốn bóng người phân thành bốn hướng mà chạy thục mạng như ma đuổi. Thực lực của nhóm người này có thể coi là thuộc hàng nhất lưu, vương cấp cửu phẩm, bát phẩm. Nếu gặp yêu thú ngũ giai cao cấp khác thì cũng vẫn có cơ hội liều mạng, nhưng đó là yêu thú khác, chứ không phải là Hỏa Hạt Vương. Hỏa Hạt là một loại yêu thú vô cùng bình thường, loài này chỉ là nhị giai yêu thú, sống thành bầy đàn, nhỏ thì như bọ cạp thông thường, đạp cái là nát bét, to thì cỡ con gà, đối với võ giả thì cũng chỉ là một đạp là chết. Nhưng luôn có ngoại lệ, trong một bầy Hỏa Hạt nếu xuất hiện một cá thể biến dị, nó sẽ tàn sát thôn phệ hết toàn bộ đàn. Dùng chính xác thịt anh chị em của nó để tăng trưởng tu vi, điều đáng sợ ở chỗ đó là, những con Hỏa Hạt biến dị có thể tăng trưởng tu vi bỏ qua giới hạn huyết mạch của bản thân, tức là chừng nào còn có đủ tài nguyên tu luyện, nó sẽ không ngừng gia tăng cấp bậc. Những con Hỏa Hạt biến dị đó được gọi là Hỏa Hạt Vương. Hỏa Hạt Vương bản tính cực kỳ hung tàn, chỉ cần là thứ gì đó động đậy trước mắt là có thể tấn công, hơn nữa, đi lên từ núi thây biển máu, bản thân Hỏa Hạt Vương sở hữu một trí tuệ vô cùng cao so với yêu thú thông thường. Nhân loại võ giả bị nó phục kích giết chết là chuyện bình thường. Đầu Hỏa Hạt Vương này cũng không rõ đã sống bao nhiêu năm, nhưng để đạt tới thực lực ngũ giai cao cấp, tức tương đương vương cấp hậu kỳ nhân loại, thực lực của nó tuyệt đối không phải là vương cấp có thể so sánh. Bốn người kia chạy thục mạng thực sự là một lựa chọn vô cùng đứng đắn, đối mặt với một yêu thú thuộc hàng khủng bố nhất trong các loại yêu thú như thế này, 36 kế tẩu vi thượng sách, chạy đã rồi tính sau. Nhưng mà Hỏa Hạt Vương sẽ để cho bọn họ chạy trốn ư? Đương nhiên là mọi chuyện không dễ dàng như thế rồi. Hai nam tử một vương cấp thất phẩm một vương cấp lục phẩm có tốc độ chậm nhất, thân hình vừa mới vọt đi chưa được tới 10 mét liền bị Hỏa Hạt Vương đuổi kịp, một cái càng giống như cây cổ thụ chọc trời nhằm thẳng một người mà bổ xuống, nam tử kia còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị chiếc càng đập nát bét thành thịt băm, đến một tiếng kêu cũng không kịp.